Sau khi Thái Lão vừa dứt lời, thì hai người Tây Bắc Cơ và Tây Bắc Hàn liền đứng lên, nhưng lần này lại có thêm một người, Long Phong nhận ra là con nhỏ danh đá ngày hôm đó, Tây Bắc Thủy, cứ là Tây Bắc gia Long Phong không ưa nổi. Ba người đồng hành là bước lên bục, vẻ đẹp danh ma và trong trẻo của Tây Bắc Thủy khiến con trai ở đây coi như là mê muội. Cho dù có ác hay xấu, tốt hay hiền thì vẻ đẹp luôn là cái thứ mà người ta đánh giá. Tây Bắc Cơ võ linh nhị giai, 14 tuổi. Tây Bắc Hàn võ linh nhất giai, 13 tuổi. Tây Bắc Thủy võ linh nhất giai, 14 tuổi. Khi tấm bia đá hiện ra thực lực của ba người, quảng trường liền bắt đầu la lên, có tiếng vỗ tay, có tiếng kêu thầm mến. A a a a a a Tây Bắc đại nhị công tử đẹp trai quá, ước gì ta có thể lấy ngài ấy. A a a a Tây Bắc tiểu thư quá đẹp, nếu nàng ấy chịu ăn với ta một bữa, làm gì ta cũng làm. Cứ như thế ở dưới ồn ào, Thái Lao thì cười mà vớt râu, sau đó đưa tay lên ổn định dân chúng, rồi nói vậy thì mời tiếp theo nào, là các vị hoàng tử và công chúa nào. Tỷ tỷ, chúng ta đi nào. Nam Cung Tiết cười nói, rồi làm động tác mời Nam Cung Lạc Nhị và Lạc Nhạn. Ba người cứ như thế mà đi lên võ đài, rồi bắt đầu. Nam Cung Tiết võ linh ngũ giai, 14 tuổi. Nam Cung Thái võ linh lục giai, 13 tuổi tứ hoàng tử. Nam Cung Lạc Nhạn võ linh tứ giai, 13 tuổi. Nam Cung Lạc Nhi võ linh thất giai, 15 tuổi. Công chúa A võ thể bát giai. Công chúa B võ thể thất giai. Lần này quảng trường phía dưới còn sôi nổi hơn, tiếng hân hoan còn lớn hơn, còn Nam Cung Tiết và Nam Cung Lạc Nhi ngạc nhiên vì tứ đệ tức là tứ hoàng tử, hắn tu luyện thật mạnh. Còn Nam Cung Lạc Nhạn thì nhìn về phía Long Phong rồi cười, còn vẫy tay, Long Phong thấy thế thì cũng cười, cùng Đông Tuyết và Lý Thanh Trúc vẫy tay về. Những người trong hoàng cung đều giật mình, tứ hoàng tử hôm nay thật khác người, chỉ có Tây Quý Phi là mỉm cười quay qua hoàng đế nói hoàng thượng, nó trong 5 năm nay rất là cố gắng đó. Hạ 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 vậy mới được, lần này nó rất tốt khi về ta sẽ ban thưởng. Vậy thì thần thiếp xin thay mặt mó đà ta hoàng thượng. Tây Quý Phi cúi người mà chào, những quý phi khác thì hai mắt bốc lửa, ghen tị. Chỉ có Đông hoàng hậu cười nói vậy thì chúc mừng muội muội rồi, con trai tài giỏi thế. Cảm ơn tỷ tỷ, hai người con của tỷ cũng rất tài rồi, Tây Quý Phi cười nói, sau đó quay lại xuống sân mà nhìn. Lúc này bốn người cũng đã đi về chỗ, khi tới núi Nam Cung Lạc Nhi và Nam Cung Thái được hoàng thượng khen nức nở, sau đó lại an ủi hai người còn lại, đều hãy cố gắng thêm. Tiếp đó là Lý gia nào. Thái lão lại tiếp tục mời Lý Thanh Trúc cùng đại ca nàng, Lý Huyền đi lên đài. Vẻ đẹp của nàng khiến cho nhiều người ở dưới hét lên. Lý Thanh Trúc võ thể cựu giai, 11 tuổi. Lý Huyền võ linh tứ giai, 16 tuổi. Tiếp đó là mời Đông gia nào, Đông Tuyết và đại ca nàng Đông Thương đi lên. Đông Tuyết võ linh nhất giai, 12 tuổi. Đông Huyền võ linh tứ gia, 16 tuổi. Đương nhiên mỹ nữ như Đông Tuyết cũng là cả sân trưởng phía dưới mà reo lên, la lên. Hai người Đông Tuyết và Lý Thanh Trúc như mỹ nữ phải được hân hoan, còn mấy lao già trên ngồi cười. Nam Cung lão lên tiếng, cháu của hai ông nổi tiếng ghê. Nổi tiếng thì thế nào, cũng không phải bị thằng nhóc Long gia cướp đi hết sao? Lý lão nói xong trừng mắt Long lão, khiến lão gãi đầu mà cười. Thằng cháu Đào Hoa thì ông chịu hết rồi. Còn Long Thế Tinh thì đã hết tình hết ý với Đông Tuyết nên hắn cũng chả hứng thú gì. Cuối cùng là mời Long gia nào, xem coi Long gia có thể vượt qua những gia tộc khác không. Thái lão cười nói. Long Phong, Long Thế Tinh liền đứng dậy. Còn Long Nhan Nhan không có vì nàng đã vào học viện nên không cần làm mấy cái này. Long Thế Tinh thì bắt đầu lên làm trước, cái tảng đá hiện lên một con số khiến cho tất cả mọi người giật mình. Long Thế Tinh võ linh ngũ giai, 13 tuổi. Long Phong thì thấy đại ca hắn đã mạnh thế rồi, làm người đệ đệ này sao có thể thua. Hắn quay qua xung quanh mà nhìn, thấy mẫu thân và phụ thân hắn gật đầu, ra ra gật đầu. Long Phong thì thấy đại ca mình vỗ vai, hắn cũng gật đầu cười, rồi nói làm thôi Bích Nhi và Nhã Tỷ Tỷ. Long lão lúc này nhìn đứa cháu mà nói thầm, đi thôi Tiểu Phong, trời có sập thì ta sẽ đỡ. Lúc này trên tấm bia đá hiện ra một dòng chữ khiến tất cả quảng trường im lặng bốn. Tiền bối hay là bất kỳ ai đều không nói. Long Phong võ sư nhất gia, 11 tuổi. Một tiếng vỗ tay từ một người, người thứ hai, thứ ba và cứ thế bắt đầu cả quảng trường rồi tiếng la hét. Lúc này những người ở các phái Sơn Trang và viện bắt đầu sôi sục mà muốn chiếm lấy, chỉ có người ngồi đầu của Hắc Bạch Sơn Trang run rẩy một chút. Tay vô trong mặt che lau cái gì, rồi bỏ xuống. Long Phong thì quay lại với Gia Gia, mẫu thân và phụ thân cúi chào, sau đó nhìn tỷ tỷ Long Nhan Nhan, hai người nhìn nhau sau đó Long Phong mỉm cười, chào nàng, còn Long Nhan Nhan thì mắt đã ướt nước, vây chào Long Phong. Còn Nguyệt Phó Viện Trưởng và Nhật Phó Viện Trưởng nhìn nhau mà cười khổ, lắc đầu, xem ra là phải chuẩn bị vật phẩm lại rồi. Sau đó Thái Lao giật mình ngơ ngác một hồi, vì hắn có cảm giác như là đã gặp thằng nhóc này ở đâu, hơn nữa lại không nhìn thấu. còn Nam Cung Lạc Nhi thì vẫn nhìn chằm chằm Long Phong, vì nàng không nhìn thấu được Long Phong, vẫn như 5 năm trước lần đầu gặp hắn, sự hiếu kỳ của nàng lại càng tăng lên. Tiếp đó là của các người dân, từng đứa trẻ được lên dò thực lực, nhưng cũng không có mấy là mạnh, chỉ là trung bình hoặc khá. Quyển 2 chương 38, Lễ Thành Nhân lần 2, 3. Lúc này tất cả mọi người trên đài đang bàn tán về Long Phong, một đứa nhóc 11 tuổi là một võ sư, nếu mấy năm sau thì hắn sẽ phát triển đến cỡ nào. Lúc này Tây Bắc Lao đang suy nghĩ rất nhập tâm, hắn trong lòng đang sợ hãi Long Gia sẽ có một Long Bất Kim, Long Thế Thiên, như thế thì Tây Bắc Gia không bao giờ ngóc đầu nữa. Hắn lóe lên một suy nghĩ rất điên khủng, là muốn giết chết thằng nhóc này, đập nát trứng trước khi nở. Long Phong thì đang ngồi tươi cười với phụ mẫu hắn, hắn đang nói về sau đó tại sao hắn lại giấu về thực lực, hay là hắn làm gì. Cho dù đa số thực lực của hắn đều bị giấu đi, nhưng nhiêu đây đã là đủ rồi, vì Long Phong suy nghĩ rằng như vậy có thể đánh lừa địch, sau đó cho bọn họ một đoàn đánh bất ngờ. Lúc này phần đầu tiên của lễ thành nhân đã hoàn thành, phần tiếp theo là thi đấu tự do. Còn về ma pháp sư, thì Kim Triều không hề quan tâm, bởi vì chính sách coi trọng võ giả hơn, và họ cơ tác dụng nhiều hơn trên chiến trường, so với ma pháp sư. Thái Lao lúc này cùng với nhiều người khác để tính toán, cuối cùng danh sách được công bố ra, lần này có tổng cộng 32 người tham dự, tất cả đều là võ giả. Sau đó các trận bắt đầu được bốc thăm, tiếp đó là chia và chuẩn bị sàn đấu. Gần một canh giờ sau, thi đấu trận đầu tiên được bắt đầu, và Long Phong là trận thứ hai, trận đầu tiên là Long Thế Tinh, đại ca hắn. Còn đối thủ là một cậu bé trẻ, là dân thường, hai người chào hỏi xong rồi chuẩn bị thế thủ. Long Thế Tinh đứng vào trọng tấn, chân sau mà trống, hai tay một tay hông, một tay nắm và đưa ra, khí thế bắt đầu tràn ra. Cậu bé nhào vô, chuẩn bị đánh Long Phong, Long Thế Tinh liên cuối người, phản ứng cực nhanh một đánh vào mặt nhưng liền dừng trước mặt, trọng tài liền can thiệp vào, và tách ra. Cuối cùng Long Thế Tinh toàn thắng dễ dàng, Long Phong liền cười nói 3 năm sống trong quân doanh, huynh tiến bộ rất nhiều nhỉ. Phải thế thôi, không thì sau này huynh sao cùng đệ đi phiêu lưu. Long Thế Tinh cười nói, rồi vác vai Long Phong. Trận tiếp theo là Long Phong của Long Gia và Tây Bắc Hàn của Tây Bắc Gia, giọng của Thái Lao vang lên, Long Phong liền bước lên, còn giọng của Lý Thanh Trúc vang lên đánh bại hắn đi. Sẽ cố hết sức, Long Phong cười khổ nói, lúc này trên quảng trường Tây Bắc Hàn đang đứng chờ, Long Phong liền cười chào chào Tây Bắc công tử. Tây Bắc Hàn chỉ hừ mà không chào, hừ một tiếng. Lúc này giọng Thái Lao vang lên, hai đấu thủ vào vị trí và chuẩn bị. Long Phong và Tây Bắc Hàn đều vào vị trí, Tây Bắc Hàn đứng thủ thế, cũng như Long Thế Tinh dùng. Còn Long Phong thì cũng chỉ đứng im một chỗ không động đậy, khiến nhiều người xung quanh bất ngờ, nghĩ chẳng lẽ là Long Phong bỏ cuộc. Tây Bắc Hàn cười lạnh liền bay vào Long Phong đánh ra 3 quyền cực nhanh, Long Phong dễ dàng né được, sau đó một đá vào bụng Tây Bắc Hàn, và dùng di hình hoán vị, biến ra sau lưng hắn, rồi một đá vào người hắn, khiến Tây Bắc Hàn bay ra xa. Sau đó Long Phong liền gồng tay, một chưởng bay ra hướng về Tây Bắc Hàn, đương nhiên là Tây Bắc Hàn liền nhảy ra, Tây Bắc xà trên kia thì giật mình, mà căng thẳng nhìn. Tây Bắc Hàn liền gồng hai tay, một trường ra hỏa liên hình trường. Một trường màu đỏ như một cục lửa bay tới Long Phong. Long Phong nhìn thầy mà cười, với cái trường lực yêu như thế thì Long Phong cũng không cần né. Long Phong liền chuyển võ khí bao quanh bàn tay, sau đó một tán làm nát trường lực. Những người khác bao gồm Tây Bắc Hàn giật mình, ngơ ngác mà nhìn. Bọn họ biết biểu hiện của Long Phong hôm nay đã ngoài sức tưởng tượng của mọi người, thiên tài không thể dùng, phải là quái tài. Long Phong thì lập tức biến mất. Sau đó liền đi tới Tây Bắc Hàn một tốc độ cực nhanh, đương nhiên chỉ có những người thực lực cao hơn mới có thể nắm bắt được vị trí của Long Phong, còn các bạn đồng lứa thì chỉ có mà mất hút. Long Thế Tinh lắc đầu cười khổ, xem ra Tiểu Phong luyện thành rồi. Luyện thành gì? Đông Tuyết hỏi, Lý Thanh Trúc cũng tò mò, Nam Cung Tiết Kế bên cũng thế. Đó là một môn khinh công bộ kỹ, do Tiểu Phong sáng tác. Người luyện có thể chạy cực nhanh mà không cong đầu gối, không tiếng động, không gió. Người tu luyện thành thì biến mất theo gió. Có thể đi tới đối thủ nhẹ nhàng mà không tiếng động. Nói chung kẻ thù của chúng ta chết mà không biết gì, chỉ ngủm mà không lên tiếng. Long Thế Tinh giảng giải cho người xung quanh, còn những người khác thì nghe xong giật mình, bất ngờ trước lời nói vậy thì cho dù Tây Bắc Hàn có thính đến cỡ nào thì cũng không bắt kịp tốc độ của Long Phong. Trên võ đài lúc này Long Phong đang chạy xung quanh Tây Bắc Hàn mà đùa giỡn, mỗi lần đi ngang qua thì đều gõ đầu Tây Bắc Hàn một cái, khiến hắn rất tức tối. Sau đó Tây Bắc Hàn lập tức ôm bụng, vì một đấm rất đau vào bụng hắn. Hắn lúc này mắt đã tối lại, vì quả đấm rất đau, còn trọng tài lúc này liền can thiệp vào, nói trận đấu này Long Phong thắng, lời vừa dứt thì bên khu Long Phong liền la lên, Long Bất Kim thì la cực to, hạ 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 con ta thật giỏi, đánh bại hết bọn chúng đi, đừng có nương tay, đánh cho mạnh và đau vào. Mẫu thân Long Phong thì đứng lên méo hai hắn rồi lôi phụ thân hắn ngồi xuống, rồi trừng mắt. Lúc này trận tiếp theo được tiếp tục, những trận tiếp theo chỉ là những trận giải trí, chỉ có Đông Tuyết và Lý Thanh Trúc bỏ cuộc vì Long Phong khuyên hai nàng không nên đánh mà bỏ cuộc, để cho an toàn. Đương nhiên là nghe lời giam giáp, lập tức bỏ cuộc và ngồi mà ôm tay Long Phong mỗi bên. Cứ như thế thì cũng chỉ có những trận đấu kẻ nhạt, Nam Cung Lạc Nhi và Nam Cung Tiết dễ dàng đánh bại đối thủ, còn Nam Cung Lạc Nhạn thì gặp khó khăn một chút rồi cũng có thể đánh bại được đấu thủ, còn Tây Bắc Cơ thì phải nói là đẻ nát đối thủ, đánh người trọng ta nghiêm trọng bị thương. Long Phong nhìn thấy cũng tức giận, tên công tử thích thể hiện. Sau một bữa sáng và gần trưa thì vòng lại đã kết thúc, vòng tiếp theo là 8 người đứng đầu. Lần này Long Phong thi đấu với Nam Cung Tiết, hắn cũng khá bất ngờ lần này, Nam Cung Tiết thì mặt xanh rồi cúi đầu, buồn bã vì hắn biết số phận của mình. Long Thế Tinh thì cười vô vai hắn, sau đó quay lại nhìn cái bảng danh sách, thì lúc đó là Long Thế Tinh sẽ đấu với Tây Bắc Cơ. Lúc này Long Phong đi lại và hỏi đại ca tự tin không? Ngươi xem thường đại ca mình quá đấy, ta có thể thắng dễ dàng. Long Thế Tinh cười vỗ ngực mà nói, tự tin mà cười. Long Phong cũng yên tâm khi thấy thế, cười vô vai rồi đứng nhìn. Lúc này Thái Lao đang dàn xếp võ đài, bày ra kết giới vì hắn thấy rằng vòng tiếp theo sẽ rất căng thẳng, thông báo cho ấn trận sư nâng cao sức chịu đựng cho kết giới, gia tăng sức chịu đựng cho nó. Vòng đấu này có vài người xuất phát từ bình dân, còn lại là toàn bộ của các gia tộc và ngũ đại thế gia. Một hồi sau Thái Lão liền đứng trước đài và la lên vòng đấu của 8 người mạnh nhất bắt đầu. Quyền 2 chương 39, lễ thành nhân lần 2, 4. Chúng ta hôm nay có được 8 người tham dự vào vòng 2 của cuộc thi. Có được 8 người, từ mỗi gia tộc mà vào. Sau đây cho mời đối thủ của vòng đầu tiên, Long Phong của Long Gia sẽ so tài với nhị hoàng tử Nam Cung Tiết. Thái Lao nói lớn và truyền đi xung quanh. Long Phong cùng Nam Cung Tiết bước lên, sánh vai nhau mà đi, sau đó mỗi người về một góc của mình, chia làm hai bên. Họ nhìn nhau, cười sau đó Nam Cung Tiết lên tiếng hôm nay phải nhờ Phong đệ đệ chỉ giáo nhiều rồi, có gì xin nhường. Nam Cung đại ca cứ yên tâm, mỗi đấm ta sẽ thu lại hết lực. Không khiến đại ca một đấm đã xịu đâu. Long Phong cười nói. Hai người nói vài câu giao tiếp xong sau đó lập tức vào thế thủ, mỗi người đều sẵn sàng đỡ đòn đánh của người kia. Long Phong liền biến mất trên quảng trường trong lúc xông lại Nam Cung Tiết, hành động này khiến nhiều người giật mình. Long Thế Tinh liền nói thằng nhóc này cũng chịu nhường người khác cả. Long đại ca, là sao muội không hiểu? Đông Tuyết thắc mắc mà hỏi, cho dù thế cũng không làm cho Long Thế Tinh hai mắt nở tim, vì hắn đã từ bỏ tình yêu này 4 năm về trước. Nên bây giờ hắn chỉ xem Đông Tuyết như một muội muội, không hơn không kém, là người con gái mà em trai mình yêu nhất. Thằng nhóc này lúc nào cũng rất tự ca, nên cho dù đánh nhau cũng phải đợi đối thủ xông vào rồi mới ra tay. Cho nên khi đánh với nhị hoàng tử hắn liền lại ra tay trước, chứng tỏ hắn rất tôn trọng đối thủ. Long Thế Tinh giải thích, còn những người khác thì cũng chỉ gật gù mà nghe. Lúc này trên võ đài của chỉ còn có Nam Cung Tiết, Long Phong hầu như là biến mất khỏi võ đài, Nam Cung Tiết cũng chỉ biết xoay qua xoay lại nhìn. Quan sát mà để ý, nhưng một cú đá khiến Nam Cung Tiết bật ngửa trở lại phía trước, và cứ như thế thì hắn cũng chỉ đứng đó bị Long Phong đá qua đá lại như một quả banh. Lúc này trên võ đài người trong hoàng cung ai ai cũng giật mình mà coi, hoàng hậu thì lo lắng mà nhìn. Còn Nam Cung Tiết lúc mầu tự nhiên lùi lại, sau đó đứng giữa sân đấu một quyền xuống đất Nam Sơn Cung Tinh Quyền. Một quyền mạng xuống mặt đất, lúc này nhiều người thắc mắc tại sao Nam Cung Tiết lại làm thế, thì lúc này rất nhiều bụi cắt và gió thổi qua võ đài. Nam Cung Tiết để ý một cái liền một trưởng về phía đó, lúc này Long Phong liền nhảy ra. Nam Cung đại ca suy nghĩ thật là nhanh, vậy mà đã tìm cách nhìn thấy được sư duy chuyển của ta. Vậy thì phải cảm ơn đệ, 2 năm trước lúc chúng ta đi săn, đệ đã dạy cho ta vài cách, nhờ nó mà ta có thể phá được khinh công của đệ. Nam Cung Tiết cười nói, sau đó lại bắt đầu vào thế, sau đó liền lao vào Long Phong thì thấy Long Phong đột nhiên cười, lập tức mặt khó hiểu thắc mắc, sau đó tự nhiên cơ thể Nam Cung Tiết mất thăng bằng, sau đó liền té xuống. Nam Cung Tiết lúc này mới mở miệng, tại sao cơ thể ta lại không di chuyển được. Long Phong cười mà nói, vậy huynh có bao giờ nghe tới kinh mạch và châm cứu không? Châm cứu? Nhưng đệ làm gì có kim mà có thể làm, hơn nữa làm gì có tiếp xúc ta. Nam Cung Tiết giật mình la lớn. Vậy huynh không biết khi chúng ta đột phá lên võ sư thì có thể điều khiển võ khí sơ sơ thành hình. Ta biến võ khí thành một cái kim nhỏ, mỗi lần đá huynh là toàn cố ý mà châm vào các nguyệt chân và phần bụng và hai tay. Khiến mạch máu dừng lại trong khoảng thời gian ngắn, cơ thể liền bùng dùng, không thể dùng, và tròn khoảng thời gian ngắn này huynh có thể giết đối thủ, kẻ thù như giết một con gà. Long Phong giải thích. Toàn trường xung quanh mà im lặng, bởi vì Long Phong mỗi lần cho bọn họ đều là những cái bất ngờ không tưởng, không ai có thể dám tưởng tượng một đứa bé mới 11 tuổi mà đã có thể suy nghĩ chu đáo như thế. Hạ hạ hạ, vậy thì ta thua rồi, A Phong, đệ thắng rồi. Nam Cung Tiết cười mà nói, vì hắn biết mình đã thua toàn diện. từ Chí cho tới Dũng, tất cả Long Phong đều hơn hắn một bậc. Long Phong đi lại mà đưa tay ra đỡ hắn, Nam Cung Tiết thì nắm tay Long Phong mà đứng dậy, sau đó liền bật cười to lên cùng với Long Phong, rồi gác vai với nhau để đi xuống dưới, trở về chỗ ngồi. Lúc này Thái Lão liền bước lên rồi công bố trận đầu tiên là Long Phong Long Gia thắng, mời tuyển thủ của trận tiếp theo. Long Thế Tinh của Long Gia và Tây Bắc Cơ của Tây Bắc Gia. Đại ca cẩn thận, đệ có thể cảm thấy có gì khác thường từ hắn, có gì thì cứ đầu hàng, đừng có cố gắng. Long Phong nhìn Long Thế Tinh mà thật tâm mà nói. Được, ta sẽ cẩn thận, đệ cứ yên tâm. Long Thế Tinh nhìn Long Phong mà cười nói, sau đó xoa đầu hắn rồi đi. Long Phong cũng không nói gì, chỉ ngồi xuống. Lúc này Lý Thanh Trúc nói, đại ca chắc không sao đâu, huynh phải tin tưởng vào khả năng của huynh ấy chứ. Chúng ta bây giờ chỉ có thể ủng hộ thôi, chuyện của 4 năm trước thì hãy để hai người trọng tâm mà giải quyết đi, chúng ta giúp thì chỉ có hại huynh ấy thôi. Muội nói có lẽ đúng, ta hy vọng huynh ấy có thể loại bỏ tâm ma, không thì chỉ có hại đối với huynh ấy trong tương lai, ma trụ mà không tiến. Long Phong nhìn Long Thế Tinh vẻ mặt quan tâm, sau đó thở dài và lắc đầu. Hắn có lẽ đang suy nghĩ cái gì mà khiến cho chính bản thân chỉ có tức giận. Lúc này hai thân ảnh của Long Thế Tinh và Tây Bắc Cơ đang bước lên, mỗi bước mà ánh mắt quan sát nhau, không hề rời đi vì bọn họ biết là kẻ thù của mình sẽ thừa cơ mà đánh. Lúc này Tây Bắc Cơ mở giọng châm chọc, thế nào rồi Long Hình, đã quên được cô ấy chưa hay là vẫn còn nhớ và si tình? Hắn nói xong vừa cười, vẻ mặt dâm đãng mà nói tiếp, nhớ lại đêm đó thật là kích thích, buổi tối hôm đó ta nhớ mãi không quên, thân hình nóng bỏng mà cứ kêu, chả ai quan tâm. Như vậy mới kích thích. Ngươi tốt nhất nên im miệng cho ta. Lát nữa nếu mà khóc thì cũng đừng kêu ta tha. Long Thế Tinh nhìn chầm chầm hắn mà nói, vẻ mặt bình thường nhưng thật ra Long Thế Tinh đã tức giận lắm rồi, cái đêm hôm đó cứ ám hắn mãi không dứt, vẻ mặt đó vẫn cứ in sâu vào trong hắn, kêu hắn báo thủ. Nhưng Long Thế Tinh cũng không hấp tấp mà bàn bạc với Long Phong và Gia Gia, nhưng lập tức bị phản đối, sau đó bị tống ra doanh trại với phụ thân. Nhưng hắn lại không hận mà biết ơn, nhờ đó hắn có thể luyện thành một tâm cơ trầm tĩnh, suy nghĩ chu đáo và sự dũng cảm. Nếu không có tên Tây Bắc Cơ này thì Long Thế Tinh cũng không có ngày hôm nay. Lúc này Thái Lão liền lên tiếng, hai tuyển thủ bắt đầu vào vị trí. Long Thế Tinh và Tây Bắc Cơ liền bắt đầu tấn thế thủ, hai người nhìn nhau như hai kẻ thù không đội trời chung. Lúc này Long Thế Tinh liền nói, để thù hôm nay cũng chúng ta chấm dứt mãi mãi, từ hôm nay ngươi chính là một kẻ đã chết trong lòng của ta. Vậy thì nhào vô nếu ngươi nghĩ ngươi có thể. Tây Bắc Cơ lập tức bay vào theo nhịp của Long Thế Tinh. Quyền 2 truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, lễ thành nhân lần 2, Nam. Lúc này trên võ đại Long Thế Tinh và Tây Bắc Cơ đang đánh nhau dữ dội, không ai nhường ai. Long Thế Tinh tung những cú đấm mạnh mẽ, mỗi đấm có thể cho đối thủ lập tức trắng mặt và ngất đi. Còn Tây Bắc Cơ thì tung ra những cú đánh vào những chỗ chết người hoặc là để lại tai nạn, di chứng nhưng cũng không thành công mấy. Sau đó khi Tây Bắc Cơ thừa lúc Long Thế Tinh lùi lại, một trưởng liền tới Long Thế Tinh xích xa trưởng, một trưởng lực đỏ bay tới, còn Long Phong dưới đài có thể cảm nhận được một sự tà ác trong trưởng lực đó. Long Thế Tinh liền dùng di hình hoán vị tránh né. Lúc này trưởng lực đáng xuống võ đài liền một tiếng ầm, Tây Bắc có thì mặt hứng hở thì bị một đập vào mặt khiến hắn bay ra xa. Tây Bắc Cơ dù sao cũng là con nhà võ, lắc đầu rồi đứng dậy, tự nhiên bên phải xông ra một cú đấm vào bụng hắn, lập tức quỳ gối và ôm bụng. Long Thế Tinh thì liền thừa cơ mà đá và đấm vào mặt hắn. Lập tức bay ra xa, thế nào tên bất tài, hồi nãy rất là sung mà, làm gì giờ đã quỳ xuống rồi. Hóa ra chỉ là một con chó bò ngang thôi, Long Thế Tinh lời nói châm chọc, khiêu khích, mục đích của hắn là chọc cho Tây Bắc Cơ tức giận, mà không đầu hàng, vì tính tình công tử làm sao mà mất mặt thế. Quả nhiên con có cán câu, Tây Bắc Cơ đứng dậy rồi nói, ngươi câm miệng cho ta, xong rồi bay vào Long Thế Tinh bắt đầu xò tay đôi. Hai người cứ như thế trong một thời gian rất lâu. Cuối cùng Long Thế Tinh một trưởng đánh vào người của Tây Bắc Cơ, đẩy hắn với tốc độ cực nhanh và đụng vào bức màn bảo vệ. Tây Bắc Cơ lập tức ngất xỉu, còn Tây Bắc Lao Gia chủ lấy tốc độ cực nhanh mà lao xuống dưới, xông vào màn bảo vệ để mà nâng Tây Bắc Cơ lên. Lão liền quay qua nhìn Long Thế Tinh rồi nói, còn nhỏ mà đã ra tay nặng và tàn nhẫn như thế, lớn lên thì sẽ ra sao? Tây Bắc Lao liền đứng lên thì ra ra Long Phong từ lúc nào đã xuất hiện trước mặt Long Thế Tinh, nói chả lẽ chỉ có cho ông ra tay với những đòn nguy hiểm với tánh mạng. Còn cháu ta thì phải đứng cho cháu người đánh à? Ý ngươi là gì? Chả lẽ cháu ta bị đánh tàn nhẫn như thế, rồi kêu ta buông tha à? Hắn bị thương nặng thế là do ai? Tây Bắc Lão la lên. Cưỡng từ đoạt lý, tiểu nuông chiều không giáo điều thì trở thành như thế cũng đáng lắm. Cháu ta không cần ngươi lo, đánh người ta nặng như thế thì cũng phải bị lạ nhưng cũng không đến lượt ngươi. Long Lão không để mặt mà nóng thẳng một lèo, khiến cờ hờ Tây Bắc Lao rất tức giận nhưng không nói được gì, đành im lặng mà ôm Tây Bắc Cơ rồi đi xuống võ đài, còn Long Thế Tinh thì lên tiếng ra ra cho cháu xin lỗi, đem việc tư vô việc trùng, rồi sau đó cháu ra tay hơi mạnh, không kiềm chế được. Hạ hạ hạ, ta làm gì mà trách cháu, đánh tốt lắm, mốt đánh cho mạnh vào, đánh vậy thì hoi yếu, hiểu chưa?
Vâng cháu hiểu.
Long Thế Tinh cười nói, sau đó hắn nhìn lên bầu trời, và lẩm nhẩm.
A Mân, ta trả thù cho nàng một phần rồi.
Song khuôn mặt của Long Thế Tinh liền cười ra, rồi đi xuống dưới. Còn Thái Lao khi thấy hai vị Tô Tông đã xuống liền bước lên và nói trận thứ hai Long Thế Tinh Long Gia thắng, mời tuyển thủ của trận thứ ba lên. Trận thứ ba là do hai người huynh trưởng của Đông Gia và Lý Gia đánh nhau, hai bên bất phân thắng bại, song cả hai cùng bỏ cuộc, không ai chịu vô vòng trong, cuối cùng khiến mọi người dở khóc dở cười, song định ra vòng chung kết sẽ là ba người đánh lẫn nhau. Trận thứ tư là do Nam Cung Lạc Nhi và một người dân thường, hắn tên là Vô Thường, và trận này ai cũng nghĩ là Nam Cung Lạc Nhi sẽ thắng dễ dàng. Nhưng Long Phong có thể cảm nhận được cái gì không ổn, từ lúc Tây Bắc Cơ lên, hắn cứ tưởng là do tên đó nhưng cuối cùng hắn mới biết mình sai bởi vì cái sự bất an đó phát ra từ tên này. Lúc này hai đấu thủ chào nhau, sau đó bắt đầu. Bác Lao vừa nhảy ra thì tên Vô Thường liền biến mất, một trưởng đẩy Nam Cung Lạc Nhi ra khỏi võ đài lập tức, những người khác kể cả Hoàng thượng đều la lên Lạc Nhi, cả người liền bay ra khỏi tấm màn bảo vệ vì lực đẩy cực mạnh, nát cả võ đài. Còn Long Phong thì đã chuẩn bị trước liền chạy ra sau đó nhảy lên đỡ Nam Cung Lạc Nhi, sau đó một trưởng về phía sau để cản lại lực cho nàng, rồi dùng lưng va chạm vào tường. Nhiều người đã bắt đầu chạy lên, lập tức đỡ hai người dậy, Long Phong thì không nặng lắm chỉ cần ngồi nghỉ là xong, còn Nam Cung Lạc Nhi thì đã bất tỉnh vì lực đẩy quá mạnh. Lúc này Long Thế Tinh đỡ Long Phong đứng dậy, còn Nam Cung Lạc Nhi đã được đưa đây trị liệu. Lúc này Long Phong đứng dậy và hỏi ngươi là ai, tại sao lại biết ngũ thương hợp kích quyền? Tên Vô Thường này mắt giật một phát rồi xoay người đi, còn phụ thân Long Bất Kim lập tức nói không sao chứ A Phong.
Con không sao phụ thân.
Long Phong nhìn nói, sau đó Long Phong quay qua đại ca hắn nói đại ca đệ muốn huynh bỏ quyền thi đấu vòng chung kết, huynh mà vô là sẽ bị cuốn vào trong. Thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Long Phong, Long Thế Tinh gật đầu. Còn Long Phong thì quay về chỗ ngồi và bắt đầu trị liệu, bốn nàng kể cả Long Nhan Nhan đều chạy lại mà hỏi, Long Phong thì cũng làm lành rồi nên rất bình thường, nửa canh giờ nghỉ ngơi. Long Phong cũng đã bình phục, sau đó liền đứng lên đi lên đài, cùng với tên Vô Thường. Hai người nhìn nhau mà lóe lửa, sau đó đứng đối diện. Thái Lão liền lên tiếng trận đấu chung kết bắt đầu, sau đó liền nhảy xuống rồi thông báo cho ấn trận sư Di tăng lực chịu đựng của màn.
Ngươi là ai? Tại sao lại biết ngũ thương hợp kích quyền?
Long Phong nhìn hắn mà hỏi.
Ta không có nghĩa vụ phải trả lời, đánh đi đừng nói nhiều.
Vô Thường nói xong khí thế liền tràn ra, đặt tới võ sư, khiến người xung quanh liền im lặng. Hai người nhào vô liền tạo ra một cái ẩm, sau đó tung ra những cú đá và đấm, Vô Thường thua về phần chính diện mà đánh lập tức lui lại, đứng tấn và giọng về phía trước ngũ thương hợp kích quyền, Long Phong né ra sau đó liền một trưởng tung ra suy hỏa trưởng. Trận đánh khiến cho người xem một cảm giác sợ hãi, đây là so tài của hai người trẻ. Long Phong liền dùng di hình hoán vị để biến mất, Vô Thường lập tức nhảy về một góc tường, sau đó đứng thủ thể. Long Bất Kim lập tức giật mình thằng nhóc này thật thông minh.
Là sao phụ thân?
Long Nhan Nhan hỏi, còn đám người còn lại cũng thắc mắc. Di hình hoán vị là môn khinh công có thể khiến đối thủ không nghe không thấy, nhưng nó cũng có nhược điểm, đó chính là diện tích. Khi tên Vô Thường này lui về góc tường thì hắn có thể thu hẹp lại diện tích, đỡ và phản công dễ hơn. Quả nhiên Long Phong ra đòn đánh liền bị Vô Thường phản công, đá một kích ra ngoài, Long Phong cười nói ngươi khá nhỉ, sau đó Vô Thường lập tức trùng người xuống tại sao.
Ngươi quên ta cũng là một võ sư à?
Long Phong nói xong lập tức xuất hiện kế bên một đá đá bay Vô Thường bay ra ngoài, Vô Thường lấy lại thăng bằng liền một quyền đẩy Long Phong ra. Long Phong lúc này thấy Vô Thường rút kiếm ra liền cười, hắn liền lấy ra thanh Long kiếm, Vô Thường thấy thanh kiếm đó mà cũng giật mình.
Hào kiếm.
Long Bất Kim nói, sau đó nghĩ mà sao thấy quen quen ta.
Chúng ta bắt đầu hiệp hai nào.
Long Phong cười nói rồi chém quạt ra một đường kiếm khí, mở ra trận đánh mới. Quyền 2 chương 41, lễ thành nhân lần 2, 6. Lúc này Long Bất Kim chợt nhớ ra cái gì, hắn liền quay qua hỏi mẫu thân Long Phong, ủa thằng nhóc này ai dạy kiếm cho nó à?
Không có, nó tự học đấy, mẫu thân Long Phong khiến cho Long Bất Kim trợn mắt mà nói.
Còn lúc này những người đại diện cho các tông môn và học viện đang chăm chú nhìn. Lúc này một cô gái phía bên La Sinh Môn liền hỏi ủa thúc thúc, hai người này ai sẽ thắng?
Ta không biết, hai người này người tám lạ người nửa cân, không ai hơn ai.
Nhưng ta nghĩ người tên Long Phong sẽ thắng.
Vì sao?
Vì người ta phong lưu hơn tên Vô Thường, ai lại đánh con gái như hắn.
Còn lúc này bên cổ em mở phái, thì có người đệ tử liền lên tiếng sư tỷ, ai sẽ thắng?
Ta không biết. Các ngươi tập trung quan sát đi.
Lúc này ở dưới sân thì Long Phong đã bắt đầu so kiếm với Vô Thường, hai cây kiếm sắc bén đụng chém vào nhau, kêu lên những tiếng beng, beng, cứ như thế không phân cao thấp.
Kiếm pháp của ngươi khá đấy.
Vô Thường cười mà nói, sau đó lên tiếng, kiếm pháp của ngươi cũng rất tốt, có hứng qua đây làm việc cho ta không?
Cảm ơn, ta là một người bận rộn, nên chắc không có đâu.
Vô Thường trả lời một cách lạnh nhạt rồi lại xông tới Long Phong, sau đó rồi nói, ngươi chuẩn bị đi, đoạt mệnh nhất kiếm pháp. Lúc này không khí xung quanh Long Phong liền bị nén lại, cảm giác nguy hiểm, Long Phong liền dùng trưởng đánh xuống mặt đất, lực nổ liền đẩy Long Phong ra ngoài, và trên mặt liền có một vệt máu chảy ra. Lần này tới phiên bên Long Gia thở phào ra, còn Long Phong thì ngạc nhiên sờ mặt, và cười lên, hạ hạ hạ, tốt tốt, nếu đã đánh hết sức thì ta cũng nên trả lễ.
Long Phong nói xong liền cầm kiếm vác lên vai và nói, chúng ta tiếp tục nào.
Long Phong lập tức biến trên võ đài, lúc này bỗng nhiên một cái chém xẹt qua cổ của Vô Thường, hắn liền lùi lại, nhưng hắn biết là Long Phong cảnh cáo hắn.
Lúc này Long Phong liền xuất hiện trước mặt, và cầm kiếm sau đó năm ngón vẫy vẫy.
Vô Thường liền xông vào, so kiếm.
Long Phong liền dùng phá kiếm thức trong Độc Cô Cửu Kiếm mà dùng, bổ sung võ khí vào thì đòn phản công còn mạnh hơn bình thường. Cứ như thế hai người mỗi người một kiếm mà so tài, đương nhiên sau vài chục phút thì Long Phong chiếm ưu thế rất rõ ràng, sau đó Vô Thường buồn bực nhảy ra, sau đó nhìn Long Phong, rồi giơ tay lên nói, ta bỏ cuộc.
Long Phong thì không nói gì chỉ cười, nhìn hắn nói, hế hế tiểu Vô Thường, sau này buồn hay có chuyện gì thì đến Long Phủ gặp ta ha.
Vô Thường không nói gì, chỉ chửi thầm trong bụng, ngươi không phải là nhóc con à, gọi ta tiểu tiểu cái quần.
Vậy thì quán quân của cuộc thì lần này là Long Phong. Khi Thái Lao đang hứng hở mà nói, Long Phong lập tức cảm giận được sát khí, liền xoay xung quanh mà nhìn, quan sát liền mặt biến sắc, hắn chạy về chỗ Long Gia La To phụ thân mau bảo vệ, có thích khách. Một tiếng ầm ba cực to, và khói bốc lên từ hai bên.
Long Bất Kim lập tức chắn cho mọi người cùng với Hắc Bạch Nhị Lao, còn những người khác thì chạy toán loạn, trà đạp lên nhau.
Bảo hộ hoàng thượng, tên hộ về tính nói gì thì một chém, đầu lìa khỏi cổ.
Lúc này có hai tên thích khách liền nhào lên nhưng chưa kịp thì bị Nam Cung Lao đánh ra hai trường, biến mất, hắn liền quay qua nói, dẫn người chạy trước, cẩn thận cháu của ta.
Tên hoàng thượng gật đầu, sau đó theo sự hộ tống của cấm vệ mà đi.
Lúc này trên võ đài rất là hỗn loạn, Long Phong chạy về phía đám người Lý Thanh Trúc, nói, mau chạy đi, chỗ này rất hỗn loạn.
Hai người các ngươi nhớ hộ tống bọn người này cho an toàn.
Còn huynh thì sao?
Đông Tuyết lo lắng hỏi.
Ta có số việc cần làm, không sao đâu.
Long Phong nói, sau đó tính làm gì thì nghe tiếng bước chân, quay lại thấy có hai tên mặc áo đen.
Hai tên liền bắt đầu chạy lên, Long Phong liền ở thế bí, lập tức cầm kiếm mà lao lên, nói, tất cả nhắm mắt hết lại lập tức.
Nhóc, ngươi dũng cảm lắm, nhưng chết đi.
Tên mặc áo đen bên phải vừa dứt lời, cầm kiếm chém. Nhưng khi gần chúng Long Phong thì Long Phong lập tức biến mất, sau đó hắn liền bị một kiếm đứt đầu, còn tên kia đang ngẩn ra thì cũng một chém chết ngay lập tức.
Lúc này đám người phía sau nhìn Long Phong lập tức bị quát chạy đi, còn nhìn cái gì, chạy ra khỏi đây lập tức.
Đám người Đông Tuyết lại tức giật mình, sau đó lập tức xoay người rời đi dưới sự hộ tống của Hắc Bạch Nhị Lao. Lý Thanh Trúc trước khi đi thì nhìn Long Phong một cái rồi khóc nói, huynh phải trở về nghe chưa, bọn muội đợi huynh.
Ừ, ta biết, ta sẽ về nhà với bọn muội sau khi xong việc.
Long Phong chịu mến nhìn Lý Thanh Trúc và Đông Tuyết, hắn cười thầm rồi gật đầu về Long Thế Tinh sau đó biến mất.
Sau đó đám người liền đi ra khỏi nơi chiến trường này, còn Long Phong lúc này thì đang tìm thân ảnh của phụ mẫu và tỷ tỷ hắn.
Lúc này hắn thấy được tỷ tỷ của hắn đang theo người Nhật Viện và Nguyệt Viện ra ngoài, Long Phong liền đáp xuống hỏi, tỷ không sao chứ.
Long Nhan Nhan thấy Long Phong liền chạy lại ôm hắn rồi khóc, Long Phong vỗ lưng an ủi, lực rồi, chút nữa về rồi khóc, sau đó hắn quay về nhìn hai người phó viện trưởng. Hai người lập tức giật mình, hỏi, không biết Long công tử có việc gì hả?
Ta cho hai người các ngươi một nhiệm vụ, tiền công là một nửa tiền cái người thiếu gia, hộ tống tỷ tỷ ra khỏi đây an toàn.
Tồn một cọng tóc hay là một miếng da các ngươi coi chừng, hiểu không?
Long Phong trừng mắt mà nói.
Hiểu hiểu, Long công tử cứ yên tâm, chúng ta sẽ cố hết sức.
Nhật Thăng gật đầu cười tươi mà nói, Long Phong nghe thấy thì quay qua tỷ tỷ hắn rồi nói, đi theo hai vị phó viện trưởng ra khỏi đây rồi về Long gia, chút nữa chúng ta gặp.
Long Phong nói xong liền xoa đầu nàng rồi biến mất, chỉ để lại Long Nhan Nhan mặt đỏ mà cười.
Long Phong lúc này chủ yếu là quan sát người và tìm kiếm thông tin mình cần, vì nếu không biết được đối thủ là ai thì chỉ có chết sớm.
Lúc này hắn thấy một nhóm người đang đánh nhau với đám người mặc đồ đen, Long Phong liền nhận ra trang phục đây không phải là đám người La Sinh phái sao, sao lại ở đây, mà thôi đâu phải chuyện của mình. Long Phong tính bước đi, nhưng cũng không nỡ, liền nghĩ qua nghĩ lại, đeo cái mặt nạ rồi bay xuống. Đám người đang đánh thấy co người tới, liền quay lại nhìn.
Long Phong liền xông lên,
và dùng một loại võ kỹ khiến đối phương dừng lại M3 kỹ cuồng long tiềm vĩ, một tiếng rồng ngâm đánh về phía nhóm người, lập tức có thể khiến cho bọn họ cảm nhận được thính giác và thị giác lập tức bị ù và mở, những người áo đen lập tứ. C bị một chém, 8 người ngã xuống tại chỗ, còn cô gái thì nhìn Long Phong với ánh mắt ngạc nhiên, tính hỏi gì thì lập tức biến mất, khiến cô nàng chu mỏ, lúc này một lao già liền bay tới Liên Nhi, con không sao chứ? Không sao thúc thúc, có người cứu con người được gọi là Liên Nhi nói, sau đó chỉ về phía bãi xác, còn thúc thúc của nàng thì giật mình, quan sát vết thương. Một kiếm lưu loát và dứt khoát, mỗi kiếm giết chết một võ sư, hắn liền nghĩ là ai đã cứu Liên Nhi, còn Long Phong lúc này đang tìm kiếm thân ảnh của người chỉ huy, vì hắn thấy đội hình của người áo đen di chuyển rõ ràng, bài bản, biết phục kích và chờ đón, tức là có người chỉ huy, quả nhiên sau một hồi liền tìm được. Long Phong liền dùng ẩn thân phù ẩn giấu khi tức rồi núp một bên mà nghe. Lúc này tên cầm đầu liền lên tiếng mai phục đã bố trí sau rồi. Đã xong hết rồi thưa đầu lĩnh, cũng cho người cho phục kích tên hai bên, vô là chết. Tốt, nếu có thể giết chết tên cẩu hoàng đế này ngày hôm nay, thì phản thiên hội của chúng ta sẽ được nhiều người ủng hộ, lúc đó lo gì mà không lật đổ được triều đình. Hắn nói xong liền cười to, Long Phong lập tức mặt trầm lại, phản thiên hội, lật đổ, cẩu hoàng đế, hắn nghĩ xem ra mình cần hỏi nhiều cái từ ra đây. Nghe đầy đủ thông tin Long Phong liền biến mất, rút lui an toàn khỏi nơi này. Nhưng lúc này hắn không biết có người đã thấy hắn từ phía sau. Quyển 2 chương 42, cận kề cái chết. Lúc này Long Phong đang trên đường đi về lại Long Phủ, hắn rất muốn hỏi ra về cái phản thiên hội này, ngoài ra Long Phong cũng tính cho người đi thu thập thông tin và điều tra về tổ chức này. Lúc này trước khi tới đây thì hắn thấy được tình hình đã được ổn định một chút rồi nên Long Phong cũng an tâm cho phụ mẫu hắn. Long Phong lúc này tự nhiên cảm nhận được sát khí liền quay lại, lập tức một cây đao phóng tới hắn với tốc độ cực nhanh. Long Phong liền dùng chân phải, đặt một cái cực mạnh xuống chéo, và bật người ra trong tích tắc. Long Phong liền nhìn xung quanh mà cẩn thận rút ra thanh long kiếm. Hắn liền dùng tinh thần lực để mà cảm nhận xung quanh thì bỗng nhiên có một luồng sát khí từ phía sau, lập tức Long Phong liền né đầu qua một bên, lấy kiếm gạt thanh đao rồi nhảy ra, sau đó Long Phong thấy trước mắt là một người mặc áo đen và đeo mặt nạ, hắn liền nói không biết vị tiền bối này có gì chỉ bảo. Lúc này hắn nghe trong đầu hắn xuất hiện tiếng nói của Mễ Đặc Nhã Tiểu Phong cẩn thận. Tên này là một đại võ sư thất giai, tỷ đây có thể cảm nhận được sát khí ngộp thở từ hắn. Long Phong nghe xong thì mặt mày nghiêm trọng nhìn hắn, lúc này tên áo đen lên tiếng tiểu bằng hữu của Long Gian này nghe thấy những cái không nên nghe, thì nên nằm tại đây đi, xong lập tức chém đao về Long Phong, không chần chừ lập tức dùng độc cô cựu kiếm phá đao thức mà đánh trả lại. Cứ như thế một đao một kiếm, hai cái va chạm vào nhau, giữa khu rừng vắng tanh, là nơi mà một trong hai người nằm xuống. Tuy Long Phong có phá đao thức, nhưng thực lực trên và kinh nghiệm chiến đấu với cao thủ khá là ít, nên Long Phong dần dần thể hiện ra sự yếu sức, bại phong gần tới, lập tức liền nhảy lại và gồng tay phải và trưởng về phía trước. Hòa Vân trưởng. Một trường lực mạnh mẽ như một cơn sóng đập tới người áo đen, hắn liền giật mình sau đó nhảy lên, lập tức chém mạnh về phía trước vạn tuyệt nhất chém, một cái luồng khí như một cây đao bự xuất hiện tại tay của tên áo đen, chém xuống cắt đôi biển lửa đang bay tới làm đao. Long Phong thấy không thành công lập tức dùng di hình hóa vị, sau đó kết hợp với Cửu Dương thần kiếm. Người áo đen cẩn thận mà nhìn xung quanh, đột nhiên cảm giác chết người khiến hắn lắc đầu, một tia võ khí xuyên sát mặt hắn, chạm tới mặt đá liền phát ra tiếng nổ, người áo đen nghiêm trọng mặt, nhìn xung quanh. Cứ như thế từ bốn phương tám hướng những tia sáng phóng tới người áo đen, nhưng khiến hắn giật mình có những tia bẻ cong, mà chuyển hướng, và khiến hắn sắp chết mấy lần, biết lần này không dùng không được, lập tức cầm đao và gồng, quan sát lập tức xoay người và chém xuống vạn tuyệt nhất chém, một tiếng ầm xuống, cây cối đổ nát, khói bốc lên. Một hồi sau Long Phong trong đống đó đứng lên, và nói quả nhiên không hổ danh, chém rất chính xác. Long công tử cũng đâu có ích, thực lực ẩn giấu quá mà, đại võ sư nhị giai cũng đâu có ích, ngươi hôm nay nằm tại đây vĩnh viễn đi. Tên áo đen xông lại, tự nhiên thấy đùi cảm giác đau, hắn liền nhìn xuống và thấy cái đùi đang chảy máu, liền ngước lên tại sao, lúc nào. Mà thôi, ngươi sắp chết rồi cũng chả cần hỏi, tên áo đen tuy thắc mắc nhưng cũng không nói nhiều, xông lên dùng đao chém về, Long Phong đánh trả. Lúc này cơ thể của Long Phong đã gần tới giới hạn, một đao lúc nãy là đòn mạnh nhất hắn dính phải từ trước tới giờ. Lúc này Long Phong hết cách, nhảy ra xa ăn vào một viên đan dược, chấp hai tay lại rồi nói phong pháp, phong liên đao nhẫn, từ chỗ Long Phong phóng ra những cái lưỡi liềm phóng về tên áo đen, nhảy ra thì lại bị một chỉ phong tới, hắn liền đáp xuống thì nghe thổ pháp đại địa thổ long với hỏa pháp hỏa giáp, một con rồng với lửa đang bao xung quanh, liền phóng tới người áo đen, né không kịp hắn liền cắm đao xuống, hai tay chéo hai vai ngạnh thế công. Một tiếng ầm cực lớn, gió thổi như một cơn bão quét toàn bộ chiến trường, Long Phong liền lùi lại, tranh thủ dùng Cửu Dương thần công trị thương, được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Sau gần một phút, lúc này khói bụi mới tán hết đi, Long Phong liền đứng dậy, cẩn thận quan sát thì thấy tên áo đen đó vẫn còn đứng, người tuy bị thương nhưng vẫn cử động được. Tên áo đen này nói xem ra ta khinh thường ngươi rồi, nói xong, lấy trong người ra một viên đan dược, uống vào. Lập tức Long Phong có thể cảm giác được đối thủ võ khí lập tức phát ra cuồn cuộn, ngạt thở, Mễ Đặc Nhã kêu to nguy rồi, hắn đang cưỡng võ khí, tuy rồi, ở một phát lúc này hắn thấy tên áo đen bước ra từ trong bụi khói, lúc này quần áo đã nát, hắn có thể thấy da đã chuyển sang màu đỏ. Long Phong chớp mắt lập tức tên kia liền biến mất, Long Phong giật mình theo bản năng né qua một bên, lập tức chưa kịp làm gì bị một đạp văng vào cái cây. Đứng dậy né thì một đấm vào đê, vào bụng và mặt văng qua chỗ khác, lúc này qua ba cú đánh Long Phong có thể cảm nhận được sự chênh lệch rõ. Võ giả thiên tài, giờ ngươi còn là một ma pháp sư, phải giết ngươi để trừ tai họa sau này, tên áo đen nói với ánh mắt sắc khí. Long Phong đứng dậy chưa kịp làm gì bị một đạo đâm vào tim, hắn ngơ ngác nhìn cuối cùng ngục xuống câu cuối mà hắn nghe người chết rồi. Lúc này Long Phong cảm giác ý thức hắn đang tối dần, mở mắt ra thì hắn thấy mình đang đứng một chỗ xung quanh rất tối. Hắn liền cười, có lẽ chết rồi nhỉ, chưa kịp làm gì hết nữa rồi. Lúc này hắn thấy một người đang đi tới phía trước nói, ngươi là ai? Ta là ngươi và ngươi là ta. Long Phong liền nhận ra đó là hắn nhưng rất khác, vì hắn biết đây là ma tộc trước mặt. Ngươi là ma tộc mà, sao lại là ta được? Tên kia cười to lên và nói, vì ngươi cũng là một ma tộc, còn nếu ngươi muốn biết thì sau này sẽ hiểu thôi, bây giờ chỉ có điều ngươi tin ta không? Tin. Long Phong không suy nghĩ lập tức trả lời. Người kia lên tiếng, chẳng lẽ ngươi không sợ ta gạt ngươi à? Ngươi là ta và ta là ngươi, nếu ngươi gạt ta thì ngươi cũng biến mất thôi. Hạ 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 hạ, rất thú vị, quả nhiên tên thằn lằn trong cơ thể ngươi nói rất đúng, ngươi rất thú vị, được vậy hãy đưa tay ra mà chấp nhận dòng máu của ma tộc đi nào. Long Phong đưa tay ra liền nắm tay của tên kia, và nghe bắt đầu từ hôm nay, ta và ngươi sẽ hòa làm một bốn. Lúc này bên ngoài chiến trường sau khi kiểm tra hoàn tất tên áo đen tính rời đi, lập tức hắn cảm nhận có sát khí. Hắn liền quan sát xung quanh, thấy Long Phong đàn trỗi dậy, sau đó từ Long Phong phóng ra một luồng khí ngạt thở, đẩy lùi tên áo đen. Lúc này vết thương ngay tim của Long Phong đang khép lại, và trong nháy mắt liền khép lại, tên áo đen liền nói, không thể nào, ngươi là cái gì? Lúc này Long Phong mở mắt ra, và cảm nhận được sức mạnh mới của mình, hắn có thể thấy được trong cơ thể mình sức mạnh đang dồi dào, và điều kỳ lại là Long và ma tộc, hai dòng máu đang hợp lại với nhau. Long Phong nhìn về tên kia thì nói, ngươi đưa ta lễ vật thì ta phải trả về nào, nói xong liền biến mất, đánh về phía tên đó, lần này là tay không đấu nhau, lần này là cân bằng nhau mà đánh, mỗi người đều bị ăn đòn như nhau. Lúc này trận chiến rất dữ dội, không ai nhường ai, tuy giờ thức tỉnh mà vết thương đều hồi phục, nhưng giờ hai bên đều bị thương như nhau, tên áo đen liền lùi lại, hai tay gồng và trưởng về phía trước cựu la em mở sát trưởng. Long Phong liền lùi lại lau vết máu trên miệng rồi nói, lần này là lần đầu tiên ta đánh vượt cấp, rất hân hạnh được làm đối thủ. Hai tay đánh ra một hình bát quái, cựu dương đệ bắt tầng dáng long thập bát trưởng, một con rồng vàng xuất hiện phóng tới luồng khí đen đang bay qua đây, đụng chúng nó, hai bắt đầu giành co, cuối cùng con rồng giống lên, thân ảnh bắt đầu bóc lửa xuyên qua và đánh tới và với nhiệt độ được chèn vô từ cựu dương thần công đệ bắt tầng, tên áo đen lập tức bị đốt. Cháy biến mất, chỉ để lại chiếc giới chỉ, còn Long Phong thì lúc này máu phun ra, bước lại tới chỗ đó, cầm lấy cái nhẫn rồi bỏ vào trong giới chỉ, sau đó ngất đi và gục xuống đất. Lúc này có một người khác đáp xuống, nếu nhìn kỹ đây là người dẫn đầu của Hắc Bạch Sơn Trang, đi tới Long Phong, và xoa đầu hắn, cười thầm nói, tiểu tử ngươi dáng sức quá đấy, ngươi mà có chuyện gì thì ra ra lật tung cái hạ vực này lên luôn. À mà ngươi mau lớn đi, để ta còn gả cho ngươi, sau đó miệng nhép cười rồi ôm hắn đi và biến mất. Lúc sau có nhiều người tới, nhưng cái bọn họ thấy là một vùng hoang tàn. Quyển 2 chương 43, Ma Long Nhân. Ta đang ở đâu đây? Long Phong khi mở mắt ra thì cái là hắn thấy chính là một màu đen, xung quanh đều mà đen nghịt, không thấy một chút ánh sáng nào, giống như nó không có tồn tại. Lúc này Long Phong có bình tĩnh lại để mà nhớ lại xem mình đã làm gì, sau một hồi hắn cũng thở dài, lắc đầu cười khổ xem ra cửu dương thần công đệ bắt tầng không được dùng bừa bãi rồi. Sau đó Long Phong quan sát xung quanh thì đột nhiên có một cái gì đó lấp lánh ở xa, Long Phong lập tức mà đi tới hướng đó, khi tới nơi thì lập tức hắn bị chuyển đến một chỗ khác, đó chính là một căn phòng. Giữa phòng có hai chiếc ghế, Long Phong liền đứng dậy rồi nghe tiếng ngồi xuống đây đi, hắn liền thấy chính mình đang kêu hắn ngồi xuống đối diện, Long Phong làm theo và ngồi xuống, sau một hồi hắn liền lên tiếng, đây là đâu? Đây chính là linh hồn của ngươi. Còn ngươi là ai? Ta đã nói rồi, ngươi là ta và ta là ngươi, ta chính là tâm của ngươi. Được, vậy ta muốn hỏi là ta tại sao lại là ma tộc? Ta tưởng ta chỉ là thuộc Long tộc. Long Phong hỏi. Cái này ngươi không biết làm sao ta biết? ta đã nói rồi, ta chỉ là tâm của dòng máu ma tộc của ngươi. Ta chỉ có nhiệm vụ hướng dẫn ngươi tu luyện dòng máu đó, làm sao ta biết? Nhìn vẻ mặt Long Phong, hắn càng bó tay, nói dòng máu ma tộc cho ngươi một đặc điểm, đó là sức hồi phục cực lớn và có tỷ lệ cải tử hồi sinh khi ngươi chết đi, đó chính là năng lực của ma tộc. Nên khi ngươi muốn giết một ma tộc, phải bóp nát tim của hắn, nếu không thì hắn có cơ hội hồi sinh, lúc đó thì phiền. Thật ra tính ngươi cũng rất may mắn, có cái cô nàng ma pháp sư trong người ngươi dùng ma pháp bảo vệ tim ngươi, không thì ngươi thật sự ngủ rồi. Vậy thì ta phải cảm ơn Nhã tỷ tỷ rồi, Long Phong cười nói gãi đầu. Ngoài ra ta còn có tin vui cho ngươi, khi ngươi nắm giữ hoàn toàn dòng máu ma tộc, lúc đó cái chiêu gì cửu dương thần công gì gì ấy, ngươi có thể dùng thoải mái, không lo bị phản vệ. Thật sao? Long Phong mừng rỡ nói. Ta gạt chính bản thân ta chi? Vậy làm sao để ta có thể khống chế dòng máu ma tộc này? Long Phong hỏi, nhưng đáp lại là tâm của hắn chỉ im lặng, sau đó lên tiếng cái đó thì ngươi phải tự tìm hiểu, ta không biết, ta chỉ có thể dạy ngươi tập luyện với nó thôi, còn những cái khác thì ta không biết. Được rồi, nếu vậy thì ta sẽ tự tìm hiểu vậy. Long Phong im lặng rồi nói, sau đó đứng lên xoay người qua lại, rồi lại lên tiếng vậy làm sao ta ra khỏi đây. Ngươi đi qua cánh cửa kia thì sẽ thoát ra khỏi đây, sau đó ngươi sẽ tỉnh lại. Vậy thì cảm ơn. Long Phong cười nói, khi hắn vừa chuẩn bị bước ra thì tiếng nói phía sau vang lên, sau này, khi ngươi gặp chuyện khiến ngươi tuyệt vọng, tuyệt nói không thể để dòng máu ma tộc chiếm lấy ngươi, không thì lúc đó ngươi sẽ không khác gì ma vương. Long Phong liếc mắt mà nhìn. Sau đó gật đầu mà bước vô, lúc này thân ảnh Long Phong liền cười, sau đó liền biến thành một người phụ nữ, trẻ đẹp, phải nói là không ai sánh bằng, nói thầm Phong Nhi, con hãy cố gắng mà vượt kiếp nạn này, ta sẽ bảo vệ con mãi mãi, xong liền biến mất. Lúc này Long Phong liền bước đi, cứ bước mãi rồi ánh sáng bao trùm hắn, một hồi sau Long Phong mở cặp mắt nặng trĩu, từ từ mà mở, rất nặng, phải một hồi sau Long Phong mới mở được cặp mắt ra hoàn toàn, hắn nhìn thấy trần nhà, và một số vật phẩm quen thuộc, liền nhận ra đây là phòng mình. Long Phong cố gắng mà cử động, nhưng cơ thể hắn như có một tảng đá nè, không hề động đậy được. Sau đó hắn nghe một tiếng nói vang lên, A Phong, đệ tỉnh rồi à? Tỷ tỷ, ta ngủ mấy ngày rồi? Long Phong quay qua nhìn Long Nhan Nhan mà nói. Đệ ngủ đã 3 ngày 3 đêm rồi, ta lo lắm đó. Long Nhan Nhan khóc trong lòng Long Phong, hắn giáng nhất cái tay và xoa đầu Long Nhan Nhan, rồi nói với giọng khàn, để tỷ lo rồi, xin lỗi nha. Để ta đi thông báo cho mọi người, đệ chờ nha. Long Nhan Nhan lau mắt, rồi bước ra phòng với tốc độ cực nhanh, Long Phong liền lên tiếng, Hắc Bạch Nhị Lão, ra đây. Thiếu gia có gì phân phối? Hắc Bạch Nhị Lão đồng thanh nói. Đi điều tra cho ta một cái tổ chức tên là Phản Thiên Hội tra mọi ngóc ngách, tìm hết thông tin liên quan đến bọn chúng, Long Phong ngắt quảng mà nói, vì hắn rất mệt. Vâng thiếu gia, thuộc hạ sẽ lập tức đi làm. Hắc Bạch Nhị Lão lập tức biến mất, vì bọn họ biết lần này thiếu gia thật sự tức giận. Lúc này hắn nghe ngoài cửa có tiếng chân đàn chạy rất vội. Long Phong nhìn ra thì thấy phụ mẫu, ra ra, đại ca đang chạy vô, mẫu thân hắn liền nhào vô xoa đầu rồi khóc nói, không sao rồi, không sao rồi, khỏe mạnh lại là tốt rồi. Con biết không, ngày hôm đó chúng ta chạy thoát được, khi về tới biết con chưa về rất lo, liền dẫn người đi tìm con, nhưng không tìm được. Khi chúng ta về thì liền thấy con đang nằm trước thềm cửa, máu me đầy người, thân thể như là sắp nứt hủ chúng ta một phen. Xin lỗi mẫu thân, xin lỗi phụ thân, xin lỗi ra ra. Xin lỗi mọi người bốn. Để mọi người lo lắng, Long Phong nhìn mọi người hãy nấy mà nói, còn ra ra hắn thì nói không sao, tỉnh lại là tốt rồi, không cần lo gì nữa. Sau một hồi nói chuyện, phụ thân Long Bất Kim liền đề nghị chúng ta ra ngoài cho Phong Nhi nghỉ ngơi đi, hắn cũng mệt rồi. Vậy con nghỉ ngơi đi, chúng ta ra ngoài. Long Lão nói rồi dẫn mọi người ra ngoài, còn Long Phong thì nhìn Hàn tỷ muội nói, A Trần, em đi kêu Quách ra lại đây cho ta có việc muốn hỏi hắn. Vâng thiếu gia. Tuy rất muốn cho thiếu gia nghỉ ngơi nhưng nàng không dám cãi lời, cuối cùng cũng đi, còn Long Phong thì đang suy nghĩ cái gì. Khi Quách gia tới, hắn phất tay cho hai nàng ra, rồi khép cửa, sau đó hỏi cuộc hành thích này điều tra được gì. Bẩm thiếu gia, chúng ta điều tra được là bọn chúng chủ yếu là bắt người làm con tin, nghe nói đâu là bọn họ muốn lợi dụng mà ép buộc các môn phái chống đối triều đình, giết chết hoàng đế, còn về người phía sau thì chúng ta không điều tra được. Không cần lo, ta đã cho Hắc Bạch Nhị Lao đi tra rồi. Bất giờ chờ tin thôi. À ngươi cho người đi kiểm tra địa bàn, tất cả nơi trong thành coi có ai khả nghi không. Ta muốn ngươi lật tung cả Kim La thành này mà điều tra. Ngoài ra còn điều tra cho ta danh sách khách mời lần này của lễ thành nhân, ta nghi ngờ có nội gián, nếu không thì bọn chúng không hề biết được thông tin cơ mật, còn có biết được địa điểm để mà phục kích. Ta muốn ngươi lôi hắn ra, hiểu không? Thuộc hạ sẽ cố gắng hết sức. Quách gia quỳ xuống mà nói, vì hắn bị một khí áp đè nén.
À mà bên Nguyệt và Nhật viện đưa quà đến chứ a?
À đưa rồi thiếu gia, đều đầy đủ hết.
Vậy thì tốt, ngươi lui ra đi.
Việc của ngươi 3 ngày sau lại nói.
Long Phong hiểu ý, nhìn Quách Gia nói, sau đó nhắm mắt dưỡng thần.
Quách Gia cúi người rồi bước ra.
Lúc này Long Phong đang cố gắng suy nghĩ, tại sao bọn chúng lại muốn giết hoàng đế và tại sao lại gọi hắn là cầu hoàng đế.
Cho dù có hành thích được thì cũng không có quân đội để mà lật đổ, hơn nữa triều đình cũng còn 2 vị hoàng tử.
Lúc này Long Phong lập tức nghĩ tới một điều, hắn liền mở mắt, sau đó nghĩ nếu như là sự thật thì phải chuẩn bị thật kỹ, sau đó lại than thở, nghĩ rằng báo sắp tới rồi.
Tây Bắc Gia.
Ngươi nói thằng nhóc nó tỉnh lại rồi à?
Tây Bắc Xà trầm giọng nói.
Vâng, gia chủ.
Có cần cho thuê sát ma đoàn làm không?
Không, lúc này Long Gia bảo hộ rất là chặt chẽ, một con rùa bay ra còn không được chứ đừng nói bay ra, cho người theo dõi chặt chẽ.
Ngoài ra phái người hối thúc bọn phản thiên hội mau tiến hành bước tiếp theo, ta sẽ cho người phối hợp.
Vâng gia chủ, vậy cần làm sạch nhân chứng không?
Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót ba.
Tây Bắc Xà hung tợn mà nói, sau đó phất tay cho tên kia đi ra.
Còn hắn quay vô bên trong, mở ra một cái đường hầm, bước vào trong, và trước mặt hắn là một cái bàn thờ.
Quyển 2 chương 44, sơ giới cảnh Kim La Long, 1.
Đã gần 1 tuần trôi qua kể từ lễ thành nhân, và buổi ám sát, Long Phong lúc này đã hồi phục hoàn toàn nhờ vào sức phục hồi kinh ngạc từ ma tộc và long tộc dòng máu, cộng thêm năng dược, nên không hồi phục thì cũng phải hồi phục thôi.
Long Phong trong những ngày này tập trung vào việc tu luyện năng dược, vì hắn muốn nâng cao tinh thần và khả năng kháng nhiệt của cơ thể, như vậy thì tác dụng phụ của Cửu Dương Thần Công sẽ giảm khá khá, không phải nằm liệt trên giường như thế. Lúc này Long Phong đang ngồi trước lò luyện đan, và từ 2 tay của hắn đang truyền lửa vào cái đỉnh. Cái đỉnh cứ như thế hấp thu lửa, từ nó tỏa ra một lượng nhiệt khiến xung quanh phải tan chảy, từ trong cái đỉnh một viên đan dược đang được hình thành, từ dạng tan rã cho đến đông lại, rồi được ngọn lửa trà bóng xung quanh. Hơn một lát sau Long Phong liền vận dụng Cửu Dương Thần Công, tăng nhiệt rồi thu tay lại, sau đó cái đỉnh hạ xuống và Long Phong đứng dậy mà kiểm tra thành quả.
Cũng mới sơ giai tứ phẩm đan dược, không tiến nổi một bước.
Long Phong liền cầm viên đan dược và nuốt vào, vì đó chỉ là một bổ khí đan, giống như kẹo ngậm, bồi bổ cho cơ thể và võ khí.
Long Phong lúc này ngồi xuống bàn mà nghỉ ngơi, lập tức thấy một bàn tay che lại cặp mắt, Long Phong liền cười a bích, đừng có làm nữa không được đâu, còn tỉ tỉ nữa.
Thật là chán, Long tỉ tỉ, thiếu gia cứ đoán chúng hoài bích Long tràn mà khoát tay Long Nhan Nhan.
Sau vụ đó Long Nhan Nhan xin nghỉ dài hạn để mà ở nhà, cùng với gia đình mà vui vẻ.
Gặp ta có chuyện gì à?
Long Phong cười nói, sau đó đưa tay nắm tay hai nàng, rồi kéo vào trong lòng.
Long Nhan Nhan thì đỏ mặt, còn Bích Long thì cười rồi nói lao ra ra muốn gặp ngài, kêu chúng ta đến để kéo thiếu ra đi.
Ra ra muốn gặp ta à? Vậy đi thôi, cũng gần cả tuần ta không gặp người.
Sau đó Long Phong bước đi cùng với 2 người tới nơi, lúc này ra ra hắn đang ngồi chờ, 2 nàng kia túi đầu chào rồi cáo lui. Long lão liền nói ngồi lại đi, cũng không phải chuyện gì quan trọng, 2 cháu cứ ngồi. 2 nàng nhìn nhau, thấy Long Phong gật đầu mới chạy tới lại ngồi.
Long lão thấy thế thì cười khổ, sau đó nói thế nào đã khỏe mạnh lại bình thường chưa?
Cháu khỏe rất nhiều rồi ra ra, chắc có thể dùng 8 phần thực lực.
Long Phong cười nói vô ngực.
Việc lần này cháu lộ ra thực lực, mỗi ngày ta phải ứng phó với cả chục người từ các phái khác nhau, ai ai cũng muốn nhận cháu làm học trò, khiến ta mỗi ngày phải uống gần chục ly trà.
Long lão cười khổ rồi than, Long Phong thì cười rồi ngồi xuống, nhận lấy ly trà từ Bích Long rồi nói vậy ra ra gọi con tới đây cũng phải chỉ than thở nhỉ.
Ngươi thật là chán, đùa một chút cũng không được.
Long lão cười tức mà nói, thật ra là có liên quan tới phần thưởng cho hạng nhất lần này, về phần vật phẩm thì ta đã nhận rồi, còn về cái khác thì ta phải hỏi cháu.
Ý ông là bí cảnh Kim La Long phải không?
Long Phong đặt ly trà xuống rồi nói, cái đó không cần phải bàn, cháu nhất định phải đi, miễn phí vật phẩm tội gì lại không đi lấy, không đi thì bỏ qua cơ hội mà không bao giờ tới nữa.
Vậy cháu đồng ý đi phải không?
Long Lão nói, Long Phong thì gật đầu rồi, coi như trả lời.
Long Lão suy nghĩ một lát rồi nói thật ra lần này ngoài 10 người đứng đầu thì sẽ có thêm khoảng 6 người từ 2 đại môn phái là La Sinh Phái và Kim Tinh Phái.
Tại sao lại có bọn họ?
Chẳng lẽ là để xoa dịu?
Long Phong thắc mắc, sau đó lập tức hỏi.
Cháu nói đúng rồi, bọn họ lấy cớ là đã giúp triều đình trong lúc hàn thích, và bọn họ đổi bồi thường và nói muốn cho người bọn họ tham gia luôn.
Như vậy thì cứ để bọn họ tham gia đi, dù sao sinh tử bất luận trong đó mà Long Phong nói.
Ta chỉ muốn nói rằng cẩn thận, theo thông tin ta biết thì 1 trong 6 người đại diện, có 2 người là con gái của 2 môn chủ 2 phái, cháu tốt nhất là tránh xa bọn họ ra. Có gì thì 2 lão già của 2 phái tìm đến cháu tính sổ đấy.
Long lão cười nói.
Vậy thì 4 người còn lại là ai? Long Phong gãi đầu xấu hổ hỏi, hai nàng kia thì che miệng cười. Bốn người còn lại là đệ tử chân truyền của mỗi bên, phái theo chủ yếu là bảo vệ hai nàng theo lệnh. Ý ông là bảo vệ sẵn tiện cua gái luôn à? Long Phong cười nói, sau đó lại lên tiếng nói chung đó là việc của người ta, cháu sẽ đi cái bí cảnh đó, không thể bỏ qua cơ hội này, nếu không thì mất bao nhiêu đồ tốt. Tiểu tử ngươi đã quyết định thì ta đây cũng không nói gì, vậy thì về chuẩn bị đi, ba ngày nữa là bắt đầu đấy. Nếu lần này đã quyết làm thì làm cho tốt vào. Long Láo cười nói, Long Phong thì gật đầu rồi bước ra khỏi phòng, còn Long Láo lúc này liền hỏi Nhan Nhan cháu không cản à. Cho dù đệ ấy có làm gì thì cháu sẽ ủng hộ hết mình, Long Nhan Nhan nói với vẻ hạnh phúc, còn Bích Long thì ngồi cười kế bên. Long Láo thấy thế thì không nói gì, chỉ cười theo mà vớt râu. Lúc này Long Phong đang trên đường về phòng mình, hắn thấy Xuất Phương sau đó liền chào thế nào Xuất Phương, muội thấy khỏe hơn chút nào chưa? Cảm ơn thiếu gia, nô tỳ khỏe hơn nhiều rồi. Xuất Phương cười nói, à cái phương pháp ta đưa cho muội luyện và nắm giữ đôi mắt thế nào rồi, có tiến triển gì không? À có được chút, nô tỳ bắt đầu nhìn thấy một chút được tâm của con người. Xuất Phương che miệng mỉm cười nói, tốt, vậy thì sau này ta phải nhờ vào ngươi rồi, à mà ta đi về chuẩn bị đây. Cố gắng lên, ta tin tưởng ngươi sau này sẽ giúp cho ta rất nhiều việc. Xuất Phương nhìn hướng Long Phong đi, cười và nắm chặt tay, vẻ mặt quyết tâm một cái gì đó. Cứ như thế mà chuẩn bị cho ba ngày tới, Long Phong thì cứ cắm đầu vào mà luyện dược, ấn và phù, còn võ kỹ thì hắn tạm ngưng một thời gian. Lúc này một nơi nào đó, một người áo đen đen quỳ trước mặt một lão giả, nếu nhìn kỹ thì đó là người đã cứu Long Phong. Lúc này nàng lên tiếng ra ra, ta mới về, cô gái này mở cái nón che mặt ra, nếu chúng ta còn nhớ đây là Tần Mị Nhi. Chuyện ta dặn ngươi làm sao rồi? Ngoài ra hắn có an toàn không? Lão giả lên tiếng, giọng nói hầm chậm, nhưng lại khiến người ta ngạt thở. Ra ra, chuyện là thế này. Nàng bắt đầu kể lại từ đầu, khi nàng nói xong thì không khí bắt đầu nổi lại, bàn ghế bắt đầu rung chuyển, một hồi sau hắn liền nói vậy có tra được là ai làm không? Chuyện này chúng ta đàn cho người điều tra, hiện tại chưa có manh mối nào. Ngoài ra A Phong đã khỏe lại, nên con mới dám về phục mệnh. Tân Mị Nhị túi đầu không dám ngẩn mà nói. Được rồi, ngươi lui ra đi. Cho người gửi cho hắn vài bình đan dược mà ta dặn, ngoài ra cho người điều tra. Ta nghĩ lần kế tiếp gặp nhau hắn sẽ trở thành chủ nhân mới đó. Vâng ra ra, con xin ra ngoài. Khi Tần Mị Nhi bước ra ngoài, lão già này đứng dậy, bước về phía cái tủ và mở ra một bàn thờ. Hắn quỳ xuống trước bàn thờ và nói thiếu gia, tiểu thiếu gia đã trở nên mạnh mẽ hơn rồi, ngài ấy đã thực sự trưởng thành rồi. Lão già này cuối cùng cũng có thể an tâm rồi. Thiếu gia với thiếu phu nhân có trên kia thì xin phù hộ tiểu thiếu gia thuận buồm xuôi gió ở tương lai. Lão già này sẽ bỏ nát bộ xương này để giúp thiếu gia. Hắn nói xong liền dập đầu bốn. Cứ như thế gần 10 cái. Hắn nói xong liền cất giấu đi, rồi nói thầm thiếu gia, lão già này sắp được gặp lại cậu rồi. Quyển 2 chương 45, sơ giới cảnh Kim La Long, 2. Cứ như thường ngày mà 3 ngày trôi qua, ăn uống nghỉ ngủ luyện tu chơi, mọi người ai ai cũng theo quy trình đó mà sống. Lúc này Long Phong đang ngồi trên xe ngựa, cùng với phụ mẫu, gia gia, đại ca và tỷ tỷ của hắn. Lần này Long Phong ngoài Hắc Bạch Nhị lão gia, hắn còn dẫn theo Hắc Vân và Thiên Điêu đi để mà phòng ngừa bất trắc, một lần là sợ, một lần là lo. Cứ như thế một lúc sau cả nhóm đều tới nơi, Long Phong quan sát xung quanh thấy kha khá là ảm đạm, mùi máu tanh vẫn còn vương vãi ở trong không khí, lúc này hắn thấy Vô Thường thân ảnh liền chạy lại khoác tay lên. Ê ê tiểu Vô Thường, dạo này ngươi khỏe không? Vô Thường thấy đó là Long Phong. Hắn chỉ hừ một tiếng, xoay người đi lại Long Phong với khuôn mặt chấm hỏi. Nam Cung Tiết lúc này ở phía sau lưng đi tới từ nơi nào cười nói, thế nào Phong đệ, chuẩn bị hết chưa? Chắc chuẩn bị gần xong rồi, với lại chuẩn bị gì nữa, ngoài phòng ngừa mạng sống ra. Long Phong cười lắc đầu rồi nhún vai nói. Cứ như thế thì từ từ quảng trường cũng tập hợp đủ và đông, ngoài ra còn có thêm La Sinh phái người và Kim Tinh phái người. Lúc này hắn thấy được cô gái mà hắn cứu lần trước, nghĩ rằng xem ra cô gái đó là con gái của môn chủ đây. Long Phong quay lại nhóm của mình và nói các ngươi lại đây, nhóm người đi theo Long Phong, sau đó dừng lại rồi nghe hắn hỏi hôm nay ngoài ta và đại ca ta ra, trong các ngươi còn ai đi? Có ta, Lạc Nhạn, và tỷ tỷ ta Lạc Nhi, có vấn đề gì ạ? Nam Cung Tiết lên tiếng. Không, nẹ cầm lấy đi. Long Phong liền lấy ra trong giới chỉ mấy tấm phù và bình đan dược. Đây là Nam Cung Tiết bất ngờ mà nói, Long Phong cười rồi nói đây là ẩn thân phù. Có thể giúp bản thân ẩn giấu khí tức và biến mất khỏi tầm nhìn của đối phương. Con bình này là hồi thiên đan, tam phẩm có thể chữa bất kỳ vết thương nào. Cầm lấy mà phòng ngừa chuyện bất chắc, vì ta cũng chẳng muốn người bạn này bị gì. Nam Cung Tiết nghe xong mà rung rung, hắn sống trong cuộc sống đế vương, suốt ngày chỉ là giả tạo, không đâu là thật, chính bản thân của tự hỏi mình có lẽ là giả tạo. Long Phong chính là người cho hắn thấy được cái gì là chân thật, cái gì là tình bạn. Hắn im lặng rồi cười nói cảm ơn, đừng lo ta sẽ sống sót sau đó chúng ta còn uống rượu khi lớn nữa mà. Sau đó quàng tay lên Long Phong và Long Thế Tinh cười nói. Gần 30 phút trôi qua, lễ cũng bắt đầu. Lúc này 10 người được tham dự, cộng thêm 6 người được đặc quyền, tổng cộng 16 người sẽ đi vào sơ giới bí cảnh Kim La Long. Còn tại sao gọi là sơ giới? Vì đó chính là chia ra đẳng cấp của bí cảnh, giống như chơi game có dễ vừa khó quá khó cờ MNG, thì bí cảnh cũng chia ra như thế. Bí cảnh được chia thành 4 đẳng cấp, sơ hạ trung thượng, mỗi đẳng cấp như thế sẽ quyết định độ khó và độ nguy hiểm, và trước giờ không quá 10 người có thể phá giải thượng giai bí cảnh, nếu mà làm được thì cũng bị thương nặng đến nỗi phải chết. Lúc này Long Phong cảm thấy có người nhìn mình, cảm giác không giống đám tỷ muội Long Nhan Nhan, quay đầu lại thì thấy con gái môn chủ của La Sinh Phái đang nhìn, hình như nàng tên là La Sinh Liên. Long Phong thì tránh mặt qua một bên, còn bên này La Sinh Liên nghi rằng có phải hắn không. Nàng nhìn hắn mà cứ suy nghĩ vì lúc đó thân ảnh đó cũng rất giống với tên bảy bây giờ. Lúc này Nam Cung Tiết đứng kế bên mà cười nói thầm ế ế Tiểu Phong, ngươi coi có người nhìn ngươi kìa, là tiểu mỹ nhân của La Sinh Phái môn chủ đó. Long Thế Tinh cũng cười cười, Long Phong thì chừng hai người một cái, lập tức im bặt, Long Thế Tinh và Nam Cung Tiết cười cười rồi gãi đầu. Còn Long Phong thì vẫn có thắc mắc là tại sao cô nàng này lại nhận ra mình, hôm đó rõ ràng là đã đeo mặt nạ và đổi giọng rồi. Cứ như thế một lúc sau Nam Cung Lão bước lên và nói ta thay mặt Kim Triều này chào đón mọi người. Chắc các ngươi biết lần này là các ngươi sẽ được tham gia một bí cảnh, nó là nơi mà các ngươi có thể đổi đời, hoặc là thay đổi chính mình, đó là bí cảnh Kim La Long. Luật lệ rất đơn giản, vào đó sống sót trong vòng một tháng, các ngươi phải tự sinh tự diệt. Nếu mà chết trong đó là lỗi của các ngươi, chúng ta không chịu trách nhiệm nhưng nếu các ngươi tìm được đáo vật thì nó sẽ thuộc về các ngươi, muốn bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Ta chỉ muốn nhắc nhở rằng, sống sót một tháng mà cố gắng đi. Trong bí cảnh này ma thú cao nhất chỉ là tam giai, tứ giai hầu như là không, nên xui thì chịu, ngoài ra thời gian trong đó khác với ngoài thường, một tháng trong đó chỉ bằng một tuần ngoài đây. Các ngươi có 10 phút để tạm biệt hay là làm gì đi, 10 phút sau đi lại đây chúng ta bắt đầu. Long Phong lúc này đi về chỗ người nhà của hắn cùng với Long Thế Tinh, Long Bất Kim lên tiếng phải cố gắng mà sống sót, nếu các ngươi đã quyết định thì ta chỉ biết cầu trời mà hy vọng cho các ngươi. Hai con phải cố gắng lên, phải biết chăm sóc mình, cẩn thận mẫu thân Long Phong ngồi vừa khóc vừa nói, còn Long Phong thì nhìn Long Nhan Nhan một chút rồi bước tới nói ta đi đây, tỷ ở nhà cẩn thận. Cứ đi thoải mái, chuyện cứ để ta, đệ phải cẩn thận nghe chưa, về sau đó chúng ta phải đi lễ hội, rồi đi dạo phố, rồi làm này làm nọ, nghe chưa? Long Nhan Nhan mắt ương ướt mà nói, ta đã dặn dò Long Lâm rồi, tỷ đừng lo. Ngoài ra có Bích Long, Thanh Trúc, Đông Tuyết, Xuất Phương và hai tỷ muội Hàn. Thì chắc chắn sẽ có người bầu bạn mà. Thiếu gia đi cẩn thận nha, bọn nô tỳ sẽ đợi thiếu gia trở về. Bích Long cười nói, Long Phong chỉ gật đầu với tất cả mọi người, sau đó quay lại mà bước đi tới, Long Thế Tinh cũng gật đầu mà bước theo, liếc mắt nhìn Tây Bắc Cơ, trừng lên khiến Tây Bắc Cơ cúi đầu, quay đi chỗ khác. Nam Cung Lão thấy mọi người đã sẵn sàng liền nói nếu các ngươi đã sẵn sàng thì bắt đầu nào. Khi Nam Cung Lão vừa dứt lời thì một cánh cổng được mở ra, và hiện lên sự mờ ảo như một cái kính. Nam Cung Lão chỉ vào cảnh cửa và nói đây là cửa thông vào bí cảnh Kim La Long, bước qua đây là các ngươi chỉ có thể chờ một tháng mới được về, cho dù khóc kêu cha kêu mẹ thì cũng không ai cứu các ngươi, nên suy nghĩ cho kỹ là đã chắc chắn muốn vô không. Lúc này 16 người ở đây không ai lùi lại, Nam Cung Lão gật đầu, sau đó nói vậy thì chào mừng các ngươi tới bí cảnh Kim La Long, nói xong liền lùi lại, nhường đường cho các thí sinh. Long Phong nhìn quanh bên cạnh mình nói thế nào sẵn sàng chưa? Hạ 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 có ngươi bên cạnh. Đại ca đây sợ cái gì, đúng không A Tiết? Long Thế Tinh cười nói. Đúng đó, A Phong, huynh phải bảo vệ muội rồi. Nam Cung Lạc Nhạn cười nói, sau đó liếc mắt lẻ lưỡi về phía nhóm Long Nhan Nhan, khiến các nàng rất tức giận. Còn bên này thì chỉ còn Nam Cung Lạc Nhạn là không thân thích lắm, Long Phong nhìn cũng chỉ gật đầu một cái, rồi bước vào trong kết giới. Long Phong có thể cảm nhận được một sự lạnh lẽo phát ra từ bên trong, khiến hắn rùng mình. Sơ giới bí cảnh Kim La Long bắt đầu năm. Quyển 2 chương 46 Sơ giới cảnh Kim La Long, 3. Long Phong cùng với những người khác bước vào trong, lập tức cả nhóm rơi tự do, đương nhiên con gái thì hét lên ầm hai, còn những người còn lại thì đang an ủi. Long Phong lập tức vẫy tay, kêu Long Thế Tinh và những người khác xích lại gần, như thế thì sẽ dễ kiểm tra tình hình chung quanh nhiều hơn. Cứ như thế đã hơn 10 phút trôi qua, Long Phong đã rơi tự do như thế suốt trong 10 phút, hắn nghĩ cái bí cảnh này sâu đến cỡ nào, lúc này tự nhiên có ánh sáng chói lóa cả đám người. khi Long Phong mở mắt ra thì thấy hắn đang nằm ở một khu rừng, xung quanh là cây cỏ. Hắn liền quan sát xung quanh, sau đó lập tức nhảy lên cây cao rồi dù tinh thần lực để mà cảm nhận chu vi xung quanh khu rừng, quả nhiên trong 10 cây số, Long Phong không cảm nhận được một cái gì. Lúc này bỗng nhiên Long Phong liền bật ra khỏi chỗ khác từ cái cây, một con báo đang nhìn chằm chằm hắn như một con mồi, Long Phong thì cười cười sau đó rút kiếm ra rồi nói ấy, có thịt ma thú, tự mò tới đây dại gì không lấy phải không Tiểu Bạch. Lúc này Tiểu Bạch từ trong túi áo ngực của Long Phong thò đầu ra và kêu lên, tỏ vẻ đồng ý, lúc này Long Phong liền bay lên, và làm thịt con báo đó. Quả nhiên 5 phút sau, một em ma thú nhị giai lên đường đi thỉnh kinh, còn Long Phong thì sau khi rút hết máu và ra con ma thú để qua một bên, còn thịt thì hắn bảo quản rồi bỏ vào trong giới chỉ, cùng với hai thứ kia. Lúc này Long Phong liền bật người lên cây và nói Tiểu Bạch, ngươi có thể ngửi trong không khí xem, có người xung quanh đây không? Tiểu Bạch nghe chủ nhân mình nói thế, liền ngửi khịt khịt, sau đó chu mỏ kêu lên về hướng nam, Long Phong hiểu ý liền lập tức lấy một tờ giấy to ra mà vẽ một cái bản đồ của khu rừng, và đánh dấu chỗ mình đang đứng. Sau khi làm xong mọi việc, hắn liền đi theo hướng của Tiểu Bạch chỉ và chạy nhanh mà tới. Lúc này bên một chỗ khác, Long Thế Tinh đang cùng với Nam Cung Thiết, Nam Cung Lạc Nhạn và Vô Thường đang đi, bốn người lập thành một nhóm mà bảo vệ tứ phía, lúc này Nam Cung Thiết lên tiếng ê ê Thế Tinh, không phải chúng ta vừa mới đi ngang qua chỗ này hả, sao đâu đâu cũng giống như nhau thế. Ta cũng đâu biết đâu, ngươi hỏi ta hỏi ai Long Thế Tinh lắc đầu nói, Nam Cung Lạc Nhạn nghe thì cũng cúi đầu đang suy nghĩ cái gì, sau đó lập tức nói đề nghị hay là chúng ta đánh dấu xung quanh, rồi cứ đi theo hướng, nếu sai thì lại đi hướng khác. Cách này có hơi mệt và dài. Nhưng lại là dễ dàng nhất hiện tại chúng ta có thể làm. Vô Thường, huynh có ý kiến gì không? Nam Cung Lạc Nhạn nhìn hắn mà nói, Vô Thường thì lắc đầu, tỏ vẻ cứ theo ý kiến của cô đi. Thấy như thế thì cả nhóm cũng lắc đầu mà cười khổ, bắt đầu từ khi xuất phát tới giờ, tên này hắn không thèm mở miệng một câu, khiến cả nhóm chả biết nói gì, mà ai cũng thắc mắc làm sao Long Phong có thể nói với tên này bình thường, mà không ngắt quãng được nhỉ. Bên này Long Phong đã đi được một đoạn đường khá xa, hắn đếm chắc cũng đã khoảng hơn 10 cây số thể mà không một bóng người, toàn là ma thú. Trên đường tới đây Long Phong cũng đã giết hơn 10 con, 6 con nhất gia và 4 con nhị giai. Lúc này hắn dừng lại vì bỗng nhiên cảm nhận được khí tức khá là quen thuộc, ở phía đông bắc, Long Phong liền cấp tốc chạy qua hướng đó. Quả nhiên khi tới nơi hắn thấy được thân ảnh quen thuộc, đó là Nam Cung Lạc Nhi, và xung quanh nàng đang bị một đàn sói bao vây, nếu hắn nhớ không lầm đây là Kim Tinh Lang, ma thú nhị giai và những tới hơn 20 con, lần này mệt rồi đây. Lúc này Long Phong đang suy nghĩ làm sao cứu được cô nàng này, nhưng lũ sói này lập tức xông lên, khiến Long Phong cũng không suy nghĩ gì được nhiều, lập tức rút ra thanh long kiếm bay lại và chém vào một con. Đàn sói thấy có người tới phá đám, lập tức hung hăng xông lại Long Phong. Lúc này Long Phong lập tức dùng độc cô kiếm pháp tổng quát thức mà phá giải tấn công loạn đội hình của lũ Kim Tinh Lang này. Cứ như thế từng con xông lên đều bị một kiếm chém đứt thiết hầu, khi gần hơn 10 con bị Long Phong làm thịt, những con còn lại bắt đầu sợ hãi, rồi chạy đi. Còn Long Phong thì đi lại mà nhìn Nam Cung Lạc Nhi đang bị thương nói trước tiên băng bó vết thương cho cô đã, cảm ơn để sau đi. Nam Cung Lạc Nhi nghe thấy thế cũng lưỡng lự, sau đó cũng đưa tay ra cho Long Phong nắm, để hắn băng bó vết thương. Lúc này nàng đang quan sát Long Phong, trong đầu liền xẹt ra ý nghĩ thằng nhóc này chỉ mới 11 nhưng nhìn rất chững chạc, hơn nữa lại khá đẹp trai không biết, sau đó lập tức lắc đầu, bỏ đi suy nghĩ đó rồi lên tiếng những người khác đâu. Không biết, ta đang đi tìm. Bộ đại công chúa muốn đi tìm bọn họ trước à? Long Phong lắc đầu mà nói, Nam Cung Lạc Nhạn gật đầu rồi nói càng sớm càng tốt, ta cũng không muốn tách rời, ta lo cho an nguy của A Tiết và A Nhạn. Công chúa đừng lo, có Vô Thường với đại ca ta ở đó, cho dù không đánh lại cũng có thể chạy. Long Phong chăm chú băng bó mà nói, không để ý thấy rằng Nam Cung Lạc Nhi đang nhìn hắn đăm đuối. Xong rồi nếu công chúa muốn đi thì đi thôi, không cần chần chừ thời gian nữa. Vậy chúng ta đi. Hơn nữa từ sau này ngươi không cần gọi ta là công chúa này nọ nữa đâu, cứ gọi ta là Nhi tỷ tỷ là được rồi. Nam Cung Lạc Nhi cười nói, rồi chống tay dáng mà đứng dậy, nhưng lập tức té xuống. Long Phong thấy vậy liền lắc đầu rồi nói hôm nay cắm trại tại đây đi, trời ở đây cũng gần chiều rồi. Nghỉ ngơi một ngày, sáng ngày mai lại đi tìm. Long Phong nói xong lập tức quay đầu chuẩn bị lều trại, không cho Nam Cung Lạc Nhi một cơ hội để phản bác, thấy thế nàng cũng cười thầm ra. Sau một hồi loay hoay thì Long Phong cũng đã dựng xong cái lều, hắn liền lên tiếng công cờ hờ à Nhi tỷ tỷ, tỷ hôm nay cứ nằm trong mà nghỉ ngơi, ta đi chuẩn bị bữa tối. Xong liền quay người lại thu lượm cây tuổi, còn Tiểu Bạch thì chạy tới chỗ Nam Cung Lạc Nhạn kêu hệt, sau đó quay người rồi chạy về chỗ Long Phong. Nam Cung Lạc Nhạn cũng đã khá mệt liền vô túc lều, nằm mà nghỉ, một lúc sau nàng ngủ lúc nào cũng không hay. Long Phong bước vô tính nói gì thì thấy nàng đã ngủ say, Long Phong cười rồi nhẹ nhàng lui ra. Sau đi đã lui ra thành công, hắn liền nói Tiểu Bạch, tối nay ngươi muốn ăn thịt nướng kiểu gì? Mật ong chét lên mà nướng hay sao?
Edet.
Tiểu Bạch kêu lên tỏ vẻ đồng ý. Long Phong nhìn thấy mà cười lên, sau đó bắt tay vào làm thịt ma thú, róc ra, xương, rồi làm sạch sau đó bắt đầu mà nướng lên. Long Phong để miếng thịt đó phơi khô một chút, bản thân hắn đi xung quanh tìm vài quả trái cây, kiểm tra không độc lập tức bỏ vô giới chỉ rồi quay về bắt tay vào làm sạch thịt tiếp, vì nếu đã sẵn tiện rồi thì làm sạch hết luôn để dành sau này mà cần. Cứ như thế hơn một canh giờ trôi qua, Nam Cung Lạc Nhi lúc này cũng đã tỉnh lại từ sau giấc ngủ. Nàng tỉnh dậy vì nghe được một mùi rất thơm bay vào trong lều. Bước ra ngoài thì nhìn thấy Long Phong đang ngồi trước đống lửa, tay cầm một bên mà đang xoay miếng thịt giữa đống lửa. Long Phong thấy có người thì quay lại cười nói tỉnh rồi à, ra đây ngồi ăn tối nè. Quyển 2 chương 47, Sơ giới cảnh Kim La Long, 4. Mùi thơm làm đấy, đệ làm à. Nam Cung Lạc Nhi ngồi xuống kế bên Long Phong, sau đó cười nói. Long Phong săn tay xé ra một miếng thịt đưa tới trước miệng nàng, Nam Cung Lạc Nhi giật mình. Sau đó cúi đầu xuống rồi ăn vào, sau đó nhai và nuốt ngon quá, có vị của mật ong khiến cho miếng thịt đậm đà như đang chấm nước sốt. Được đại công chúa khen thì thật là vinh hạnh của tiểu đệ đệ này. Cầm lấy sâu này mà ăn đi, mà ăn từ từ kẻo nóng đó, Long Phong cười nói và cầm lấy một sâu thịt đưa cho Nam Cung Lạc Nhi, sau đó quay đầu tiếp tục mà nướng. Nam Cung Lạc Nhi cầm sâu thịt lên mà ăn, và nàng có thể cảm nhận được rằng đây là món ăn ngon nhất mà nàng ăn từ nhỏ tới nay. Long Phong ngồi ở bên này cũng bắt ngồi mà ăn. Tiểu Bạch thì đang nhâm nhi hết miếng này tới miếng khác. Lúc này ở phía rừng tự nhiên có tiếng động, Long Phong liền đặt cây que xuống, cầm kiếm ra chuẩn bị động thủ, thì lúc này có ba thân ảnh đi ra, hai nữ một nam, Long Phong nhận ra liền đặt kiếm xuống rồi tiếp tục ăn đồ ăn của mình. Lúc này nhóm người kia đi tới thì thấy đồ ăn bọn cũng rất đói bụng thì lúc này người con trai lên tiếng nghe tên kia, mau chia sẻ cho chúng ta mấy miếng thịt và đồ uống nào, đói và khát chết đi được. Tên đó hắn tính ngồi xuống liền bị một trưởng đánh bay ra ngoài, lập tức một trong hai cô nàng kia lập tức la lên sư huynh, huynh không sao chứ? Long Phong lúc này đặt cây que đã ăn xong hết xuống và nói thế nào cô cũng muốn làm bộ tiểu thư ra lệnh như tên kia, hay là thế nào? Công tử hiểu lầm rồi, ta chỉ muốn hỏi công tử về đồ ăn thôi, nhưng có vẻ phải trao đổi rồi. Không biết công tử muốn gì để trao đổi? Cô có gì để trao đổi nào? Sống ở đây một tháng sợ rằng đồ cô mang cũng chả đủ mà đổi. Long Phong nhìn cô gái mặc áo vàng sậm này mà nói. Lúc này tên bị Long Phong đánh bật ra bỏ dậy, và la lên ngươi có biết chúng ta là ai không? Chúng ta là đệ tử chân truyền của Kim Tinh Phái trưởng lão, còn đây là con gái của Kim Tinh Phái môn chủ, ngươi tốt nhất là làm theo lời chúng ta không thì. Không thì sao? Long Phong lập tức tỏa ra sát khí đè lên nhóm ba người kia, lập tức khó thở tình trạng xuất hiện, Long Phong từng bước đi lại, còn ba người kia vô lực mà di chuyển. Long Phong bước tới tên kia đạp lên đầu hắn rồi nói bình sinh ta đây ghét nhất là bị ăn hiếp, nhất là báo danh ra cái danh tự song tưởng chừng là ghê, hóa ra là lợi dụng danh tiếng mà làm vậy. Người như ngươi, cút. Long Phong lập tức một đá vào bụng hắn, nâng hắn lên và quăng vào một góc cây. Làm xong liền bước về chỗ ngồi, coi như chẳng có gì xảy ra, lúc này Nam Cung Lạc Nhi liền nói thầm với A Phong cho bọn họ đi dù sao chúng ta cũng còn nhiều đồ ăn mà. Long Phong nhìn nàng một hồi lâu rồi nói tiểu công chúa mềm lòng thế này thì sao mà làm việc, việc đời cô còn nhiều cái quá không hiểu. Nhân tử với kẻ thù là tàn nhẫn với bản thân, Long Phong nói xong liền quay mặt đi, suy nghĩ một cái gì đó rồi lên tiếng ngồi đi, nếu đã tới rồi thì cùng ăn. Sau ngày mai đường ai nấy đi. Long Phong nói xong cũng chả thèm mà nhìn, Nam Cung Lạc Nhi thì hoa nước nhìn Long Phong, còn hai cô nàng kia được lệnh thì ngồi xuống, lúc này Kim Tinh Lan liền nhỏ giọng lên tiếng hỏi ta tên Kim Tinh Lan. Còn bên cạnh là nô tỳ của ta A Tú, còn bên kia là sư huynh đồng môn Kim Bắc của ta. Không biết hai người tên gì? Long Phong thì không nói gì, Nam Cung Lạc Nhi thì nhìn Kim Tinh Lan cười nói ta tên là Nam Cung Lạc Nhi còn bên đó hắn tên là Long Phong. Ngươi không có quan sát cuộc thi lễ thành nhân à? À không, ta từ môn phái tới đây theo lệnh của phụ thân đi vào bí cảnh này rèn luyện, cho nên cũng không có tham dự lễ thành nhân gì gì đó. Kim Tinh Lan cúi đầu buồn bã nói, Long Phong liền nhìn thấy sau đó suy nghĩ cái gì đó. Được rồi ăn đi này, không thì nguội mất. Long Phong đứng dậy cầm hai que xin đưa cho hai người, lúc này Kim Tinh La cầm xong cười nói ngươi cũng đâu có xấu bụng nhỉ, nói xong cười một cái thật tươi, Long Phong cũng ngơ một cái rồi quay đi, túi đầu vào lửa. Lúc này câu người hầu kế bên liền hỏi ủa tiểu thư, không gọi sư huynh dậy à? Nếu ngươi dám thì đi mà gọi đi, ta ở đây đợi ngươi. Kim Tinh Lan trừng mắt nàng rồi nói, cô nàng nô tỳ cúi đầu xuống, hoa nước cắm đầu mà ăn. Long Phong lúc này đang chăm chú mà quan sát xung quanh vì hắn cảm nhận được có người hay thứ gì đó đang đi tới đây, Long Phong liền quay lại hỏi trong ba người các ngươi có ai bị thương hay là gặp điều gì kỳ lạ sáng nay không?
Điều kỳ lạ là gì?
Kim Tinh La thắc mắc mà nói, còn nô tỳ kế bên nàng chợt nhớ ra cái gì liền nói à có nha, sáng nay tự nhiên ta bị một con gì cắn, rồi ta liền phủi nó đi, nhưng lại có nhiều con hơn bay vào, rồi sau đó còn có cảm giác có người theo dõi mình, vậy có tính là lạ không?
Long Phong lập tức nhíu mày, sau đó lập tức bố trí kết giới, bao phủ xung quanh. Sau đó lập tức quay lại nói lập tức tắt lửa mau lên, sau đó im lặng nín thở ngay lập tức và đừng có hỏi nhiều nếu không muốn chết.
Nam Cung Lạc Nhi lập tức hiểu ý, dập tắt ngọn lửa rồi khói, Kim Tinh La cùng nàng người hầu dọn dẹp rồi đem tên đang nằm ở kia vô trong kết giới.
Sau đó Long Phong lập tức nói thầm lên tất cả đều im lặng, không được bất kỳ một tiếng động nào phát ra.
Kim Tinh La và Nam Cung Lạc Nhi hai nàng im lặng, tay che miệng, còn cô nàng người hầu còn lại thì đang che miệng tên sư huynh.
Lúc này cả khu rừng liền trở nên im ắng, nhưng bọn họ có thể nghe tiếng lá xào xoạc, sau đó đột nhiên một cơn lạnh sóng người xuất hiện sau lưng nhóm Long Phong.
Bọn họ có thể cảm nhận được một cặp mắt đang nhìn chầm chầm, sau đó là tiếng xì, xì,
Long Phong nghe xong lập tức mặt trầm lại.
Nam Cung Lạc Nhi tính quay đầu lại thì liền bị Long Phong nắm tay lại, nàng nhìn thấy hắn lắc đầu, Kim Tinh La tay bên kia cũng đang được Long Phong nắm lấy.
Lúc này hai nàng thấy được một thân ảnh đang bỏ quan nhóm người, tối lại. Và khi nó đưa đầu lại thì hai nàng thấy đó là một con rắn dài gần 20 mét, to, bự, nó có một cái sừng ở giữa trán.
Long Phong liền nhận ra con ma thú này, là ám kỳ xà, một ma thú tứ giai đỉnh phong.
Con rắn này đang nhìn chằm nhóm người Long Phong, như đang dò thám kiểm tra.
Lúc này tên sư huynh tỉnh dậy và bắt đầu than lên á đầu đau quá, có chuyện gì xảy ra thế, hắn chưa kịp nói xong thì đã bị ám kỳ xà cắn và nuốt vào trong bụng, chỉ trong 2 giây.
Còn câu người hầu thì hét lên và chạy. Thì một cái đuôi cắm vào người cô ta, chết rồi sau đó con ám kỳ xà này đưa lên và bỏ vào trong miệng.
Nó nhìn nhóm Long Phong một lần nữa rồi bỏ đi, khoảng gần 5 phút sau thì cả nhóm mới thở dài một hơi ra, và ngồi xuống.
Kim Tinh La nàng lúc này lên tiếng tưởng chúng ta đã ngủ rồi chứ.
Ngươi không lo cho hai người kia à?
Long Phong quay lại mà hỏi.
Lo thì lo nhưng giờ cũng làm được gì đâu, ta chỉ có thuật lạ sự việc thôi.
Có khóc lóc than thở cũng chả làm được gì.
Long Phong nhìn nàng nói thấy cũng gật đầu đồng ý, vì hắn thấy rằng thế giới này thì phải thế thôi.
Rồi Long Phong nhìn lại sắc trời rồi nói hai người các ngươi đi vô lều nghỉ ngơi đi, ta sẽ canh chừng cho, mai chúng ta còn lên đường.
Ta đi theo với được không?
Kim Tinh La cười nói.
Chẳng lẽ bỏ ngươi một mình ở đây à?
Long Phong trừng mắt nàng rồi nói, còn Kim Tinh La thì chu mỏ rồi quay đầu đi, Nam Cung Lạc Nhi thì ngồi mà cười kế bên.
Thế là ba người ai cũng bắt đầu mà nghỉ ngơi. Long Phong thì đốt lửa lên rồi nằm xuống mà nhìn lên trời cao.
Quyển 2 chương 48, sơ giới cảnh Kim La Long, Nam.
Lúc này Long Phong chỉ đang nghĩ về những cái hắn cần làm để chuẩn bị cho tương lai, cuộc sống của hắn sẽ thế nào.
Tự nhiên hắn nghe được một giọng nói không ngủ được à?
Không ngủ được, còn Nhi tỷ tỷ thì sao?
Long Phong ngồi dậy rồi lắc đầu.
Không ngủ được, còn cô nàng Kim Tinh La thì ngủ sau như chết rồi.
Nam Cung Lạc Nhi che miệng mà cười nói, sau đó ngồi đối diện Long Phong trước ánh lửa.
Lúc này Nam Cung Lạc Nhi liền hỏi có phải cậu là người ở trong khu rừng tiên tí lúc đó không?
Long Phong giật mình nhưng liền bình tĩnh, khuôn mặt vẫn bình thản, nói khu rừng tiên tí gì?
Nam Cung Lạc Nhi nhìn Long Phong một lát rồi cúi đầu, một lúc sau nàng lên tiếng ta từ nhỏ sinh ra đã khác người, không hề giống với người thường vì tỷ có một năng lực đặc biệt.
Đó là đôi mắt của tỷ có thể thấy được tâm của con người.
Không biết đệ đã nghe tới thiên tâm nhãn chưa?
Biết, nó còn có một cái tên đôi mắt của sự thật. Một đôi mắt mà bất kỳ tổ chức nào đều nhắm tới.
Nó có thể cho người sở hữu nhận biết được đối phương đang nói dối hay nói thật, nó còn có thể phân biệt được bản tính ác độc hay là hiền từ.
Long Phong ngồi mà giải thích.
Đúng chính vì nó mà ta phải sống một cuộc sống nghiêm ngặt, tập luyện, đến nỗi tuổi thơ chỉ là một màu xám.
Nhưng dù sao ta cũng chấp nhận điều đó, và với đôi mắt này ta có thể nhận biết được tất cả mọi người cho tới khi gặp cậu.
Xung quanh cậu chỉ là một màu xám. Mơ ảo và đôi mắt của ta không hề thấy được bất kỳ điều gì từ cậu, và hôm đó cái người mà cãi nhau với chúng ta cũng như thế, một màu xám xịt.
Chắc có thể là trùng hợp thôi, không cần nghỉ nhiều.
Tỷ ngủ sớm đi mai còn phải dậy mà đi tìm người khác.
Long Phong nói xong liền nhắm mắt lại mà ngủ.
Nam Cung Lạc Nhi thấy thế cũng đứng dậy, và bước vô lều mà nghỉ ngơi.
Long Phong lúc này liền mở mắt ra, và nhìn hướng của nàng.
Hắn chỉ ngâm cái gì đó rồi lập tức nhắm mắt mà nghỉ ngơi. Và cứ như thế một buổi tối trôi qua nhẹ nhàng và ngày đầu tiên kết thúc.
Sáng hôm sau, Long Phong liền mở mắt dậy, lúc này hắn thấy Nam Cung Lạc Nhi và Kim Tinh La, hai nàng đang loay hoay làm cái gì đó, hắn ngồi dậy và nói hai người đang làm cái gì đó.
chúng ta đang làm đồ ăn sáng, ngươi nên cảm thấy vui vì có hai mỹ nữ đang làm đồ ăn cho ngươi. Kim Tinh La tự hào mà nói, Long Phong thì thở dài lắc đầu sau đó liền đứng dậy, đi đến bờ sông kế bên rửa mặt rồi quay người lại. Lúc này hắn thấy đồ ăn đã được chuẩn bị kỹ càng, Long Phong bước lại nếm thử thì liền lớn tiếng khen ngon đấy, thật không ngờ hai người cũng biết nấu ăn, sau đó nhóm người bắt đầu ăn bữa sáng đã được chuẩn bị. Trong lúc ăn thì Kim Tinh La lên tiếng, Long công tử, không biết cậu có biết con ma thú hôm qua là gì không? Long Phong nghe người đẹp hỏi thể, bỏ bát xuống rồi nói sau này cứ gọi ta bằng tên là được rồi, còn về con ma thú hôm qua, nó là tứ giai ma thú đỉnh phong, ám kỳ xà. Nó là kẻ săn mồi chuyên về ban đêm, và đặc biệt là con mồi nó nhắm thì không bao giờ chạy được. Ngươi biết vì sao tối qua ta hỏi ngươi có bị cái gì hay cảm nhận được cái gì đặc biệt không? À đúng là tối qua ngươi có hỏi, mà tại sao? Thật ra con ám kỳ xà này sống ở một nơi ẩm ướt, và xung quanh nó chính là môi trường sống tốt nhất của một loại côn trùng, tên là định giác trùng. Nói đơn giản cho dễ hiểu đi là bọn chúng cộng sinh hợp tác, định giác trùng tìm mồi cho ám kỳ xà, sau đó ám kỳ xà bắt mồi và chia sẻ với chúng nó. Đó là tại sao nó có thể đánh hơi và theo dõi các ngươi tới nơi này, nó muốn một mẹ bắt hết, khúc cuối không biết vì sao nó lại bỏ đi, nhưng cũng coi như chúng ta hên. Long Phong vừa nói xong, lập tức bắt đầu ăn. A Phong có kiến thức rộng rãi nhĩ Nam Cung Lạc Nhi cười nói, Long Phong nghe xong thì chỉ nhún vai, sau đó tập trung mà ăn cho xong. Sau một bữa sáng ngon lành, thì cả nhóm bắt đầu thu dọn và xuất phát, Tiểu Bạch lập tức chạy vô trong túi ngực Long Phong mà nằm nghỉ, theo như thường lệ. Sau đó cả nhóm bắt đầu xuất phát về hướng Tây, theo chỉ dẫn của Tiểu Bạch, hy vọng lần này có thể tìm thấy nhóm của đại ca hắn. Cả nhóm đi trên đường một lúc rất lâu nhưng cũng không tìm thấy gì, lúc này Long Phong quay lại và nói nghỉ giải lao ở đây mấy phút đi, rồi chúng ta lên đường tiếp. Nam Cung Lạc Nhạn và Kim Tinh La liền gật đầu và ngồi xuống, sau đó lấy nước ra uống. Lúc này Long Phong dùng tinh thần lực để quan sát phạm vi xung quanh khu vực, đột nhiên cảm nhận được cái gì Long Phong liền kêu các ngươi chờ ta ở đây, tuyệt đối không được đi lung tung, chết thì chịu nghe chưa. Nói xong không thèm chờ trả lời mà phóng đi, để lại hai cô nàng nhíu mặt, lúc này Kim Tinh La liền la lên tên chết tiệt, dám bỏ hai chúng ta ở đây đi một mình. Nam Cung Lạc Nhi liền kéo tay nàng lại rồi nói có thể hắn cần làm gì rất quan trọng, chúng ta đứng đây chờ được rồi, kẻo đi gây thêm chuyện rắc rối, đến lúc đó coi hắn xử ngươi sao. Kim Tinh La nghe xong, nàng liền run mình, nàng nghĩ rằng mình thà chọc người nào cũng không dám chọc hắn. Xong liền ngoan ngoãn trở về chỗ ngồi, uống nước và ăn trái cây, còn bên này Long Phong đang phóng tới một chỗ vì hắn cảm thấy có một luồng khí bức gáp từ hướng này. Khi tới nơi, hắn thấy được lúc này trước mặt hắn là một cánh cửa rất to, và bự như một cái hang động của người xưa. Long Phong bước chậm rãi lên và đụng vào cánh cửa, hắn dùng hết sức mà đẩy vào nhưng cánh cửa vẫn đứng yên bất động. Lúc này Long Phong nhìn thấy hai bên cửa có hai cành dây leo đang che khuất một cái gì đó, hắn liền kéo đứt sợi dây leo, và trên thành hai cánh cửa hiện ra hai câu thơ. Câu thơ bên trái tình duyên tình định tình đôi ta. Câu thơ bên phải cớ sao thiên mệnh lại chia lịa. Long Phong sau khi đọc hai câu thơ liền hiểu ra ý nghĩa phía sau, xem ra chủ nhân của ngôi mộ này là một kẻ si tình. Hắn lúc này cũng chỉ quan sát xung quanh một hồi, suy nghĩ cái gì đó rồi lập tức quay trở lại nói của hai cô nàng tiểu công chúa. Bên này một hồi sau thì thấy Long Phong quay trở lại, Nam Cung Lạc Nhạn lập tức lên tiếng có phát hiện ra cái gì không? Phát hiện ra một ngôi mộ, ta muốn đi thăm dò nhưng không dám bỏ hai người ở đây nên quay lại, bây giờ chúng ta đi thám hiểm trước rồi đi tìm hay là đi tìm trước rồi thám hiểm sao? Ta chỉ muốn hỏi ý các ngươi. Đi tìm người trước đi, ta muốn tập hợp trước rồi đi, còn cô thì sao Tinh La? Ta sao cũng được, miễn là cho ta đi theo là được. Được nếu thế thì chạy xuống hướng Nam xem. May ra có thể tìm được bọn họ, hy vọng thế đi. Long Phong nói xong liền phóng đi, hai người kia cũng gật đầu rồi đuổi theo. Còn lúc này nhóm của Long Thế Tinh đang chạy, chạy và chạy, lúc này hắn liền than lên tên Nam Cung Tiết chết tiệt, không gì ngươi lại đi chọc đàn sói này chi thế để giờ nó dựa theo. Ta đâu có biết đó là tổ của nó, chỉ muốn hái chút trái cây ăn giải khát, ai ngờ lại là hang ổ của tụi nó. Hai người các huynh lo chạy đi, Vô Thường bỏ xa chúng ta rồi kìa. Nam Cung Lạc Nhạn nói xong liền bắt đầu chạy theo Vô Thường. Còn hai tên kia thì nhìn phía sau, cả đàn Kim Tinh Lang đang nhe răng mà nhìn, lập tức cấp tốc tăng tốc độ mà cắt đuôi. Cứ như thế cuộc rượt đuổi bắt đầu. Quyển 2 chương 49, tụ hợp và thăm dò. Long Phong cùng với Nam Cung Lạc Nhạn và Kim Tinh La đang trên đường tìm kiếm tung tích của nhóm Long Thế Tinh. Long Phong vừa chạy vừa thả ra tinh thần lực để mà quan sát, cuối cùng một hồi sau hắn cũng cười lên tìm thấy rồi. Ở đâu? Nam Cung Lạc Nhạn lập tức la lên mà hỏi, Long Phong chỉ phất đầu bảo ý đi theo. Cứ như thế hai nàng đuổi theo không nói nhiều. Một hồi sau khi hắn chạm đất thì liền thấy cả nhóm Long Thế Tinh đang bị một đàn Kim Tinh Lang bao vây. Kim Tinh La liền lên tiếng: ngươi không muốn cứu bọn họ à? Đây là diễn tập sinh tồn, ta không thể lúc nào cũng phải cứu bọn họ. Có nhiều lúc bọn họ phải tự quyết định, tự tay mình làm thì nó mới có ý nghĩa. Nếu cái gì ta cũng là, không phải là giúp họ mà là đang hại họ trong tương lai. Cho nên ta chỉ đứng ở ngoài xem cuộc, nguy hiểm nghiêm trọng thì ta sẽ ra tay, như vậy thì có thể cho bọn học tập luyện, và giữ được tánh mạng. Long Phong nhìn xuống mà nói, sau đó lắc đầu. Lúc này nhóm Long Thế Tinh đang đánh sói, mỗi người một hướng mà đánh nhưng vẫn không ngớt. Một con chết thì một con lên thay thế, cứ như thế thì kéo dài mãi không dứt. Lúc này Long Phong đã tới lúc tay, liền nhảy xuống và với Cửu Dương Thần Kiếm, mỗi con một chỉ xuyên qua đầu. Thấy đối phương nhanh chóng giết, những con Kim Tinh Lang sợ hãi mà chạy, còn Nam Cung Lạc Nhạn và đám người khác thì khi thấy Long Phong chạy lại, Nam Cung Lạc Nhạn lập tức nhọt nhanh tới và nhào vào người, khóc a a a a, ta tưởng không còn gặp được huynh nữa chứ. Được rồi đừng khóc nữa. Không phải huynh đã tới rồi sao? Long Phong cười xoa đầu an ủi Nam Cung Lạc Nhạn, lúc này Kim Tinh La thấy thì chu mỏ mà nhìn, còn Nam Cung Lạc Nhi thì lòng tự nhiên thấy đau, nàng không hiểu tại sao vì nàng nghĩ nàng phải mừng chứ không phải là đau. Lúc này Long Thế Tinh cười mà đi lại nói đệ cuối cùng cũng tới rồi, ta tưởng nhóc sẽ đến nhận xác của chúng ta chứ, mà vô thường giúp chúng ta rất nhiều đó. Thế à, vậy thì cả ngươi rồi, sau này có gì thì cứ tới nhờ ta. Long Phong nhìn vô thường cười nói, vô thường thấy thế thì cúi đầu mà nói không có gì, khiến những người xung quanh ngạc nhiên vì hắn thật sự là trả lời Long Phong. Lúc này không ai để ý rằng vô thường đang đỏ mặt, còn Nam Cung Tiết lúc này liền lên tiếng, ủa tỷ tỷ sao tỷ lại ở chung với Long Phong? Còn vị cô nương kế bên là ai? Nam Cung Lạc Nhan bắt đầu kể lại câu chuyện từ tối hôm qua, mọi người nghe xong cũng giật mình, một con ma thú tứ giai, rồi tới một ngôi mộ cổ. Lúc này Long Phong lên tiếng, thế nào các ngươi muốn đi thám hiểm ngôi mộ cổ hay là ở ngoài đây chờ? Ta thì sẽ đi thám hiểm ngôi mộ đó, còn các ngươi có thể ở ngoài mà chờ. Ta đi theo đệ. Long Thế Tinh cười nói, Nam Cung Tiết cũng giơ tay đồng ý, sau đó là Nam Cung Lạc Nhạn, vô thường, rồi sau đó tất cả mọi người đều đồng ý đi. Long Phong cũng bất ngờ trước quyết định của mọi người, hắn cũng không ngờ tất cả mọi người đều đồng ý đi. Long Phong cười nói, vậy thì chúng ta xuất phát thôi. Cả nhóm bắt đầu theo sau Long Phong, một hồi sau cả nhóm tới trước cổng của ngôi mộ. Long Phong quay lại rồi nói, mọi người ngồi nghỉ ngơi đi, khi nào xuất phát ta sẽ đều, sau đó quay đầu đi tới cánh cửa, rồi mà suy nghĩ. Những người khác thì ngồi xuống và nghỉ ngơi, ăn uống. Còn Long Phong thì vẫn tìm cách mà mở cửa của ngôi mộ này, nhìn qua nhìn lại, nhìn tới nhìn lui vẫn không tìm được cách mở cửa. Long Phong bỗng nghe được một tiếng nói sau lưng, hắn vẫn chưa mở được à. Long Phong quay lại nhìn thấy người tới là Nam Cung Lạc Nhạn, hắn liền trả lời, ừ, không tìm được cách mở. Vậy không biết Nhi tỷ tỷ có ý kiến gì không? Nam Cung Lạc Nhi nhìn hai câu thơ mà suy nghĩ, sau đó đưa tay chạm vào cánh cửa, lúc này cánh cửa tự nhiên bắt đầu động đậy, và từ từ nó mở ra. Lúc này Long Phong giật mình mà ngẩn ra, những người khác cũng đi lại. Lúc này Long Thế Tinh liền lên tiếng, xem ra đây là lần đầu Tiểu Phong thua người khác nhỉ. Đi thôi. Long Phong không nói gì mà chỉ bước vào, đám người khác cũng bắt đầu theo sau. Khi bước vào trong cánh cửa tự động mà đóng lại, sau đó có một tiếng nói vang lên, chào mừng tới ngôi mộ của ta, nếu có can đảm thì hãy đi tới điểm cuối. Giọng nói nhẹ nhưng lại run tợn, vang lên sau đó là một tiếng cười to dài liên tục. Nè, chúng ta ra ngoài đi. Nam Cung Tiết run run mà nói. Long Phong nhìn hắn chừng mắt một phát rồi sau đó quay qua mà quan sát ngôi mộ này. Hắn có thể thấy rằng đây có thể là khu vực chính. Hắn liền đề nghị, ta muốn chia thành hai nhóm, chia ra thanh. Long Phong chưa kịp nói xong, Nam Cung Tiết liền la lên, ta cùng với Á Phong một nhóm, xong chuyện. Sau một hồi tranh cãi, đánh nhau, chơi hoẳn tù tì, làm đủ thứ kiểu để mà quyết định ai theo Long Phong, cuối cùng cũng chia làm hai nhóm. Nhóm một có Long Phong, Nam Cung Lạc Nhi và Nam Cung Lạc Nhạ, nhóm hai có Kim Tinh La, Long Thế Tinh, Nam Cung Tiết và Vô Thường. Sau đó Long Phong nói, cầm đi, mỗi người, có gì thì cứ nuốt nó vào, có thể giúp ngươi bảo vệ tính mạng nhiều lắm. Được rồi, có gì thì cứ mạng là nhất, không được tham lam. Nếu đã chuẩn bị xong thì xuất phát thôi đi, nhớ phải cẩn thận. Long Phong nói xong liền quay đầu đi sang hướng bên trái, nhóm Long Thế Tinh cũng bắt đầu đi hướng bên phải. Lúc này Long Phong đi vào hướng bên trái của cái sảnh. Hắn có thể thấy được khu hành lang này tối, rất tối. Phải dùng đến hai cái đuốc mới có thể thắp sáng đường đi, và khi sáng lên thì hắn có thể thấy hai bên tường là những bức tranh được vẽ lên bằng một màu đỏ nổi chói lóa. Nam Cung Lạc Nhạn lúc này lên tiếng, A Phong, bức tranh này vẽ gì thế, nó nhìn đáng sợ quá. Nam Cung Lạc Nhi cũng gật đầu đồng ý, còn Long Phong lúc này ngơ ngác mà nhìn, nói đây là tranh vẽ về dân và quan lại, chúng ta có thể nhìn thấy được nỗi oán của dân tử trong bức tranh này. Cảnh đàn áp, bóc lột dân tử đám quan lại, sau đó là những cảnh tra tấn, đánh đập, sau đó là nổi loạn của dân, sau đó là cảnh chơi đùa ăn no uống say của bọn quan, nói chung là những cái tàn nhẫn nhất mà nhân có thể chịu đựng. Nhìn nó thật là tàn nhẫn, không biết đây là triều đại nào nữa. A Phong đệ có biết không? Nam Cung Lạc Nhi thắc mắc hỏi. Đệ cũng không biết nữa, nói chung những hình ảnh này đệ có thể cảm nhận được tiếng oán tiếng than từ dân chúng, một sự rất là ưu ám, khiến người ta nghẹt thở. Long Phong mặt tái mà nói, chúng ta đi ra khỏi đây thôi, nếu không thì sẽ có chuyện đó. Long Phong kéo tay hai người đi ra khỏi hành lang này, nhưng mắt hắn vẫn quan sát bức hình, giống như hắn muốn chắc chắn gì đó. Mắt của Long Phong nhíu lại một cái rồi quay đầu đi như hắn đã chắc chắn được cái hắn cần rồi. Cả nhóm lúc này tiếp tục đi, đi và đi những mãi cũng không ra khỏi cái hành lang này. Sau đó Long Phong thấy một ánh sáng, và hiện ra trước mắt Long Phong là một cái sảnh rất bự, xung quanh là 8 bức tượng bao quanh một cái quảng trường, có những hàng ghế ngồi như một đấu trường cổ xưa. Long Phong nhận ra rằng đây chính là đấu trường sinh tử của thời kỳ huyết đế hoàng ma. Nam Cung Lạc Nhạn nhìn qua Long Phong rồi nói, A Phong, đây là một đấu trường đúng không? Sao nàng lại biết? Long Phong ngạc nhiên mà nói. Hồi nhỏ chúng được kể qua những câu chuyện từ mẫu thân của chúng ta, những cái đấu trường này được gọi là đấu trường sinh tử. Long Phong nghe xong mà gật đầu, sau đó quay đầu lại vì hắn thấy được một thân ảnh trong tầm mắt, đó là một lão già, hắn nhìn lão già này mà cảm thấy lạnh sống lưng, sau đó lão già nhìn đám người Long Phong rồi chào mừng tới đấu trường của ta bốn. Quyền 2 truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, đấu trường sinh tử. Lúc này hai nàng công chúa đã trốn sau lưng Long Phong, còn Long Phong thì bắt đầu cẩn trọng mà nhìn lão già dưới đó, hắn có thể cảm nhận được một áp lực khá lớn. Khó thở. Long Phong lập tức nhận ra cái gì liền tắt mặt một cái, lắc đầu rồi nói. Hành động này khiến hai nàng giật mình, còn lão già thì mắt giật một cái, rồi cười nói, thật không ngờ có người có thể thoát khỏi ma thuật của ta, xem ra thời đại này cũng thú vị đây. Xin tiền bối thứ lỗi nếu chúng ta đã làm phiền ngài, chỉ qua là sự tò mò mà làm phiền giấc ngủ của ngài. Long Phong thẳng thắn đối mặt với lão già kia mà nói. Đã lâu rồi không có người có thể nhìn thẳng ta mà nói chuyện, cũng hơn 100 năm rồi. Nhớ lúc trước tên tiểu hoàng ma vô đây gặp ta cũng có cặp mắt như ngươi, đáng tiếc lạc đường lầm lối cuối cùng chết không nơi chôn. Nếu hắn chịu nghe ta thì được rồi, lại nghe lời mấy tên dị ma rồi cuối cùng bị chính người dân của hắn giết chết. Tiểu hoàng ma, ý của tiền bối là huyết đế hoàng ma. Long Phong giật mình mà nói, còn lão già thì giật mình mà nói, a ngươi cũng biết được hắn à, tưởng mọi tài liệu về hắn đã bị hủy bỏ chứ, mà thôi ta cũng chả quan tâm, hắn cũng không có tư cách trở thành chủ nhân của ngôi mộ này. Ma tiểu tử, ta có thể cảm nhận được ngươi không có gì bình thường, võ khí của ngươi có dao động của hai nguồn khác nhau thật kỳ lạ. Lão già nhìn Long Phong thật kỹ cuối cùng cũng thở dài, sau đó lên tiếng, nếu ngươi đã tới đây thì chúng ta chơi một trò thế nào, ngươi dám không? Long Phong suy nghĩ một hồi, sau đó hít sâu rồi nói, không biết tiền bối có thể cho ta biết phần thưởng phía sau trò chơi là gì không? Tiểu tử ngươi thông minh nhỉ, vì người thường sao khi nghe chơi một trò chơi thì họ luôn luôn hỏi là chơi cái gì, còn nhóc hỏi thẳng vào phần thưởng. Được, để ta nói cho nghe, chỉ cần ngươi vượt qua trò chơi này thì ngươi sẽ thành chủ nhân của ngôi mộ này và tiếp quản đó. Đương nhiên ngôi mộ chỉ là một phần mà còn một phần thưởng cực kỳ ngon phía sau nước kia. Long Phong nghe xong lão già này nói, cũng động lòng suy nghĩ. Phần thưởng ngon thì luôn đi kèm với một thử thách cực khó, có khi nói là không thể vượt qua, hắn đang suy nghĩ xem có nên chấp nhận không, thì lúc này Nam Cung Lạc Nhi lên tiếng, A Phong, đệ không nên tham gia, coi chừng có bẫy. Tỷ tỷ muội nói đúng đó, huynh không nên tham gia. Hay là bỏ qua đi, chúng ta sẽ còn nhiều cơ hội mà, muội sợ huynh có chuyện gì lắm. Nam Cung Lạc Nhạn gật đầu, đồng ý với tỷ tỷ mình. Long Phong nghe xong thì quay lại nhìn hai nàng, sau đó lại nhìn lão già, rồi cười nói, nếu chỉ một thử thách nho nhỏ mà không dám chấp nhận thì ta sau này sẽ hoàn thành được cái gì chứ? Ta chỉ muốn bảo vệ những người thân yêu của ta sẽ sẵn sàng hy sinh mọi thứ mà ta có để mà làm được điều đó. Long Phong sau khi nói xong, liền hít sâu vào một hơi, liền la to lên, tiền bối. Vạn bối Long Phong chấp nhận trò chơi của tiền bối, chỉ mong tiền bối có thể đảm bảo an toàn cho hai người bạn của vạn bối. Được, nếu ngươi đã đồng ý thì ta ít nhất cũng phải làm thế chứ. Nói xong lao búng tay một phát, Nam Cung Lạc Nhi và Lạc Nhạn lập tức bị bao quanh bởi một chất lỏng, rồi bay từ từ lên trên cao, và ngồi an toàn ở một chỗ, như vậy được rồi chứ. Cảm tạ tiền bối, vậy thì chúng ta cũng bắt đầu thôi. Long Phong nói, còn lão già nói được, vậy trước khi bắt đầu thì ta cũng nên giới thiệu về bản thân một chút. Lão già này tên là Thánh, cứ gọi ta là Lao Thánh được rồi, và ta chính là chủ nhân đời này của huyết đế cổ mộ, và là nơi yên nghỉ phong ấn của một trong bát đại thiên giới giáp và một trong thập nhị hoàng đạo thiên hỏa. Còn về tên của hai món đồ đó thì phải đợi sau khi ngươi có đủ điều kiện đáp ứng trước cái đi rồi tính tiếp. Được xem ra phần thưởng không nhỏ nhỉ, vậy thì mời tiền bối ra để vãn bối đã chuẩn bị sẵn sàng. Long Phong túi đầu nói. Được, địa điểm của trò chơi đầu tiên ngươi sẽ chơi là tìm diệt. Đương nhiên là không có gợi ý phải coi ngươi thông minh thế nào rồi, ngoài ra ngươi chỉ có được một lần đoán đáp án, nếu làm sai coi như thất bại, bị loại lập tức. Nếu như đã sẵn sàng thì trò chơi bắt đầu. Khi vừa dứt lời thì Thánh Lão liền biến mất, sau đó một trận kết giới liền được bày ra xung quanh đấu trường, và Long Phong sờ vào thử liền có thể cảm nhận được đây là ấn trận sư ngũ giai trở lên mới có thể bày ra, lão già này không hổ danh là đời trước của ngôi mộ này. Lúc này mặt đất bắt đầu rung chuyển, trước mặt Long Phong liền hiện ra một cơn bão, tạo thành lốc xoáy, Long Phong lập tức né ra. Khi đó cơn lốc xoáy này liền chạy theo Long Phong với tốc độ cực nhanh. Thấy thế Long Phong liền dùng di hình hoán vị mà cắt đuôi cơn lốc nhưng nó vẫn đuổi theo. Và chính xác. Long Phong lúc này liền nghĩ tìm diệt, tìm điểm, trò chơi, tìm và diệt bốn. Hiểu rồi, Long Phong giật mình ra, sau đó nhìn xung quanh kết giới, lập tức dùng tay đè mạnh vào kết giới, quả nhiên nó dính chặt. Long Phong lập tức dùng di hình hoán vị và bám vào kết giới mà leo lên trên, cứ như thế một hồi sau Long Phong đang nhìn xuống mắt của cơn lốc, nhảy xuống và đâm thẳng vào và la lên vạn tuyệt nhất chém, một kiếm chém thẳng vào con mắt bão, một tiếng đùng ba, ở bốn. Cơn bão từ từ tan biến và trong bụi bặm xuất hiện thân ảnh của Long Phong. Hai cô nàng phía trên thấy thế thì liền thở phào nhẹ nhõm, Nam Cung Lạc Nhạn thì cười tươi ra, còn Nam Cung Lạc Nhi thì nàng xê. NG rất muốn thì nhưng dáng chịu vì nàng không muốn muội muội mình hiểu lầm. Lúc này Thánh Lao đáp xuống và vỗ tay cười nói hay, hay rất tốt, đã lâu rồi không có ai dễ dàng vượt qua được thử thách đầu tiên nhẹ nhõm thế, nói ta nghe coi, làm sao ngươi biết được đáp án chính là phá cơn lốc. Tại vì khi tiền bối ra đề, cái tiêu đề tìm diệt thì tiền bối không hề nhấn mạnh, nhưng những cái khác tiền bối cố ý nhấn mạnh, để người chơi bị nhầm lẫn tiêu đề không hề liên quan gì đến trò chơi. Ngoài ra tìm diệt, giống như tìm ra cái gì đó và sau đó là diệt nó, ngoài ra một cơn lốc thì con mắt chính là cầu nối, đập tan coi như diệt được cơn bão, phù hợp với tìm diệt. Ngoài ra thì vãn bối nghĩ trò chơi đã bắt đầu từ khi nhóm vãn bối bước vào ngôi cổ mộ này, không biết có phải không? Ha ha ha, thông minh, đúng với những gì người nói. Từ lúc các ngươi bước vào ngôi cổ mộ này thì trò chơi đã bắt đầu. Chỉ có điều ta không hiểu làm sao ngươi lại biết cái đó, biết đáp án trò chơi thì ta không nói gì, nhưng còn cái đó thì ta không hiểu. Thật ra cái này vãn bối cũng chỉ có thể giải thích sơ sơ, là do bức tranh của dãy hành lang và hai câu đối ở ngoài cánh cửa. Lúc vãn bối đọc, thì cũng sẽ phân tích ra, phân tích qua phân tích lại, vẫn không hiểu được ý nghĩa của nó là gì, sau đó khi người bạn của tiểu bối vô tình mở ra cánh cửa. Rồi sau đó vô dãy hành lang và đại sảnh thì vãn bối cũng đã hiểu được một cái rằng, hai câu thơ ở ngoài cửa thật ra ý nói rằng mỗi một nửa của cánh của tượng trưng cho người nam và người nữ, thì tất là cần một nam một nữ đụng vào cánh cửa thì mới mở ra, nhưng nếu một nhóm không nữ thì sẽ không bao giờ mở ra, nên khi mở được cánh cửa thì trò chơi đã được bắt đầu rồi. Được, ngươi thông minh lắm, có thể để ý được các chi tiết như thế. Câu thơ đó là trong lúc buồn ta viết ra, sau đó dựa theo câu thơ mà làm cánh cửa. Và hệ thống được kích hoạt như những gì ngươi nói. Lão già này thua toàn tập rồi, ha 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 ha. Tiền bối nói đùa rồi, thật ra vãn bối cũng chỉ là may mắn, nên. Không sao, thua là thua, được rồi, coi như cộng thêm điểm cho ngươi, nên thử thách tiếp theo chính là thử thách cuối cùng. Chỉ cần ngươi qua được thì ngươi sẽ là chủ nhân đời tiếp theo của ngôi cổ mộ này, thế nào dám tiếp không? Nếu đã làm tới đây rồi thì vãn bối sao lại bỏ được, mời tiền bối ra đề. Long Phong cung kính. Kèm theo háo hức mà nói. Được vậy ngươi chuẩn bị đi nè năm. Quyển 2 chương 51, đấu trường sinh tử, 2. Vậy thì chúng ta bắt đầu vòng 2 nào. Thánh Lao cười nói nhìn Long Phong, sau đó hắn búng tay một cái, lập tức võ trường liền biến đổi thành một cái như mới, còn có những tiếng hân hoan. Lúc này Lão nhìn Long Phong rồi nói vòng 2 chúng ta sẽ thử thách thực lực, không có tiêu đề gì hết, có điều chỉ là sống sót mà thôi, ngươi có 5 phút để chuẩn bị, sau 5 phút chính là bắt đầu. Nói xong Thánh Lao lập tức biến mất. Xuất hiện trên ghế ngồi của đấu trường, nơi dành cho quan vua ngồi. Lúc này Long Phong đang ngồi chợt thì đất một lần nữa rung lên, sau đó là tiếng la hân hoan của những người khán giả ở trên kia. Lúc này trên sân bỗng nhiên xuất hiện một thân ảnh, cỡ thanh niên, cầm thương, khi đó hắn liền cầm thương chỉ về Long Phong, thấy thế lập tức Long Phong trùng tân xuống, bỗng nhiên nhảy qua một bên, khi quay đầu thì thấy được tên đó đang cầm thương cắm vào chỗ Long Phong vừa đứng. Nhanh quá! Đó là những gì Long Phong đang nghĩ tới bây giờ. sau đó Long Phong lập tức dùng di hình hoán vị để mà áp sát tên kia, nhưng khi chưa kịp tới thì Long Phong bị một đá bên phải, văng ra ngoài xa đụng vào vách tường, và một tiếng ầm. Một hồi sau Long Phong đứng dậy, phủi quần áo và nói xem ra phải dùng hết sức rồi, lập tức Long Phong bắt đầu gỡ ra phong ấn, võ sư nhị giai bắt đầu tăng lên, tam tứ, thất bát, và cuối cùng dừng ở đại võ sư nhị giai, là đẳng cấp thật sự của hắn. Lúc này hai nàng Nam Cung Lạc Nhi và Lạc Nhạn nhìn nhau, Nam Cung Lạc Nhi lên tiếng nguội nguội, em có biết là Tiểu Phong ẩn giấu thực lực không?
Không có đâu tỷ, em nghĩ rằng chắc ngay cả Thanh Trúc và Đông Tuyết cũng không biết được A Phong ẩn giấu thực lực đâu. Sau đó nàng để ý thấy ánh mắt của tỷ tỷ mình rất khác thường, nhưng liền lắc đầu vì nàng biết đó là không thể nào. Còn bên kia Thánh Lao lúc này hai mắt đang giật mình vì ngạc nhiên, và lẩm bẩm nếu là hắn thì may ra có thể. Dưới đấu trường lúc này Long Phong đang cầm kiếm cân ngang ngửa với tên Lam Bảo bên kia, hai người cứ như một cơn gió, lúc này ở đây, ở kia, tốc độ không ai bắt kịp. Lúc này tên Lam Bảo lập tức đâm thương xuống đất và nói địa nguyên khởi diệt thương, một tiếng ầm, sau đó mặt đất bắt đầu chĩa lên những cái cây nhọn, đâm về Long Phong lập tức dùng thanh long kiếm chém đứt những cây nhọn đang đâm về Long Phong, nhưng đâm mãi cũng không xong, Long Phong liền nhảy lên rồi dồn võ khí vào chân và dậm xuống Thiên Quân Long Hoàng bộ, Long Phong như một con rồng lao thẳng xuống mặt đất. Lúc này mặt đất đã bị nát ra làm đôi, còn những khu gai nhọn đều bị dọn sạch sẽ. Sau đó Long Phong nhân tên áo lam vẫn còn bỡ ngỡ một chút, lập tức vận dụng di hình ho. Án vị áp sát trong vòng 2 giây, dùng tay áp sát người và nói hỏa vân trưởng. Người áo lam dính trưởng, lập tức bị đẩy lùi trong tức khắc, Long Phong lập tức không nương tay, gồng kiếm xuống và chém về hắn vạn tuyệt nhất chém. Sau đó Long Phong lập tức đâm thanh kiếm xuống đất, hai tay nắm chặt lại và đánh một quyền cực mạnh về phía người áo lam tứ quyền lục sát ma. Ba đòn cực mạnh đánh về người áo lam, chỉ nghe một tiếng đùng, ầm bốn, cực to, sau đó là khói bụi bắt đầu khiến cả đấu trường liền mở, không thấy gì. Lúc này Long Phong lấy ra một viên hồi thiên đan để chữa lành các vết thương trong lúc áp sát, sau đó là hồi một chút võ khí. Nam Cung Lạc Nhi bên trên kia thì cười như nở hoa, nói Tiểu Phong thắng rồi kìa. Nam Cung Lạc Nhạn thấy đại tỷ mình như thế cũng mỉm cười, gật đầu, còn nàng nghĩ gì thì không ai biết. Sau đó hai người nhìn thấy Long Phong tự nhiên bắt đầu cầm kiếm lên và nhìn về hướng bên kia, lúc này hai nàng đều chung ý nghĩ không phải là trận đấu kết thúc rồi à, trừ khi, hai nàng liền quay về nhìn hướng mà tên áo lam bị đánh ra, lập tức thấy một bóng người, đứng dậy từ từ đi ra, khỏe mạnh và không bị hao tổn một cái gì, nhưng khác là tên đó đang mặc một bộ giáp màu xanh, được bao bọc từ trên xuống dưới, phía hai cánh tay có một hình hai lốc xoáy đang cuộn quanh, giống như là lốc xoáy thu nhỏ. Ngoài ra phía giữa ngực có một viên ngọc màu xanh, sau lưng là hai cái cánh, khép lại như một cái khiên, hai bờ vai là hai hình đầu rồng, mỗi bên gặp một viên ngọc. Người áo lam nhìn Long Phong, sau đó lập tức một cái mũ trùm hắn lại, tạo thành một bộ giáp xanh, sau đó biến mất trước mặt Long Phong, và ầm, những người khác phát hiện Long Phong là đang nằm sát bên tường. Tốc độ quá nhanh Long Phong lau miệng máu mà nói, sau đó hắn lập tức né qua, thì thân ảnh lập tức biến mất, người áo lam đứng đằng sau Long Phong lúc nào. Một cước đạp Long Phong bay ra ngoài. Một ngụm máu phun ra, cơ thể bùng rủng, đó là những gì mà hắn có thể biết bây giờ. Long Phong lập tức lấy ra một viên đan dược màu xanh lam. Đây là viên đan dược được đưa đến như những lần trước từ một người thần bí. Nó có tác dụng khiến võ khí lập tức hồi phục, vết thương đều chữa trị, và đặc điểm là không có tác dụng phụ. Và đây là đan dược ngũ gia đỉnh phong. Nuốt vào, Long Phong có thể cảm nhận được võ khí một lần nữa dồi dào. Long Phong lập tức dùng Cửu Dương thần công bao quanh cơ thể, khiến cơ thể bắt đầu như một cái lò lửa di động, sau đó Long Phong liền dê. Nờ dê hết sức đấm vào mặt đất tứ quyền lục sát ma Cửu Dương thần công, sau đó Long Phong bắt đầu chập hai tay lại thủy pháp thủy chiều sóng. Từ sau Long Phong bắt đầu tràn ra một cơn nước cực mạnh và nhanh ảo về phía tên kia, khi đang ngang qua lập tức thủy hỏa chạm nhau, tạo thành một làng sương mù, còn những người khác thì ngây ra, đặc biệt là Thánh Lao Ma Võ Song Tu. Lúc này tên áo lam bị làn sương mù che mắt không thấy được gì, lập tức xoay người tạo thành một cơn lốc. Chốc lát sau thổi bay hết sương mù, nhưng hắn lại cảm nhận được một luồng khí cực mạnh sau lưng, hắn liền quay lại thì thấy Long Phong đã đứng phía sau từ lúc nào, còn Long Phong lúc này thì chỉ cười mà nói lần này mà không được nữa thì ta nghỉ chơi, lần khác lại chơi với ngươi. Cửu Dương thần công đệ bắt tầng hàng Long thập bát trưởng. Một tiếng rồng ngâm vang lên, một con rồng cuốn quanh tên áo làm đẩy hắn ra với tốc độ cực nhanh, và lần này tiếng nổ còn to và mạnh đến nỗi làm rung cả cổ mộ, và nhóm Long Thế Tinh đều có thể cảm nhận được. Chuyện gì thế? Nam Cung Tiết nhìn xung quanh mà hỏi. Ta không biết, chắc chỉ là động đất bình thường năm. Long Thế Tinh mặt nghiêm trọng mà nói, còn trong lòng lúc này hắn đang lo lắng cho đệ đệ mình, chỉ có Kim Tinh La và Vô Thường cảm nhận được một uy lực võ khí cực mạnh truyền tới tận đây,
hai người bắt đầu dùng tinh thần lực dò xét, nhưng ngoài dư uy của trận động đất thì không thể cảm nhận được gì. Lúc này Vô Thường lập tức la lên: đi thôi, ta có thể cảm nhận được cái gì không đúng. Những người khác nghe Vô Thường nói thế thì lập tức chạy theo, ai cũng không muốn bị ở lại phía sau. Còn lúc này bên đấu trường bên này, thì Long Phong đang mệt mỏi mà đứng, lúc này hắn chỉ là nhờ vào ý chí mà đứng, ráng lấy ra một viên thiên hồi đang dùng, để có thể mà hồi phục được một chút. Khói bụi tan đi thì Long Phong có thể nhìn rõ người áo lam đang nằm sạp xuống đất, chứng tỏ hắn đã thua cuộc. Quyển 2 chương 52, Giáp và Hỏa. Đấu trường lúc này đã trở lại im lặng, giống như chưa từng có ai xuất hiện, Thánh Lao chỉ nhảy xuống quảng trường mà nhìn, hắn đang nhìn Long Phong với ánh mắt sáng rỡ, giống như là vừa thấy kho báu trong đời mình. Lúc này lão lên tiếng: tiểu tử, ta hỏi ngươi, còn ai biết ngươi là ma võ song tu? Ngoài ra ra ta ra, còn có sư phụ ta và hai cô gái phía trên. Thôi Long Phong hít sâu vào, rồi thả lỏng người mà nói, trận đánh vừa rồi khiến hắn giống như mới từ dưới địa ngục bước lên, mệt, rất mệt. Long Phong lại phải vận dụng tầng 8 của Cửu Dương Thần Công, phải nói là miễn cưỡng vận dụng, nếu phải đánh lâu hơn một hồi, hắn thua là chuyện thật 100%. Thánh Lão nhìn lên hai cô gái phía trên, sau đó lại nhìn Long Phong rồi nói: ngươi có cần ta xóa ký ức của hai cô gái này về lần này không? Nếu cần thì ta sẽ làm nhanh gọn và lẹ. Long Phong suy nghĩ một hồi rồi nói: không cần đâu, ta tin tưởng hai người ấy. Câu nói này khiến Nam Cung Lạc Nhạn và Nam Cung Lạc Nhi rất là cảm động, chỉ có điều Nam Cung Lạc Nhi vừa cảm động, nhưng nàng trong lòng lại có chút xíu mất mát, đôi mắt buồn bã. Được, nếu đã thế thì ta cũng thả hai cô bé đó xuống. Vừa dứt lời Thánh Lão liền búng tay một cái, quả bong bóng từ từ hạ xuống, nổ và thả hai người ra. Nam Cung Lạc Nhạn liền chạy lại đỡ Long Phong và hỏi thăm từ trên xuống dưới, còn Nam Cung Lạc Nhi thì chỉ đứng ngoài mà nhìn, vì nàng biết lúc này không phải là lúc của mình. Thánh Lão thì để ý tới đó, rồi nhìn Long Phong sau đó cười, nói: được rồi, nghỉ ngơi khoảng 30 phút đi, sau khoảng thời gian đó ta sẽ dẫn ngươi đi làm lễ kế nhiệm, xong liền biến mất không tiếng động. Long Phong lúc này cười nói: dịu ta qua bên kia được không, ta muốn trị thương. Nam Cung Lạc Nhạn gật đầu đồng ý, sau đó nhờ Nam Cung Lạc Nhi đỡ bên còn lại, hai người cùng dịu Long Phong qua bên tảng đá. Sau khi ngồi xuống, Long Phong lập tức bắt đầu vận dụng Cửu Dương Thần Công để mà trị thương, kèm theo điều hòa cơ thể sau lượng nhiệt khổng lồ dùng hòa vào. Lúc này Nam Cung Lạc Nhạn nhìn tỉ tỉ mình một hồi lâu, Nam Cung Lạc Nhi thấy Lạc Nhạn nhìn mình như thế, liền cười nói: sao thế Lạc Nhạn, muội có gì muốn nói à? Tỉ tỉ, tỉ thích Á Phong phải không? Nam Cung Lạc Nhạn bỏ qua phần thừa thải, mà vào thẳng vấn đề chính. Nam Cung Lạc Nhi nghe muội muội hỏi xong liền bối rối, bình tĩnh cái rồi nói: làm gì có, muội nói quá rồi, ta làm sao mà thích tên nhóc miệng còn hôi sữa chứ. Nam Cung Lạc Nhạn thấy thế thì càng chắc suy nghĩ của mình, cười rồi chạy lại mà ngồi kế nói: tỉ tỉ không cần phải lo ta giận, nói thật ta còn mừng nếu tỉ tỉ có thể cùng ta gả cho A Phong, như vậy sau này ta còn có đồng mình. Hơn nữa với tính của tỉ tỉ có khi sẽ làm bà lớn một nhà, lúc đó có thể che chở cho ta rồi. Nàng vừa cười vừa nói, lắc tay Nam Cung Lạc Nhi khiến nàng phải cười vì người muội muội này của mình, suy nghĩ thật xa quá rồi. Một hồi sau Nam Cung Lạc Nhi cũng lấy hết can đảm mà nói: muội không ngại thật sao, ý ta là nếu ta thích. Người muội thích thì, tỷ bây giờ cần làm là thể hiện cho hắn tỷ có thể giúp ích cho hắn. A Phong đã từng nói rằng hắn muốn người con gái của hắn không phải chỉ là một bình hoa, mà có thể chia sẻ giúp đỡ hắn. Nếu không thì hắn thà lấy một người không ra không thế, mà có tài còn hơn mà cười một tên hề về trưng mà không có ích. Xem ra tiêu chuẩn của hắn cũng cao đấy nhỉ. Còn muội thì sao? Hắn đồng ý chưa? Nam Cung Lạc Nhi cười mà xoa đầu Lạc Nhạn mà nói. Long Phong nói là huynh ấy đồng ý, nhưng huynh ấy muốn muội sau này phải học tập một cái gì đó để giúp huynh ấy sau này. Muội cũng đồng ý rồi, nên phải cố gắng học, không thì sau này huynh ấy sẽ có một đống người đi theo, lúc đó thì muội sẽ thua chết. Nên muội mới muốn một người đồng minh để giúp ấy mà. Muội đó, chưa gả ra ngoài mà đã muốn giúp người ta rồi, thật đúng là oan gia của kiếp này mà. Xem ra chắc mặc cho số phận định vậy. Nam Cung Lạc Nhi nhìn Lạc Nhạn mà nói, ánh mắt tràn đầy yêu mến mà nói. Sau đó hai người trò chuyện trong suốt 30 phút, và chủ đề là về Long Phong, từ lúc đầu mới gặp hắn cho tới bây giờ, cứ như thế thì thời điểm Long Phong tỉnh lại. Long Phong khi mở mắt ra liền quan sát hai bên, sau đó đứng dậy duỗi người, vặn người để giãn cơ ra. Lúc này Long Phong quay lại nhìn hai nàng mà cười nói: hai người nói gì mà nhìn vui vẻ thế? Chuyện của con gái huynh hỏi làm gì? Nam Cung Lạc Nhạn trừng mắt Long Phong mà nói. Long Phong thấy thế thì cũng chỉ cười cười, sau đó bước đi và nói lớn lên: tiền bối, vãn bối đã sẵn sàng. Được, nếu ngươi đã sẵn sàng thì đi thôi. Thánh Lao lúc này đột nhiên xuất hiện trước mặt Long Phong, nói sau đó lập tức xoay người đi vào trong. Long Phong quay đầu vây tay hai nàng rồi bước theo. Lúc này ba người đi theo phía sau Thánh Lão, đi vào bên trong phòng sau đấu trường, và tự nhiên căn phòng được thắp sáng lên một cách kỳ lạ, và khi đó Long Phong nhìn thấy trước mặt hắn là một bộ giáp, và kế bên nó là một ngọn lửa mà xanh lá cây, phóng ánh vào trong. Nhưng Long Phong có thể cảm nhận được một áp lực từ ngọn lửa rất là mạnh mẽ, khiến cho hắn càng thêm tò mò. Lúc này Thánh Lao quay người lại và nói như cậu thấy, hai món này là di vật được truyền lại từ đời này sang đời khác của ngôi cổ mộ này. Ta nghĩ chắc cậu cũng biết đến Hoàng Đạo Thiên Hỏa rồi, ta cũng chỉ nói sơ cho hai cô bé kia hiểu thôi. Nó là ngọn lửa được sinh từ thời cổ xưa, khi mới khai hoang lập địa, cuộc chiến giữa các vị thần chính là chủ nhân cũng những ngọn lửa này, bọn họ tạo ra chúng với nhiều kiểu dáng khác nhau, năng lực duy nhất và đặc biệt. Chúng có khả năng đốt hỏa không tắt trừ khi chủ nhân của chúng tiêu dừng, chúng có thể trao cho chủ nhân của mình một năng lực cực kỳ đặc biệt mà chỉ có những người có những ngọn Hoàng Đạo Thiên Hỏa mới có thể sở hữu. Cứ để trò vui khi cậu thu phục được nó đi rồi tự mà tìm hiểu. Đương nhiên để mà lấy được nó thì cậu phải đánh bại thú canh cửa, nhưng đây là di vật nên cậu không cần. Còn bên này, chắc cậu thấy rồi chứ, giống như cái giáp của tên lúc nãy đánh với cậu. Cái này là Bát Đại Thiên Giới giáp, là giáp của thần thánh. Những bộ giáp này được những thợ thủ công giỏi nhất của người Lùn mà rèn luyện hơn cả 10 năm liên tiếp cho mỗi cái như thế, trải qua bao nhiêu là công đoạn, và đặc điểm của nó là có thể khắc chế Hoàng Đạo Thiên Hỏa. Nó có thể chịu nhiệt một cách phải nói là không thể tưởng, còn về tên gọi thì Ngũ Phong Lốc Giáp và Thiên Hỏa Thiên Bình, đúng không? Long Phong bỗng dưng lên tiếng khiến Thánh Lao giật mình mà hỏi làm sao cậu biết được tên. Bọn chúng nói cho vãn bối nghe ạ. Hạ 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 hạ, xem ra chủ nhân mới này bọn chúng rất là xem trọng ngươi lắm đây. Được rồi, nếu đã biết tên rồi thì ngồi vô giữa hai món này, kết nối tinh thần lực đến tâm của tụi nó, thì cậu sẽ có thể thu phục nếu hai món đồ này đã mở ý thức với cậu. Long Phong theo lời của Thánh Lão, đi tới ngồi vào giữa hai món, giáp và hỏa. Hắn liền nhắm mắt lại và dùng tinh thần lực kết nối, theo như những gì mà Thánh Lão nói. Lúc này Lão quay lại nói hai cô bé tránh ra xa một chút đi, thu phục hai món đồ truyền thuyết này cũng phải coi ý chí nó mạnh tới đâu. Lúc này cơ thể Long Phong bắt đầu phát sáng, Thiên Hỏa Thiên Bình và Ngũ Phong Lốc Giáp từ từ bay vào trong cơ thể Long Phong, rồi dung hòa vào trong. Lúc này một tiếng la hét từ Long Phong, rất đau đớn, đau khổ. Hai nàng tính chạy lên thì bị Thánh Lão cản lại và nói nếu hai cô mà vô thì sẽ hại hắn, điều bây giờ chúng ta có thể làm là tin tưởng hắn sẽ nhất định thành công. Nam Cung Lạc Nhi và Nam Cung Lạc Nhạn nghe lời, mà đứng ở xa, hai người đều cầu nguyện tròn. Dê lòng là hy vọng Long Phong có thể thai qua nạn khỏi, khải tử hồi sinh. Quyển 2 chương 53, ta tình nguyện. Khu vực căn phòng lúc này như đã cực nóng, và Long Phong là nơi phát ra lượng nhiệt cực lớn, giống như là muốn thiêu đốt xung quanh. Lúc này Nam Cung Lạc Nhi lên tiếng hỏi tiền bối, liệu A Phong có bị lửa đốt không? Hắn không sao đâu, tiểu tử này thông minh phết ra, lúc ta nói cái áo giáp có thể khắc chế ngọn lửa thì hắn liền hiểu theo. Thu phục cái giáp trước rồi hắn mới dung hòa dị hỏa vào, như vậy sẽ không bị ngọn thiên hỏa đốt. Thánh Lao cười gật đầu nói, à mà khi thu phục cái giáp xong hắn còn phải bỏ ra một chút cái giá nữa. Giá gì tiền bối? Tu vi của hắn đã từ đại võ sư nhị giai giảm chỉ còn võ sư bát giai. Chắc chút nữa ta bị chửi xối mặt đây. Thánh Lao cười khổ lắc đầu. Lúc này nhiệt độ căn phòng bắt đầu giảm xuống từ từ, ba người lúc này nhìn về phía Long Phong, đã gần hai canh giờ trôi qua, Long Phong cũng nên bắt đầu tỉnh lại. Long Phong bắt đầu chậm rãi thu lại nhiệt lượng xung quanh căn phòng, sau đó bắt đầu từ từ mà hấp thu, sau đó mở mắt rồi đứng dậy. Nam Cung Lạc Nhạn lập tức chạy lại hỏi A Phong, huynh sao rồi? Có chuyện gì không? Ta không sao, bình thường hết. Ngoài tu vi bị tụt thì ta có thể cảm nhận được những cái mới mẻ trong cơ thể ta. Thì dụ như Ngũ Phong Lốc Giáp, Khải, toàn người Long Phong bắt đầu được một bộ giáp màu xanh như lúc trước mặt bao quanh, sau đó Long Phong nói mở, bộ giáp lập tức biến mất, Thánh Lao lúc này đi lại vừa vỗ tay vừa nói giỏi, mới dụng hợp mà đã nắm được khá tốt cách sử dụng rồi. Tiền bối quá khen rồi. Thật ra ta còn có thể điều khiển bọn chúng bằng ta nghĩ, nên sau này nó sẽ rất tiện lợi trong việc đánh nhau, Long Phong cười nói. Được rồi, còn ngọn thiên hỏa. Ngươi biết nó có năng lực gì chưa? Thánh Lao cười nói. Biết nó có năng lực, Long Phong chưa kịp nói hết câu nói, tự nhiên quỳ xuống, la lên và cứ thế mà ôm ngực của mình. Lúc này hắn mới quên một điều, cơ thể Long của hắn tạo ra quá nhiều dương khí, lại cộng thêm cửu dương thần công, rồi bây giờ lại cộng thêm ngọn thiên hỏa này, dương khí bây giờ đã coi như nước vỡ bờ. Thánh Lao lúc này liền chạy lại, bắt mạch của Long Phong và sắc mặt nghiêm trọng mà nói không được, dương khí quá nhiều, nó đã chặn đứng các kinh mạch bốn. Tiền bối có cách nào không? Nam Cung Lạc Nhạn lo lắng mà hỏi. Có hai cách, cách đầu là uống băng phong hoán cốt đan, xui xẻo là ta không còn viên nào, chỉ có phương pháp luyện, như sợ kiếm đủ dược liệu rồi luyện đan thì A Phong lên trên ngủ luôn.
Còn cách còn lại?
Nam Cung Lạc Nhi hỏi.
Cách thứ hai là nam nữ song tu, sau đó tán bớt đi dương khí thì hắn có thể khỏi thôi.
Hai nàng nghe Thánh Lao nói xong thì đỏ mặt một chút, rồi Nam Cung Lạc Nhạn lấy hết can đảm ra nói vãn bối sẽ làm, chỉ mong tiền bối chỉ làm sao để xong.
Thu A, Nam Cung Lạc Nhạn đỏ mặt mà nói.
À cái này ta cũng không biết nữa, ta cũng đâu dành mấy vụ này.
Một lao giả như ta làm gì biết mấy cái đó.
Thánh Lao cười to mà nói, thật ra lão trong lòng cũng khá nhột.
Lúc này Nam Cung Lạc Nhi lên tiếng, ta sẽ chỉ cho muội cách.
Làm chuyện đó, nàng ấp úng mà nói, sau đó nhìn thẳng muội muội nàng.
Nam Cung Lạc Nhạn cười mà nhìn tỷ tỷ mình, nàng chạy lại kéo tay tỷ tỷ, sau đó cười nói vậy thì phải nhờ tỷ tỷ rồi.
Được rồi, nếu các ngươi đã biết làm gì thì làm đi, ráng mà cứu sống hắn.
Tên nhóc này là chủ nhân đời này, ta không muốn hắn có chuyện gì đâu.
Nếu cứu được hắn thì ta sẽ cho các ngươi một món quà nhỏ. Bột bột Thánh Lão nhìn hai nàng mà cười nói, sau đó vỗ tay một cái, Long Phong và hai nàng công chúa lập tức hiện ra trong một căn phòng, hai nàng đỏ mặt mà nhìn nhau.
Còn Thánh Lao thì cười vớt râu nói, tiểu tử thối, ta cho ngươi cơ hội rồi, dáng mà nắm bắt đi.
Hạt Lao già này, đúng là tuổi trẻ là số một, Thánh Lao nói xong liền bước đi, biến mất trong tối, vừa đi vừa cười.
Trong phòng lúc này Nam Cung Lạc Nhạn và Lạc Nhi hai nàng nhìn nhau mà đỏ mặt, lúc này Nam Cung Lạc Nhi liền lên tiếng bối rối nói, muội muội cứ làm đi, ta sẽ ở ngoài hướng dẫn. Xong liền chạy, nhưng Nam Cung Lạc Nhạn nắm tay nàng lại rồi nói, tỷ tỷ, tỷ đi trước đi, ta sẽ quan
sát một hồi rồi
làm theo.
Nhưng mà,
tỷ phải nắm bắt người mà mình thích, nếu không thì sau này sẽ hối hận.
A Phong là một người trọng tình trọng nghĩa, hơn nữa tỷ thích hắn mà đúng không?
Thích thì cũng không phải thích, ta chỉ tò mò thôi.
Nhưng tò mò sau này cũng thích thôi, đúng không nào? Nam Cung Lạc Nhạn cười nói mà nhìn tỷ tỷ mình, sau đó kéo tay nàng và đẩy nàng vào trên giường Long Phong đang nằm, sau đó đi ra ngoài và đóng cửa lại, trước khi đi nói cố gắng lên nha.
Này!
Nam Cung Lạc Nhi nhìn muội muội mình xong, thấy đã cửa đóng thì cũng mặt đỏ lên, nàng quay lại nhìn Long Phong, thấy hắn mặt đang đau đớn vì ngọn lửa, nàng dùng tay nhẹ nhàng sờ mặt Long Phong, nàng nói thầm, hy vọng chàng sau này không phụ ta.
Nàng liền đứng dậy, cởi áo ngoài của mình ra, làn da trắng mịn, mái tóc thả ra dài đen huyền, nhiệt độ căn phòng bắt đầu trở nên nóng lên.
Nam Cung Lạc Nhi bắt đầu từng món, áo trong, quần dưới, từng món mà được chút xuống.
Cơ thể lồi lõm trên dưới, trắng mịn không vết tích, mượt mà từ trên xuống dưới.
Phía trước là cặp ngực đầy đặn, một cơ thể hoàn hảo của một người phụ nữ.
Lúc này trên cơ thể nàng chỉ còn một cái áo bào mà lấy ra từ trong giới chỉ, nàng chậm chậm đi lại gần Long Phong mà cởi quần áo hắn.
Cơ thể Long Phong có thể cảm nhận được một lượng nhiệt mát mẻ từ Nam Cung Lạc Nhi, theo bản tính Long Phong đưa tay lên mà chạm vào người nàng. Nam Cung Lạc Nhi nhạy cảm mà giật mình, sau đó tiếp tục mà làm việc.
Sau một hồi sau, nàng có thể nhìn thấy một cơ thể rắn chắc, mạnh mẽ và đẹp của một người đàn ông, nàng sờ vào bụng của Long Phong, còn hắn thì lúc này có lẽ như đã tính cực điểm. Long Phong liền ngồi dậy, lật Nam Cung Lạc Nhi và đè xuống.
Nàng giơ tay lên sờ mặt hắn và nói, tỷ trao hết cho ngươi, hy vọng ngươi không phụ tỷ sau này, lời vừa dứt giống như là lời chào mời. Long Phong liền bắt đầu hôn Nam Cung Lạc Nhi. Tuy đã không còn tỉnh táo nhưng vẫn làm theo quán tính, hôn từ trên xuống dưới, còn nàng thì nhạy cảm, rên lên mỗi lần Long Phong hôn.
Nam Cung Lạc Nhạn lúc này đang nhìn phía sau cửa và nói, thầm, tỷ tỷ nhìn khá là thích thú nhỉ.
Lúc này trong phòng Long Phong đã bắt đầu chuẩn bị lấy đi thứ quan trọng nhất của Nam Cung Lạc Nhi, một tiếng la lên ư a a a a ơ, bắt đầu từ lúc này nàng đã hòa với Long Phong là một, sóng cao hơn sóng trước.
Nguồn dương khí từ người Long Phong chạy vô bên trong cơ thể của Nam Cung Lạc Nhi. Và em mở khí từ người nàng chạy vô cơ thể hắn, điều hòa hai bên.
Tiếng rên từ nàng bắt đầu vang lên, tạo ra một bản hòa ca, những tiếng bịch bịch bịch, hai tay hai chân của nàng đang quấn lấy Long Phong, chặt không rời.
Long Phong lúc này hắn không thể cảm nhận được gì, như hắn có thể biết rằng cơ thể hắn rất thoải mái, cứ như thế gần một canh giờ, Long Phong lật Nam Cung Lạc Nhi qua lại, tới lui, cuối cùng nàng dùng những sức lực cuối cùng nói, Lạc Nhạn, muội vào thay thế đi, ta không còn sức nữa đâu.
Nam Cung Lạc Nhạn bối rồi mà bước vô. Vì nàng có thể nhận ra tỷ tỷ mình rất là mệt mỏi, khi bước vào nàng có thể thấy Long Phong đang ngồi trên tỷ tỷ, cả thân người đang đung đưa, tới lui, sau đó nàng liền nghe tỷ tỷ mình nói, lẹ tới lượt em đó, tỷ hết
sức rồi, muội không cần lo gì đâu, A Phong biết hết mọi thứ rồi ư, nói xong liền rên lên một tiếng.
Long Phong lúc này liền quay lại nhìn Nam Cung Lạc Nhạn đang cởi đồ ra, hắn liền chạy lại mà ôm nàng lên giường và giúp nàng.
Một cơ thế trắng, tuy nhỏ hơn nhưng không thua gì tỷ tỷ mình. Chỉ khác là một bạch hổ, mềm mại như một đứa trẻ con.
Sau khi đồ quần áo được thoát ra,
trong phòng liền vang lên tiếng la và rên của Nam Cung Lạc Nhạn, chấm dứt cuộc đời thiếu nữ, và từ nay nàng là người của Long Phong. Căn phòng lúc này chỉ có tiếng kêu, và hai tỷ muội cùng lúc mà chăm sóc Long Phong, còn Thánh Lao ngồi ở ngoài mà nói thằng nhóc này khỏe ghê, rồi lại tiếp tục uống trà. Quyển 2 chương 54, ta sẽ không phụ nàng. Lúc này bên nhóm Long Thế Tinh họ đang đi dò tìm xung quanh, bởi vì bọn họ đã đi tới ngõ cùng, và không tìm được lối đi tiếp theo. Long Thế Tinh nhìn xung quanh một lúc rồi lên tiếng, có ai tìm thấy cái gì không?
Không thấy.
Nam Cung Tiết la lên, sau đó là giọng của Vô Thường và Kim Tinh la. Mọi người bắt đầu đi về chỗ của Long Thế Tinh để tập hợp, Vô Thường lên tiếng xem ra chỗ này là đường cùng rồi. Long Thế Tinh nghe Vô Thường nói thì trầm tư mà suy nghĩ, hơn nhìn xung quanh căn phòng này một lần thì để ý được cái bức tượng con ma thú này chuyển động. Xoa mắt một hồi để chắc chắn hắn không nằm mơ. Long Thế Tinh liền nói, các ngươi để ý xem có phải là bức tượng đó vừa di chuyển không? Hay là ta nhầm? Cả nhóm quay lại nhìn theo hướng mà Long Thế Tinh chỉ, nhưng không thấy gì. Nam Cung Tiết tiếng lên tiếng thì bức tượng liền đứng lên, vẫy vẫy thân hình rồi nhìn về đám người Long Phong với khuôn mặt dữ tợn. Long Thế Tinh lập rút ra thanh đao của mình, và la lên, tất cả chuẩn bị chiến đấu, mọi người phải cẩn thận. Lúc này cả nhóm bắt đầu rút ra vũ khí rồi đánh nhau với bức tượng ma thú, nó giống lên một tiếng như ý nói rằng các ngươi mau chuẩn bị đi. Vô Thường nhanh tay chạy ra sau con ma thú, sau đó liền dùng kiếm đánh vào chân sau bên phải của nó, nhưng không ăn thua. Một tiếng keng, sau đó là không có gì xảy ra hết, con ma thú dùng cái đuôi quất Vô Thường qua một bên, những người khác thấy thế liền bắt đầu nhào lên cứu hắn. Long Thế Tinh bắt đầu áp dụng di hình hoán vị, kết hợp với bá đao quyết học được từ cha, liền đánh vào người con ma thú để hấp thu sự chú ý của nó. Quả nhiên nó bắt đầu ngắm vào Long Thế Tinh, còn Nam Cung Tiết thì bắt đầu tung ra chiêu ngắm vào chân của nó. Kim Tinh La thì đang chữa thương cho Vô Thường. Con ma thú chỉ được cái to xác, chứ tốc độ không bằng ai, nên chỉ cần tránh cái đuôi, song áp sát mà ra chiêu thì nó sẽ không là đối thủ. Quả nhiên hơn 20 phút sau, con ma thú bắt đầu vỡ vụn, kết thúc cho một cuộc chiến mệt nhọc, Long Thế Tinh liền té nằm xuống đất và nói chúng ta thắng rồi, rồi sau đó cả nhóm ngồi xuống mà nghỉ ngơi, ai cũng như sắp chết vì mệt mỏi hết. Còn bên kia phòng, lúc này trong căn phòng tràn đầy nhiệt độ, tuy nó đang giảm xuống nhưng người trong đây cũng không thể cảm thấy không nóng. Lúc này trên giường có ba thân ảnh, một nam hai nữ đang trần truồng ôm nhau mà ngủ. Đó chính là Long Phong cùng hai vị công chúa của chúng ta. Long Phong hai mí mắt rực rực, rồi từ từ mà mở mắt ra, đầu hắn rất đau, sau đó lấy tay mà sờ đầu. Tự nhiên Long Phong cảm thấy có gì mềm mềm đang chạm vào cánh tay bên phải, hắn liền quay qua bên đó mà nhìn thì thấy khuôn mặt của Nam Cung Lạc Nhi, Long Phong liền quay qua bên trái thì thấy Nam Cung Lạc Nhạn đang ngủ say. Sau đó lập tức nhìn lên trần nhà, dáng nhớ lại chuyện gì đó, một hồi sau liền cười khổ, và nói thầm lao già chết tiệt, già rồi mà còn hư bốn. Sau đó Long Phong quay qua hai bên nhìn rồi nói nhưng cũng không tệ nhỉ, nói xong hắn lấy tay sờ mặt Nam Cung Lạc Nhi, lúc này hắn có thể nhìn rõ từ trên xuống dưới của nàng, rất đẹp là từ mà hắn chỉ có thể dùng. Lúc này Nam Cung Lạc Nhi như cảm nhận được gì, liền từ từ mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt Long Phong và bàn tay hắn đang sờ mặt nàng. Nàng liền cười rồi để tay lên trên tay của Long Phong, cảm nhận được hơi ấm của hắn. Thế nào, còn đau không? Long Phong quan tâm hỏi. Còn một chút, tối qua huynh rất là mạnh mẽ đó, nhờ đó giờ tốt rồi, hai chị em đều rơi vào tay của huynh, thích không hả? Nam Cung Lạc Nhi giọng giận hờn mà nói, sau đó dùng tay méo hắn. Long Phong thì chỉ cười cười, sau đó lập tức đè nàng xuống và nói tối qua ta bị thiên hỏa thiêu đốt nên không cảm nhận được gì. Lần này chúng ta tập thể dục buổi sáng rồi nàng bù cho ta đi nào. Nam Cung Lạc Nhi mặt đỏ lên, cố sức đẩy Long Phong ra rồi nói không được đâu, muội còn đau phía dưới lắm, để lần sau đi. Nhưng ta rất khó chịu. Long Phong giả bộ đau khổ nói, hai tay không thành thật mà du tẩu khắp nơi trên cơ thể của Nam Cung Lạc Nhi, dừng đúng lúc đi đúng nơi. Lâu lâu Long Phong dừng lại trên cặp núi đồi vĩ đại, bóp hai bên đều nhau, mềm và xốp, đó là những gì Long Phong cảm nhận được. Nhưng muội còn rất đau. Hay là cách khác đi được không? Nam Cung Lạc Nhi vừa rên vừa nói, khuôn mặt nàng bây giờ như một trái cà chua. Long Phong nghe nàng nói liền hưng phấn, ghé vào tai nàng nói cái gì đó. Nam Cung Lạc Nhi nghe xong liền đỏ mặt, gật đầu. Long Phong thấy thế thì hí hửng, nằm xuống, còn nàng thì từ từ mà đưa đầu xuống dưới, cứ như thế thì tư thế 69 mà làm thôi. Bên cạnh Nam Cung Lạc Nhạn tỉnh lại, thấy tỷ tỷ mình và Long Phong đang làm việc đó trong tư thế liền nói hai người đang làm gì thế? Long Phong không cần nàng nói xong, liền kéo tay Nam Cung Lạc Nhạn vào cuộc chiến luôn, buồn cho nàng vừa mới tỉnh thì bắt đầu phải làm việc cực nhọc nữa, và trong phòng bắt đầu vang lên những tiếng kêu nguyên thủy. Một long chiến hai phượng thử thách bắt đầu,
còn lúc này thánh lão ngồi ở ngoài mà giật mình than con nhận thằng nhóc này khỏe ghê, vẫn còn sức lực mà làm à. Hay tội nghiệp lão già này cô đơn suốt cuộc đời quá, cứ như thế một canh giờ trôi qua, lúc này từ trong kết giới, Long Phong cùng hai nàng bước ra. Lúc này Nam Cung Lạc Nhi và Nam Cung Lạc Nhạn đều biến đổi ngập trời, da vẻ trắng và mịn hơn, khí chất nữ nhân lôi cuốn nhiều hơn, dáng dấp khiến mọi đàn ông phải nhìn theo. Long Phong lúc này nhìn thánh lão cười nói vãn bối đã để tiền bối chờ lâu, mong tiền bối thứ lỗi. À không sao, không sao, tuổi trẻ khỏe mạnh cần phải làm mấy cái đó nhiều nên tốn thời gian, tốn thời gian. Thánh lão cười nói, nhưng lão cố tình nói to, lập tức hai nàng nghe ra liền đỏ mặt, túi đầu xuống. Long Phong thì cười khổ lắc đầu, ra rồi mà nết không giả chút nào. Thánh lão lúc này lên tiếng mà nói từ này ngươi cứ gọi ta là thánh lão được rồi, ngươi đã trở thành chủ nhân đời tiếp theo của huyết đế cổ mộ, không cần phải lễ phép thế. Bắt đầu từ nay ta là người hướng dẫn cho ngươi. Nếu cần gì thì cứ chuyển võ khí vào trong cái dấu hiệu của ngũ phong lốc giáp ở tay phải của ngươi, lúc đó ta sẽ giải đáp thắc mắc cho ngươi, còn bây giờ thì chúng ta bắt đầu làm lễ tiếp nhận thôi nào. Thánh lão vừa dứt lời, liền đứng lên lấy rồi nói đời tiếp theo chủ mộ Long Phong nghe hiệu. Chủ nhân đời tiếp theo của huyết đế cổ mộ Long Phong xin nghe hiệu. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là chủ nhân đời tiếp theo của huyết đế cổ mộ. Mong ngươi có thể phát quang dương đại cổ mộ chúng ta, thánh lão vừa dứt lời. Cơ thể Long Phong bắt đầu phát sáng lên rồi sau đó từ từ dập tắt. Long Phong liền đứng dậy ngay sau đó cười nói xem ra huyết đế chủ mộ quyền lực cũng khá lớn nhỉ. Chứ sao, ngươi còn phải tìm hiểu từ từ kìa, nhiều cái thú vị sau này lắm. Thánh Lao cười nói, rồi chợt nhớ ra cái gì liền búng tay à đám bạn của ngươi nè, dẫn bọn họ đi chọn đáo vật đi, sẽ có ích đấy. Từ đâu nhóm Long Thế Tinh liền bay ra, va vào chỗ Long Phong, hắn ngồi xuống cười nói chào đại ca. À Phong à. Chúng ta muốn ngủ Long Thế Tinh nói xong liền nhắm mắt mà ngủ, Long Phong thấy thế thì dở khóc dở cười, thắc mắc bọn họ làm gì suốt mấy ngày nay. Quyển 2 chương 55, chúng mánh rồi ba. Lúc này trong căn phòng, thân ảnh của 7 người, một thú đang ngồi xung quanh cái bàn, con thú nhỏ chính là Tiểu Bạch, nó chạy xung quanh rồi lập tức leo lên đầu Long Phong mà ngồi. Nam Cung Lạc Nhi và Nam Cung Lạc Nhạn thì mỗi người một bên, trái phải của Long Phong, Nam Cung Tiết thì cứ nhìn chầm chầm tỉ tỉ và muội muội của hắn, lắc đầu rồi nhìn. Rồi lẩm bẩm không giống chút nào, không giống. Ngươi làm gì mà cứ lẩm bẩm thế? Long Thế Tinh gõ đầu hắn một cái, rồi hỏi, vì hắn nghe Nam Cung Tiết nói thầm cái gì từ lúc gặp lại nhóm Long Phong. Nam Cung Tiết nhìn qua hắn mà nói ngươi có thấy tỷ tỷ và muội muội ta hai người thay đổi rất nhiều không? Không, ta thấy hai người vẫn bình thường, đâu có gì thay đổi đâu. Long Thế Tinh nghe Nam Cung Tiết, quay lại nhìn hai nàng một hồi, nhưng hắn không cảm thấy gì khác thường, liền quay đầu lại nói. Vậy mới nói. Ngươi là người ngoài, làm sao mà nhìn ra được, chỉ có người trong gia đình thân mới có tờ hờ gì hế gì nhìn ra thôi. Nam Cung Tiết gật đầu nói, sau đó lại bị một quải cốc đầu, chỉ nghe Long Thế Tinh nói vậy ngươi hỏi ta làm gì, nào ngươi có vấn đề hay là ngươi rảnh quá. Nhưng Nam Cung Tiết vẫn ngồi yên mà nhìn, mà không qua tâm tới mình đang bị cốc đầu, hắn chỉ có gắng suy nghĩ con hàng nàng đã thay đổi chỗ nào. Kim Tinh La lúc này lên tiếng ủa các ngươi có tìm được món bảo vật nào không? Ta dẫn các ngươi đi chọn. Mà nên nhớ mỗi người chỉ được một món lấy hơn thì các ngươi bị gì ta không chịu trách nhiệm à. Long Phong đứng dậy cười nói, sau đó dẫn đường, đương nhiên là hai nàng công chúa liền đứng dậy mà đi theo Long Phong. Kim Tinh La với Vô Thường thì đang suy nghĩ là lấy món gì, Long Thế Tinh thì tỉnh bơ chắc hắn cũng cùng suy nghĩ, chỉ có Nam Cung Tiết thì vẫn như cũ. Đi một đoạn đường thì Long Phong quay lại rồi nói các ngươi lựa chọn thoải mái, nhưng nên nhớ rằng mỗi người một món, không hơn không kém, nói xong hắn liền búng tay một phát. Bức tường liền mở ra thành hai bên như một cánh cửa, sau đó là một tia sáng chóa loa chiếu ra. Kim Tinh La thì không ngần ngại, nàng cùng Vô Thường lập tức chạy vô, Long Thế Tinh thì lôi tên Nam Cung Tiết vào, còn Long Phong thì đứng ở ngoài nhìn hai nàng với ánh mắt yêu thương nói hai nàng muốn chọn gì thì chọn đi, cứ thoải mái mà lây. Nam Cung Lạc Nhi mỉm cười mà che miệng, sau đó ôm cánh tay Long Phong rồi nói bọn muội đã chọn xong rồi, Nam Cung Lạc Nhạn nắm cánh tay còn lại rồi tiếp lời tỉ tỉ mình huynh chính là báu vật mà bọn muội chọn. Mãi mãi không đổi, Long Phong nghe xong thì cười, túi đầu hôn mỗi người một phát rồi lên tiếng vô đây, ta chọn cho bọn muội thứ thích hợp, dắt tay hai người mà bước vô. Sau khi vô thì Long Phong chợt nhớ cái gì thì liền hỏi hai nàng thích cái gì, vũ khí, giới chỉ, hạng liên. Món nào thích thì nói ta lựa chọn ra cho hai muội. Muội chắc cần một món vũ khí đi, chắc tốt là ok rồi Nam Cung Lạc Nhi lưỡi mà nói, còn Nam Cung Lạc Nhạn thì suy nghĩ một hồi thì liền nói muội nghĩ cần một cái hạng liên đi. Được. Hai muội đứng đây chờ đi, ta đi một hồi rồi về. Long Phong lập tức liền biến mất, Sau đó Nam Cung Lạc Nhạn liền lên tiếng hỏi nhỏ tỷ tỷ, tối qua tỷ kêu quá to luôn đó, muội sợ giọng tỷ có ngày bể lắm.
Muội cũng thế thôi, không phải còn kêu A Phong làm mạnh nữa à, hơn nữa còn đòi suốt. Nam Cung Lạc Nhi cười nói, cô nàng kia nghe xong liền đỏ mặt, sau đó hai nàng cười nói cho tới khi Long Phong trở về. Lúc về Long Phong trên tay cầm theo một thanh kiếm và một sợi dây chuyền. Hắn cầm cây kiếm đưa cho Nam Cung Lạc Nhi và nói, Lạc Nhi, muội tu luyện chủ yếu là thủy hệ, cầm lấy thanh kiếm này đi. Nó tên Băng Lang Vương Kiếm, một cây kiếm có thể giúp người sở hữu khi xuất chiêu thủy hệ thì sẽ mạnh hơn bình thường. Ngoài ra nó còn có thể giúp muội tu luyện băng hệ, là một hệ mở rộng của thủy hệ. Muội dùng võ khí truyền vào thanh kiếm, từ nay nó chỉ để một mình muội cầm nó. Sau đó Long Phong quay lại nhìn Nam Cung Lạc Nhạn, đây là Bách Nhật Hạc Liên, có thể bảo vệ muội dưới đòn đánh của võ vương trở xuống, ngoài ra nó còn bảo vệ muội khỏi vết bẩn hoặc bụi bặm xung quanh, tăng tốc độ tu luyện, đặc biệt là ngũ đại thiên mạch. Sau đó liền đeo lên cổ nàng, rồi hôn một phát thật sâu, sau đó nói, coi như đây là công, còn muội nữa Lạc Nhi, không cho nàng từ chối, chụp nàng sau đó quỳ xuống hôn một phát thật sâu. Lúc ngẩn lên cả hai người mặt đều đỏ như trái cà. Được rồi, đi tập hợp với những người khác thôi, để bọn họ chờ lâu rồi lại sinh nghi. Long Phong cười nói rồi đi, hai nàng khuôn mặt trở về bình thường, rồi đi theo Long Phong để ra đại sảnh. Lúc này mỗi người trên tay đều cầm một món bảo vật, ngay cả Nam Cung Tiết cũng phải quên chuyện kia đi để mà lựa bảo vật. Long Phong nhìn đại ca mình thì hỏi, huynh chọn được món nào ưng ý chưa? Rồi, cây tiệt thuật đao này cũng đâu có tệ, cân nặng vừa phải, hơn nửa lại vừa ý, sắc bén không chê, đương nhiên là ta lấy cây này rồi. Long Thế Tinh cười, vừa ngắm đao vừa nói, sau đó Long Phong quay về Kim Tinh Lam mà cười hỏi, thế nào, lấy được món gì mình thích không hả đại tiểu thư? Ừ, ta kiếm được rồi, không cần ngươi lo. Kim Tinh La chừng hắn một phát rồi quay mặt đi, còn Long Phong để ý thì thấy nàng đã lấy một chiếc giới chỉ. Long Phong cũng lắc đầu rồi quay qua nhìn Vô Thường nói, thế nào, lựa được thanh kiếm nào tốt không? Ta không có lấy kiếm. Vô Thường lắc đầu mà nói. Ồ thế thì ngươi lấy cái gì? Long Phong ngạc nhiên mà nói. Ta lấy một viên đan dược để cứu người. Vô Thường ánh mắt buồn bã mà nói. Long Phong thấy thế thì chỉ gật đầu rồi lên tiếng, nếu sau này ngươi cần gì thì cứ đến Long Phủ mà tìm ta, ta sẽ cố gắng mà giúp ngươi. Vô Thường nghe xong thì nhìn Long Phong một hồi rồi gật đầu, ánh mắt cảm kích mà nhìn hắn. Sau đó Long Phong hỏi Nam Cung Tiết thì thấy hắn chỉ lấy một quyển sách, Long Phong tò mò hỏi, huynh lấy sách gì thế? À, là một cuốn cầm phổ, ta rất thích là đánh cầm, nên chỉ có cầm một quốc cầm phổ ra thôi. Nói với ta như vậy là đủ rồi, Nam Cung Tiết vẻ mặt hạnh phúc mà nói, hắn rất là thỏa mãn. Long Phong nhìn thấy cũng không nói gì, sau đó lên tiếng, vậy chúng ta bắt đầu cuộc thi lại thôi, ta muốn đi khám phá khu rừng này, ai đi theo? Long Phong vừa dứt lời, mọi người ở đây ai ai cũng giơ tay lên, không ai muốn ở lại. Vì bọn họ biết bên cạnh Long Phong là an toàn nhất trên đại lục này. Hắn nhìn thấy thế cũng cười cười, rồi bước đi, những người khác theo sau. Khi ra tới ngoài cửa, Long Phong liền đóng cửa lại bằng quyền đặc thù hắn có được, và chỉ có hắn từ đây mời mở được. Long Phong vái chào ba lễ rồi bước đi, nhìn Tiểu Bạch hỏi, ngươi coi chúng ta nên đi hướng nào? Tiểu Bạch nghe chủ nhân hỏi, liền bắt đầu ngửi, xong rồi hú lên phía đông. Long Phong nhìn thấy mà cười rồi quay lại la lên, tiến về phía đông nào, ai đi chậm thì ở lại, xong liền phóng đi. Nhóm người bắt đầu đuổi theo Long Phong. Lúc này Thánh Lao đang đứng trước cửa cổ mộ nhìn về phía Long Phong, hắn chỉ lắc đầu rồi than thở, cái tiểu tử, cuộc đời ngươi sau này lắm trông ai, hãy luôn cố gắng mà đi về phía trước. Và thử thách đầu tiên của ngươi đã sắp tới, hãy cẩn thận. Thánh Lao nhìn một hồi liền quay trở về ngôi mộ, nhưng điều lạ là Lao lại đi xuyên qua cánh cửa. Quyển 2 chương 56, là sinh phái. Lúc này cả nhóm Long Phong đang trên đường đi về phía đông vì bọn hắn muốn coi còn có người nào nữa. Nhưng đi được một hồi Long Phong liền chợt nhớ ra cái gì, lập tức lên tiếng, khoan đã, ta cần đi làm một việc, chỉ đi một mình các ngươi đi đến chỗ đó đi, sau khi xong việc ta sẽ chạy lại tập hợp, ta để Tiểu Bạch lại đây, có gì các ngươi cứ hỏi nó. Long Phong nói xong lập tức biến mất, nhóm còn lại thì hiểu ý, lập tức lên đường, theo hướng đông mà đi. Còn Long Phong sau khi tách ra lập tức chạy về phía đông bắc vì hắn cảm nhận được một nguồn võ khí cực lớn hơn nữa lại rất quen thuộc, liền lẩm bẩm, con rắn chết tiệt, lần này ta xử ngươi luôn. Cứ như thế Long Phong dùng tốc độ nhanh nhất mà hắn có thể dùng, chạy lại phía đông bắc, khi tới nơi Long Phong cũng thấy được thân ảnh lớn của con rắn, nhưng hôm đó trời rất tối nên hắn không thấy được rõ, lần này Long Phong có thể thấy rằng con rắn này to và dài như một chiếc thuyền chiến thời trước của mình, cái đuôi nhọn có thể đâm với miếng sắt trên ở cuối đuôi. Trên đầu là một cái sừng dài và nhọn, hai mắt trong híp như chỉ để quan sát một kẻ thù. Lúc này nó đang bao quanh một nhóm người. Rồi tự nhiên Long Phong thắc mắc là tại sao Tiểu Bạch lại không ngửi hay nhận ra mùi ở hướng này. Có lẽ là do khí của con ám kỳ xà này lấn át những người khác nên Tiểu Bạch không ngửi ra.
Lúc này Long Phong thấy con ám kỳ xà này đang vây quanh một nhóm người, hắn liền nhận ra đồng phục trên người những người này, lẩm bẩm là La Sinh phái sao, vậy cô nhóc kia là tiểu công của môn chủ La Sinh phái rồi. Tiểu thư người mau chạy đi, để bọn thuộc hạ này cản nó lại, người chạy đi tìm người khác cứu giúp đi, tên đệ tử kế bên nàng lên tiếng.
Không, tại sao lại chạy, các ngươi bỏ mạng cứu ta. Ta sao lại có thể chạy, nàng nói xong liền rút kiếm ra mà đâm về con ám kỳ xà. Long Phong nghe xong mà cũng gật đầu, khen gợi lòng can đảm của cô gái này. Còn ở dưới, con ám kỳ xà chỉ thấy giống như là đang bị khinh thường, một tiểu nhân loại mà cũng dám rút kiếm đâm về mình, nó tức giận giống lên liền dùng đuôi quất về phía nhóm người. Đương nhiên một quật của ám kỳ xà liền đẩy bay nhóm người La Sinh phái, sau đó nó bỏ từ từ mà đến, còn Long Phong có thể thấy được ánh mắt khá tuyệt vọng của nàng. Lúc này con ám kỳ xà chuẩn bị nhào vô thì tự nhiên cảm nhận được cái gì thì quay đầu lại, nhóm người La Sinh phái cũng thế. Long Phong lúc này liền nhảy xuống, xung quanh người đã mặc ngũ phong lốc giáp, đầu đeo mũ che kín, như một hiệp sĩ thời xưa. Bộ giáp xanh liền thu hút ánh mắt của tất cả người ở đây. Long Phong liền rút ra Long Thiên Thương, rồi đứng tấn thủ, thương đưa về trước. Con ám kỳ xà như hiểu ý, liền chủ động nhìn chầm chầm về Long Phong, giống như ngươi là đối thủ của ta bây giờ. Đông nhiên nó liền nhảy qua. Tập về phía Long Phong, hắn biết trước thì nhảy qua một bên, dùng thương cộng thêm cửu dương thần công võ khí, đập về người con rắn tổng cộng 5 phát, khiến nó kêu lên vì nhiệt độ từ cây thương. Long Phong liền nhảy về phía nhóm người La Sinh phái kia rồi nói các ngươi mau rút đi, sau đó mà dưỡng thương, cứ chạy theo hướng đông thì sẽ có một nhóm người khác, tập hợp với họ, như vậy thì sẽ có ích hơn là chết ở đây. Cảm ơn thiếu hiệp cứu rút, sau này có dịp nhất định sẽ báo một trong hai người hầu liền cúi đầu cảm ơn, Long Phong thì vây tay cho hai người đi. Sau đó liền né qua một bên, rồi liền đẩm thương về con ám kỳ xà thiên dương thương pháp bách thương bách kích, lập tức trong vòng 10 giây, thân ảnh của con ám kỳ xà bị đâm tới gần 100 kích, từ cây thương cộng thêm nhiệt độ, lúc này thân hình của con rắn đã bắt đầu lan rỉ máu ra, còn nhóm người kia lợi dụng nó bị thương và phân tâm. Liền nâng cô nàng kia rồi chạy. Lúc này nàng không nói gì mà chỉ nhìn Long Phong, giống như là muốn ghi sâu vào tâm của mình. Long Phong nhìn thấy nhóm người La Sinh phái đã đi, hắn liền cắm thương xuống đất. Hành động này khiến con rắn ngạc nhiên. Long Phong cười nhìn về phía nó, ta muốn thử một cái mới, hy vọng ngươi không chết sớm quá. Trên bàn tay Long Phong lập tức xuất hiện một ngọn lửa xanh lá, hắn bắt đầu nhìn lên và nói hãy để bữa tiệc bắt đầu nào. Long Phong liền dùng di hình hoán vị, áp sát ám kỳ xà, sau đó dùng thiên hỏa thiên bình mà đốt lên người nó, nhưng nó lại không cảm thấy nóng thì liền hê hê, nghĩ rằng tên nhân loại này chỉ là mẩu, liền bắt đầu nhào lên, nhưng tự nhiên thân thể lại cảm thấy cực nặng, cuối cùng bị kéo xuống mặt đất. Long Phong nhìn về nó và cười nói sao có phải thân thể rất nặng không, đáp lại hắn chỉ lại tiếng kêu của ám kỳ xà, Long Phong liền búng tay, ngọn lửa lại xuất hiện trên bàn tay Long Phong, con rắn giật mình, sau đó tay còn lại của Long Phong xuất hiện một thanh kiếm. Khuôn mặt của hắn bắt đầu cực kỳ âm hiểm, cười toét miệng khiến con ám kỳ xà rất hoảng sợ, sau đó kêu lên và lắc đầu. Lúc này Long Phong nhìn nó mà nghĩ tới một cái gì thì ngồi xuống, nhìn nó, hỏi thế nào ngươi sợ ta không? Nó lập tức gật đầu. Bây giờ nó mới biết rằng tên nhân loại này rất là đáng sợ, hắn sợ rằng mình thà chọc ai cũng không dám chọc tên này. Vậy ta cho ngươi một cơ hội sống, là ma sủng của ta. Thấy thế nào? Long Phong vừa nói vừa liến cái dao, mặt trở nên đáng sợ, cười toét ra tiếp, con ám kỳ xà một không hai lời, gật đầu liên tục, sau đó phun bản mệnh của nó ra, giống như là nó sợ sẽ mất chỗ của mình. Long Phong xoa đầu nói, rồi búng tay thu thiên hỏa để thu từ trên người con ám kỳ xà. Nó có thể đứng dậy. Sau đó nhìn Long Phong, rồi cúi đầu xuống cho Long Phong xoa đầu. Long Phong nhìn ầm kỳ xà mà cười, sau đó lên tiếng ngươi từ đây đi theo ta rồi, ta nên đặt tên gì đây? Hay là Thanh Đế nha, nghe rất là ngầu đấy, hắn cười nói mà nhìn ám kỳ xà, còn nó nghe xong tên thì thấy rất là ngầu nên kêu lên ý đồng ý. Nó nhìn Long Phong một hồi liền nhả ra một viên tinh thạch, Long Phong hiểu ý thì cười, sau đó cầm nó và nuốt vào. Long Phong liền có thể cảm nhận được một luồng nhiệt đang đốt trong cơ thể hắn. Long Phong liền ngồi xuống bắt đầy hấp thụ năng lượng từ viên tinh thạch. Mỗi 5 phút thì từ xung quanh cơ thể Long Phong tỏa ra một luồng khí đen, lúc này Long Phong rất tập trung vào việc hấp thu này. Còn Thanh Đế thì ngồi mà canh gác xung quanh cho Long Phong, nhờ nó mà vài con ma thú thấp giai hơn khi mò lại liền bị dọa chạy đi, không dám tiến lại gần. Gần nửa canh giờ sau, Long Phong cũng mở mắt ra, hắn liền đứng dậy mà cảm nhận sức mạnh đang tuôn chảy trong cơ thể. Long Phong quay lại nhìn Thanh Đế mà nói cảm ơn ngươi nha, canh chừng cho ta. Thanh Đế mặt cười vui vẻ kêu lên, ý nói không có chi, bảo vệ chủ nhân là việc của ta. Sau đó Long Phong lấy ra một cái la bàn, dò đường. Sau khi tìm được hắn tính đi thì bị con Thanh Đế kéo lại, Long Phong thắc mắc hỏi có chuyện gì hả? Thanh Đế kéo Long Phong,
sau đó kêu và đưa mặt về một hướng, sau đó nó bỏ đi, Long Phong thì hiểu ý liền đi theo. Còn bên nhóm Long Thế Tinh lúc này đang đánh đuổi đàn Kim Tinh Lang, Kim Tinh La thấy thế thì nàng lên tiếng, sao lúc nào chúng ta cũng phải chạm mặt với đàn lang này thế? Nhờ thế chúng ta có thể luyện tập mà, Long Thế Tinh cười nói. Quyển 2 chương 57, Chu Du. Sau khi đánh đuổi đàn Kim Tinh Lang một lần nữa, nhóm Long Thế Tinh liền thở phào nhẹ nhõm ra. Sau đó bọn họ bắt đầu cắm trại gần một bờ suối, rồi phân ra công việc với nhau. Đương nhiên là hai nàng tiểu công chúa đòi nấu ăn bởi vì bọn họ muốn luyện tập, còn cho ai thì chắc ai cũng biết rồi. Lúc này nhóm Long Thế Tinh đang ngồi xung quanh lửa trại, trò chuyện với nhau, hắn lên tiếng hỏi ba người các ngươi tên gì, rồi sao lại bị đàn Kim Tinh Lang đuổi theo. Nhóm người được Long Thế Tinh cứu, một người trong số đó lên tiếng cảm ơn công tử đã cứu chúng ta là nhóm bình dân, tại hạ tên Chu Du, còn bên cạnh là hai người bạn cũng là hai anh em, trái là em tên Đoàn Thư, phải là anh tên Đoàn Mặc, bọn họ đều là người cùng tại hạ đi vào đây, thật ra còn ba người bình dân khác nữa, nhưng hai người bị giết, người còn là muội muội của ta, Chu San lại thì không biết tung tích ở đâu, ta cũng rất là lo. Sau khi Chu Du dứt lời, đống nhiên có một tiếng nói vang lên, hạ hạ hạ, người thật sự tên là Chu Du à? Lúc này sau rừng cây bóng người Long Phong xuất phát, kế bên hắn là một cô gái, và sau lưng là nỗi sợ hãi của mọi người, ám kỳ xà. Chu Du nhìn thấy người con gái kế bên Long Phong thì mừng rỡ tính chạy lại, nhưng nhìn thấy ám kỳ xà thì bắt đầu cầm vũ khí lên chuẩn bị chiến đấu. Long Thế Tinh cùng Nam Cung Tiết khá là ngạc nhiên, Vô Thường thì lắc đầu cười, Long Phong thấy nhóm thì lên tiếng đại ca đừng lo, con rắn này từ giờ là ma sủng của đệ, nên không lo bị nó ăn đâu. Long Phong vừa nói vừa bước lại chỗ ngồi. Còn cô gái kia chạy lại chỗ Chu Du rồi khóc, ôm hắn. Long Thế Tinh lúc này hiểu được, liền hỏi nhóc là sao cứu cô ta thế. Trên đường đi về đây, San tiện tay mà cứu, lúc đầu tính bỏ mặc nhưng thấy dù sao cũng tội, nên ra tay giết hết đàn Kim Tinh Lang rồi dẫn cô ta về đây, à mà ta còn chưa biết tên ngươi. Lúc này cô gái kế bên Chu Du, và hai anh em họ Đoàn lên tiếng, tiểu nữ tên Chu San, là muội muội của Chu Du. Nàng tính nói gì nữa thì Long Phong nhìn sang Chu Du rồi hỏi ngươi thật sự tên là Chu Du. Đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, tại hạ tên họ đầy đủ là Chu Du, xin cảm ơn công tử đã cứu muội muội của ta. Chu Du cảm kích cúi đầu mà nói. Tiện tay không cần lo, ta chỉ muốn hỏi là ngươi có chăm đọc sách không, và có thông minh không. Nhóm người bên Chu Du cũng sững ra một hồi, rồi Chu San lên tiếng đại ca ta rất thông minh, hắn sách vở đều thuộc lòng, ngoài ra đại ca ta rất giỏi chiến lược. Long Phong lấy ra một cái lọ, sau đó hắn ngước nhìn lên Chu Du rồi nói đây là Tam giai đan dược trúc cơ linh dịch, ta nghĩ chắc ngươi cũng nghe tên rồi chứ. Tam giai đan dược trúc cơ linh dịch, dùng để ngâm mình, gia tăng cơ thể, có thể khiến tốc độ tu luyện tăng lên trong lúc ngâm mình cực nhanh, ngoài ra còn tăng tốc độ tu luyện của ngũ thiên xung mạch. Chu Du ngồi giải thích xong thì nhóm người ai cũng tỏa ra tham lam, còn Long Phong thì cười, sau đó lên tiếng chúng ta chơi một trò chơi, nếu ngươi thắng thì cái bình này sẽ thuộc về ngươi, thế nào? Không biết là trò chơi gì. Giải câu đố, ta đố ngươi trả lời và giải thích, Chu Du nghe xong thì gật đầu, nghĩ thầm chẳng lẽ hắn muốn thử ta. Còn những người còn lại thì tò mò nhìn và thắc mắc tại sao Long Phong lại muốn làm thế. Long Phong nhìn Chu Du đã gật đầu, cười cười rồi lên tiếng nếu ngươi đã đồng ý thì chúng ta bắt đầu. Câu hỏi đầu tiên, nghe rõ ta chỉ hỏi một lần. Từ gì mà chúng ta ai ai cũng phát tâm sai, Long Phong vừa dứt câu hỏi, mọi người ai ai cũng đầu trầm tư mà nghĩ, còn Chu Du cúi đầu. Còn những người khác nghĩ một hồi đều gãi đầu, Long Thế Tinh thì than lên ta thua, nghĩ không ra, cứ như thế một hồi sau Chu Du liền ngẩng đầu lên nói từ mà chúng ta luôn phát âm sai là từ sai, không biết tại hạ trả lời đúng không? Bởi vì khi chúng ta phát âm nó, thì chúng ta sẽ phát âm sai, sai. Chính xác, thông minh, vậy chúng ta chuyển sang câu hỏi thứ hai. Mọi người làm việc gì đầu tiên sau một giấc ngủ dài và mệt, cũng như câu trước, mọi người vắt óc suy nghĩ, ai ai cũng không hề biết đáp án. Vì câu hỏi quá ư là ngắt, không hề có đáp án. Lúc này Chu Du mỉm cười, sau đó trả lời đáp án là mở mắt, đó là việc đầu tiên mà chúng ta phải làm khi tỉnh ngủ. Long Phong vỗ tay, coi như là công nhận đáp án, hắn liền cười nói còn một câu hỏi nữa, nếu ngươi trả lời đúng thì bình dược này sẽ thuộc về ngươi, hay nghe cho rõ. Giữa người dân và vua chúa, ngươi chọn ai? Khi Long Phong vừa dứt câu hỏi, thì Chu Du mỉm cười, vì hắn đã hiểu được ý nghĩa của những câu hỏi này rồi. Chu Du trả lời ta sẽ đi theo người mà ta đi theo, không biết câu trả lời này có hợp ý công tử không? Bình dược này là của ngươi, mỗi tuần ngâm mình một lần, nếu không thì không có tác dụng. Còn nữa sau khi ra khỏi đây thích thì cứ tới thăm nhà ta. Long Phong cười nói quăng bình dược cho Chu Du, sau đó hắn ngồi chăm chú nướng thịt. Chu Du lúc này tiếp nhận bình dược, liền đưa cho muội muội hắn giữ, còn hắn liền lên tiếng hỏi không biết vị công tử này tên gì.
Ủa ngươi không biết à?
Long Phong thắc mắc. Hắn không có mặt lúc ngươi thi đấu, Long Thế Tinh cười nói.
Ta tên họ đầy đủ là Long Phong, là tam công tử của Long gia. Long Phong cười lắc đầu nói, những người khác nghe thấy tên đều gật đầu vì bọn họ biết quán quân cuộc thi lần này là người tên Long Phong, và không ngờ lại đang ngồi trước mặt bọn họ.
Lúc này bên kia lều, Nam Cung Lạc Nhạ, Nam Cung Lạc Nhi cùng Kim Tinh La đang bưng đồ ăn ra để mà ăn tối, thấy Long Phong liền chạy lẹ để đồ ăn xuống, rồi đẩy Nam Cung Tiết và Long Thế Tinh đang ngồi kế bên ra một bên, còn Kim Tinh La thì cũng ngồi kế bên mà nghe, rồi mỗi người một bên hỏi Long Phong hôm nay làm gì. Hắn cũng bó tay với hai nàng, liền huýt sáo một cái. Ám Kỳ Xà, hay gọi Thanh Đế xuất hiện phía sau Long Phong, hắn liền giới thiệu cho hai nàng, còn Tiểu Bạch thì chừng nó một phát rồi cuộc tròn trong người Long Phong. Hai nàng lúc đầu còn sợ sệt, nhưng sau đó lập tức mỗi người bắt đầu sờ và xoa Thanh Đế, rồi Liễu Lam mà hỏi Long Phong làm thế nào thu phục nó, cứ thế mà buổi tối vui nhộn. Hai anh em họ Đoàn nhìn Long Phong mà có cảm giác ghen tị, ngồi kế bên ba vị mỹ nữ, Chu San thì thấy ghen tị với các nàng, chỉ có Chu Du là ngồi suy nghĩ, hắn suy nghĩ có nên đồng ý không. Trong cuộc đời hắn thật sự đang tìm một minh quân, một người mà hắn có thể đóng góp, hắn một lần nữa quan sát Long Phong, rồi gật đầu. Long Phong thấy Chu Du đang nhìn mình thì cũng gật đầu lại, cười, sau đó quay lại trò chuyện với ba nàng lại. Cứ thế buổi tối trôi qua, có Thanh Đế canh gác mọi người ai cũng đều có một giấc ngủ ngon lành mà không sợ bị ma thú tấn công. Long Phong thì đang nằm mà suy nghĩ, nghĩ làm sao để mà thu phục được Chu Du, còn bên kia thì Chu Du đang nằm mà suy nghĩ làm sao để Long Công Tử có thể thu nhận hắn, cho hắn vào trướng. Quyển 2 chương 58, Chu Du nhận chủ. Một đêm dài trôi qua, sáng sớm khi Long Phong mở mắt dậy, thì thấy xung quanh mọi người còn ngủ, sau đó hắn nhìn xung quanh, và nhớ hình như hắn quên cái gì đó, nhưng lại không nhớ là hắn quên cái gì. Buồn bực nên Long Phong liền đi ra khỏi lều, thì thấy Nam Cung Lạc Nhi đang tập luyện kiếm thuật. Hắn nhìn thấy dáng dấp thức tha, quyến rũ nên rất khó chịu, dù sao lần đầu nếm thử trái cấm, nên dục dịch, liền chạy lại chỗ nàng. Nam Cung Lạc Nhi thấy có người tiến đến, quay lại nhìn thấy Long Phong, một hai chưa nói, Long Phong liền kéo nàng lại rồi ôm chạy vào rừng. Nam Cung Lạc Nhi tính nói gì thì liền bị Long Phong chặn miệng lại, một nụ hôn nồng thắm, kéo dài hơn 5 phút, rồi từ trên mặt xuống cổ, xuống dưới, hai bàn tay Long Phong cũng du ngoạn chậm rãi trên người nàng, tiếng kêu ớ, nhưng rất nhỏ vì nàng sợ có người phát hiện. Lúc này Long Phong trải qua một hồi hít thuốc kích thích, hắn chịu hết nỗi nên lập tức vác súng ra trận. Cứ như thế trong khu rừng lúc này có hai thân ảnh đang vận động cực liệt, người nam đang rượt đuổi người nữ, cứ như thế gần nửa canh giờ, lúc này hai người mới dừng lại. Long Phong thì thoải mái tinh thần buổi sáng, còn Nam Cung Lạc Nhi, thì khuôn mặt của nàng rất đỏ, giống như là quả cà chua. Lúc này nàng trừng mắt nhìn Long Phong rồi nói đệ làm cái gì thế, lỡ có người nhìn thấy sao? Đừng lo, nếu có người tới thì đệ sẽ cảm nhận được ngay, hơn nữa còn rất sớm nên ai cũng đang ngủ hết rồi, chưa có ai tỉnh đâu. Long Phong mặt hớn hở mà nói, dù sao tập thể dục buổi sáng như thế thì ai mà chả muốn dậy và thực hiện, trừ khi là những tên bại liệt hoặc liệt dương, nói chung là hết xí quách. Đệ đó, con nhỏ mà lại làm nhiều như thế thì có ngày nằm giường đó, Nam Cung Lạc Nhi cười nói, rồi sau đó bước vào khu lều trại, còn Long Phong nhìn tướng nàng đi thì cảm thán, nghĩ thầm đúng là yêu nghiệt, sau đó hắn rửa mặt, rồi quay về khu lều trại. Long Phong nhìn thấy lúc này mọi người ai cũng đều đã thức giấc, nhóm con gái thì đang tập trung nấu ăn, Long Phong đi lại và ngồi xuống, lúc này Chu Du đi tới và nói Long Công Tử, không biết cậu có thể trò chuyện riêng với ta không?
Được, đi qua bên kia đi.
Long Phong nhìn Chu Du một hồi, rồi suy nghĩ, sau đó đồng ý, vì hắn cũng rất có hứng muốn nghe xem Chu Du có gì muốn nói. Chu Du và Long Phong đi qua bên kia khu rừng, còn những người khác thì tò mò, có nhiều người rón rén mò tới để nghe lén, nhưng liền bị Thanh Đế chặn đường, trừng mắt nhìn, khiến không ai dám qua. Sau khi đi tới một nơi yên tĩnh, Long Phong liền lên tiếng hỏi không biết Chu Đại Ca có gì muốn nói à? Không biết cậu có ý nghĩ gì về các thế gia và bình dân? Chu Du nghiêm túc nhìn Long Phong mà hỏi. Long Phong thấy thế thì cúi đầu suy nghĩ, một hồi sau Long Phong liền thở dài rồi nói thẳng, thật ra ta cũng không hề quan tâm tới bình dân hay là thế gia, người là gì thì kệ ngươi, điều mà ta quan tâm là tài năng. Cái thế giới này cường giả chính là vua, kẻ yếu chính là nô tài, chỉ bị nô dịch mà không bao giờ ngóc đầu dậy được. Một người nếu từ bị nô dịch sau đó nô dịch người khác, thì bọn họ sẽ trở thành kẻ mạnh, làm gì ai lại muốn giúp đám người mà có thể làm bọn họ vui vẻ. Ngoài ra đó là chuyện của người ta. Hơi đâu ta lại quan tâm. Tại vì con người bản tính là tham lam, cho họ một thì họ đòi hai, cho hai thì đòi ba, không bao giờ thỏa mãn, cho dù ngươi có giúp thì sau này ai sẽ giúp, cho nên ta nghĩ rằng cứ để nó theo tự nhiên, theo dòng chảy thì có thể sẽ tốt hơn. Còn trở về câu hỏi của ngươi, bình dân và thế gia, nói thẳng bọn họ của chỉ là nô tài cho kẻ mạnh, nên ta nói hai bên đều như nhau. Cái bọn họ cần làm là đoàn kết để bảo vệ người thân yêu, chứ không phải là đấu đá rồi cuối cùng trở thành nô tài cho kẻ khác. Không biết ngươi có vừa lòng chưa? Vậy cậu có bao giờ nghĩ sẽ trở thành một kẻ mạnh không? Tại sao ta phải trở thành kẻ mạnh, mà trong khi ta có thể làm người đứng đầu, làm khiếp sợ những kẻ mạnh, không tuân theo dòng chảy của tự nhiên, có thể thay đổi hướng chảy đó? Long Phong thẳng người mà nói, khí của một vị vương giả tràn ra, làm cho Chu Du có cảm giác như hắn phải quỳ gối. Lúc này Long Phong nhìn thấy Chu Du đã rung động, hắn liền quăng ra thêm một miếng mồi câu. Ngươi muốn đi theo ta, trở thành một kẻ mà người người ngước nhìn, được thực hiện giấc mơ giúp đỡ kẻ yếu, hay là cả đời ngu ngốc ở trong bóng tối, chỉ nói mà không làm được. Sự lựa chọn của ngươi có thể thay đổi dòng chảy của ngươi, quyết định đi. Chu Du suy tư một hồi, vì hắn biết cơ hội chỉ đến một lần, nếu để nó vụt đi thì không bao giờ có lại nữa. Chu Du gật đầu, rồi liền hít sâu vào một hơi thật dài, quỳ xuống dưới đất, dập đầu ba cái rồi nói thuộc hạ Chu Du xin tham kiến thiếu gia, từ nay ta xin nghe theo mọi sắp xếp của thiếu gia, chết không oán. Được rồi, ngươi trở thành người của ta, sao ta lại để ngươi chết được? Đứng lên đi, sau lần này về thu xếp hành lý rồi đi qua Long Phủ, ta sẽ cho người thu xếp, rồi từ đó bắt đầu hành trình của ngươi. Long Phong gật đầu rồi nói. Xin nghe theo sắp xếp của thiếu gia. Chu Du cung kính nói. Được rồi, về đi, ta muốn ở lại một chút. Vâng thiếu gia, vậy thuộc hạ về trước. Chu Du nói xong liền bước đi, Long Phong nhìn thân ảnh hắn bước đi rồi túi đầu nghĩ cái gì đó, sau đó hắn lại thở dài mà lắc đầu rồi cười. Long Phong bước về lều trại, hắn cũng khá đói bụng cho nên muốn làm đầy nó trước rồi suy nghĩ tiếp. Khi hắn về thì thấy Long Thế Tinh và Nam Cung Tiết, hai người đang so tài, những người khác thì vừa ăn vừa xem. Long Phong lấy đồ ăn xong liền chen vào, ngồi kế bên hai nàng công chúa, Nam Cung Lạc Nhi và Nam Cung Lạc Nhạn thấy người tới là Long Phong, liền cười, rồi nhích ra một chút cho Long Phong ngồi. Lúc này hai người bên kia đang đánh khá là dữ dội, tự nhiên bên kia rừng có tiếng động thu hút sự chú ý của mọi người. Long Phong liền đứng dậy thì thấy một nhóm ba người, hai nam một nữ, Long Phong liền nhớ ra, cái hắn quên là nhóm người này. Lúc này một người bên kia la lên có ai cứu tiểu thư nhà ta không, hắn nói với giọng rất mệt mỏi. Long Phong liền đi lại, ngồi xuống mà bắt mạch cho cô nàng, sau đó hắn liền quay lại nói ai ôm cô ta vô phòng cái, còn đại ca, huynh cho hai người này một chút đồ nóng đi. Nghe được Long Phong ra hiệu, tất cả mọi người bắt tay vào việc, Nam Cung Lạc Nhi và Kim Tinh la tới nâng cô nàng này vào bên trong, theo sau là Long Phong. Đặt cô nàng lên giường, Long Phong liền ngồi xuống bắt mạch, truyền võ khí vào trong người nàng để kiểm tra, sau đó Long Phong liền đứng dậy nói đừng lo, chỉ là mệt quá độ. Ăn uống và nghỉ ngơi điều độ một khoảng thời gian thì sẽ khỏe mạnh thôi. Hai tên người hầu nghe xong thì thở dài rồi lập tức ngồi bệt xuống, sau đó cố gắng đứng dậy rồi ra bên ngoài ngồi. Long Phong nhìn hai nàng Lạc Nhi và Kim Tinh La nói hai muội chăm sóc cho nàng ta đi, ta ra ngoài. Được hai người đồng thanh nói, Long Phong nghe xong cười, rồi bước ra ngoài, ngồi xuống đối diện hai người vừa mới cứu xong. Quyển 2 chương 59, ra khỏi giới cảnh. Long Phong ngồi xuống mà nhìn hai tên người hầu đang ăn như ma đói. Hắn nghĩ có lẽ đã mấy ngày không ăn rồi, lúc này Long Phong lên tiếng hỏi ta cứu các ngươi ra là từ hai ngày trước, sau giờ này mới tới được đây. Hai tên này nghe xong thì liền ngước đầu lên mà nhìn Long Phong, suy nghĩ một hồi liền giật mình la lên là vị ân công, sau đó hai người cúi đầu rồi một trong hai tên lên tiếng thật ra là do chúng ta ham báu vật mà hại đến tiểu thư. Chẳng chuyện là thế này, hai tên thay phiên nhau mà kể, nói từ đầu này sang đầu kia, nhưng cuối cùng lỗi là do bọn chúng, ham báu vật mà bị dính bẫy. Rồi bị lạc gần một ngày mới có thể thoát ra. Long Phong nhìn hai tên mà lắc đầu, cũng hên là mình kỷ luật nghiêm minh không thì người hầu cũng như mấy tên này. Long Phong suy nghĩ một cái rồi nói còn hơn ba tuần nữa, các ngươi ngoan ngoãn mà nghe theo lệnh ta, không thì Long Phong huýt sáo một tiếng, từ bên trong rừng thanh đế liền bỏ ra, nhìn hai con mồi lúc trước của mình, chằm chằm mà từ từ bỏ lại. Hai tên kia thì bị dọa đến nổi đơ ra mà không dám cử động, Long Phong huýt thêm một phát nữa, thanh đế liền bỏ lại chỗ Long Phong. Sau đó hắn liền quay lại nhìn hai tên kia. Hiểu ý là Long Phong đang cảnh cáo, hai tên gật đầu lia lịa, ôm nhau mà sợ hãi nhìn Long Phong. Cứ như thế thì một ngày trôi qua, và tới tối, Long Phong lúc này đang ngồi đánh cờ với đại ca hắn, Nam Cung Tiết và Vô Thường thì ngồi kế bên mà xem. Bỗng nhiên lúc này Nam Cung Lạc Nhạn chạy ra và lên tiếng A Phong, cô tiểu thư kia tỉnh rồi kìa, nàng nói muốn gặp huynh. Gặp ta đâu có quen cô ta đâu, chứ cứu người ta một lần. Long Phong thắc mắc nhìn mà hỏi. Sau đó cũng đứng dậy mà đi theo Nam Cung Lạc Nhạn mà để đi gặp nàng.
lúc này khi Long Phong bước vô thì thấy cô gái đó đã tỉnh, nhưng khuôn mặt khá lạnh như đông tuyết, nếu không phải biết là Đông Tuyết không có chị em gì đó, không thì Long Phong đã tưởng cô nàng này là song sinh với Đông Tuyết. Không biết vị tiểu thư này muốn gặp ta có chuyện gì à? Long Phong nhìn nàng nói. Cũng không có chuyện gì, ta chỉ muốn cảm ơn công tử vì ơn cứu mạng lần trước ở trong rừng, nếu không có công tử thì ta đã thành thức ăn trong bụng rắn rồi, nàng mỉm cười nói, hơi cúi đầu coi như cảm ơn. Cũng không có gì đâu, chỉ là tiện tay đi ngang qua đường mà cứu tôi, mà không biết cô tên gì nhỉ, có gì sau này xưng hô cho dễ. Ta tên La Sinh Liên, là con gái của môn chủ La Sinh Phái, còn công tử tên là Long Phong đúng không? La tiểu thư biết ta à? Long Phong thắc mắc nhìn nàng, rồi ngồi xuống mà hỏi. Công tử thắng vang dội trong cuộc thi lễ thành nhân, ai mà không biết thì coi như người đó không mắt rồi. La Sinh Liên cười che miệng rồi nói, nàng cảm thấy Long Phong khá là điển tra, lần này phụ thân nàng kêu đi ra ngoài chủ yếu là tìm đối tượng, nhưng nàng lại không thích tiểu công tử đào hoa. La tiểu thư còn mệt à? Long Phong nhìn nàng nói. À không, ta đang suy nghĩ chuyện khác, với lại từ này Long công tử cứ gọi ta là A Liên hay là Liên Nhi được rồi, không cần phải trang trọng như thế đâu. La Sinh Liên nhìn Long Phong nói, còn Long Phong thì cảm nhận được hai nàng công chúa đứng kế bên có ánh mắt giết người, hắn cũng cười khổ lắc đầu, rồi lên tiếng, vậy thì A Liên cứ gọi ta là A Phong, hoặc là Long Phong được rồi, có qua có lại. Vậy thì khách sáo chi bằng tuân mệnh nhỉ? Nàng che miệng mỉm cười, rồi ngẩng đầu nhìn qua hai người Nam Cung Lạc Nhi và Nam Cung Lạc Nhạn rồi nói, phải cảm ơn hai vị tỷ tỷ xinh đẹp này chăm sóc ta rồi, nếu không có hai vị thì ta cũng không có thể tỉnh sớm thế. Hai nàng công chúa nghe được La Sinh Liên nhỏ nhẹ khen ngợi, rồi còn xưng hô tỷ tỷ nên rất là thích, Nam Cung Lạc Nhạn cười nói, khách sáo rồi, chúng ta chỉ là tiện tay thôi, muội muội cũng nên nghỉ sớm đi, kẻo lại mệt nữa. Vậy thì làm phiền hai vị rồi, nếu không còn gì thì muội cũng muốn nghỉ ngơi. La Sinh Liên vừa dứt lời, Long Phong đứng dậy chào nàng, rồi bước ra, Nam Cung Lạc Nhi và Nam Cung Lạc Nhạn cũng gật đầu chào nàng một cái rồi bước ra theo Long Phong. La Sinh Liên nhìn ba người đã ra khỏi liền nằm xuống mà suy nghĩ. Sau đó nàng nói thầm, xem ra hắn là người cứu ta lần trước rồi, xong nàng nhắm mắt lại rồi mỉm cười, vẻ mạnh hạnh phúc và vui vẻ. Lúc này Long Phong chợt nhớ ra cái gì liền quay lại hỏi Nam Cung Lạc Nhi, Lạc Nhi, tỷ là đệ tử trong La Sinh Phái phải không? Sao hai người không nhận ra nhau hả? Nói thẳng đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy nàng ấy, lúc còn ở La Sinh Phái, ta từng nghe nói là con gái của môn chủ La Sinh Phái sống ở một nơi rất độc lập, hơn nữa nàng là đệ tử chân truyền. Có nơi ở riêng nên chúng ta chưa từng thấy nhau cũng là chuyện bình thường. Nam Cung Lạc Nhi nhìn Long Phong rồi giải thích, còn hắn nghe xong thì cũng gật đầu, và nghĩ rằng xem ra chế độ môn phái và đệ tử khá là ngắt nhỉ. Cứ như thế thì một ngày trôi qua, Long Phong là trung tâm của vòng tròn, những người khác thì nghe theo sắp xếp của Long Phong mà sống sót qua 3 tuần nữa. Mỗi ngày là một bữa tập luyện và vui đùa khác nhau, còn La Sinh Liên sau khi khỏe lại cũng liền nhập nhóm với hai nàng công chúa và Kim Tinh Lam mà trò chuyện. Chu San thì suốt ngày bám Long Phong, mà đòi hắn chỉ nàng tập luyện, Long Phong ngán quá liền kêu đại ca hắn ra mà thay thế, khiến nàng rất là bực bội. Bởi vì dựa vào đôi mắt của Nam Cung Lạc Nhi hắn có thể biết được tâm tình và tính cách của mỗi người ở đây, một người con gái thủ đoạn và tham lam thì hắn không bao giờ giữ về. Đương nhiên là hắn không nói thẳng ra, chỉ từ chối khéo thôi. Thời gian trôi qua, ngoài ra cứ mỗi 3 ngày là vô thưởng với Long Phong lại so tài với nhau. Thời gian dư còn lại Long Phong chủ yếu là bồi tình cảm với hai nàng công chúa, còn có thêm Kim Tinh La và La Sinh Liên hoặc là tập luyện luyện đan ở nơi bí mật, không cho ai biết, và Thanh Đế là người canh cửa. Hai nàng La Sinh Liên và Kim Tinh La thì tranh nhau mà mời Long Phong vào môn phái, một người tính cách lạnh lùng, một người tính cách nhí nhảnh, hai người hợp lại nên cái trại này mỗi ngày phải cười vì hai nàng. 3 tuần trôi qua cực nhanh trong đây, ngày hôm nay là ngày mà nhóm Long Phong phải rời khỏi đây, sau khi sắp xếp đồ đạc. Rồi quay qua nói hôm nay là ngày ra khỏi giới cảnh rồi, mọi người chuẩn bị đi, chắc khoảng 1 canh giờ nữa chúng ta sẽ bị tống ra ngoài. Còn Thanh Đế thì sao? Long Thế Tinh hỏi. Cứ cho nó chui vào giới chỉ như tiểu bạch thì không sao rồi, sau đó quay lại nhìn Thanh Đế rồi lắc đầu kêu nó chui vào giới chỉ. Sau khi xử lý xong việc thì Long Phong quay lại nhìn Chu Du gật đầu, hắn nhìn thấy thiếu gia thì cũng gật đầu như hiểu ý quan hệ thiếu gia thuộc hạ của hai người này chỉ đa số là biết được. Và Long Phong cũng chẳng muốn mà nói sùm ra. Rồi Long Phong quay lại nhìn hai người La Sinh Liên và Kim Tinh La rồi cười nói hai muội hôm nay ra khỏi là tạm biệt rồi, có rảnh thì đến Long gia chơi. Đương nhiên, đến lúc đó huynh mà không tiếp đón cho tốt thì muội đánh huynh đó. Kim Tinh La cười mà nói. Muội khi có thời gian thì sẽ nhất định đến thăm và chơi, muội cũng muốn gặp người nhà của huynh. La Sinh Liên mặt mỉm cười rồi nói, hai người đi theo nàng cũng quen rồi, tiểu thư chỉ cười đối với tên Long Phong này thôi.
Hạ 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 đương nhiên. Long Phong cười rồi nói, sau khi hắn vừa dứt lời, một cánh cửa được mở ra phía sau lưng, và Long Phong liền vừa đi vừa nói chúng ta đi về thôi nào, những người khác bắt đầu theo sau Long Phong mà ra khỏi giới cảnh chết người này. Quyển 2 chương 60, con ta đâu? Khi Long Phong và những người khác bước vào cánh cửa, thì họ bị chuyển tới một căn phòng mà căn phòng đó có một cái bục dài và bự, và khi Long Phong nhìn thấy đó liền liên tưởng đến một cái thang máy. Long Phong liền la lên chúng ta đi và đứng lên cái bục đi nào, sau đó cùng những người khác đi tới và đứng trên cái bục. Long Phong tính quan sát thì cái bục bắt đầu chuyển động, và nâng mọi người từ từ lên trên. Lúc này Long Thế Tinh sực nhớ cái gì liền hỏi nhỏ Long Phong nẹ Tiểu Phong, chúng ta hình như thiếu tên Tây Bắc Cơ, không cần quay lại tìm hắn à. Kệ hắn đi, hơi đâu quan tâm mấy tên hề. Hoàng thượng đã nói sinh tử trời định, nếu Lao dám bắt bẻ thì cứ để cho đệ giải quyết, còn nếu Lao dùng vũ lực thì đệ đây càng mừng. Có cơ chiếm lấy địa bàn Lao Long Phong quay lại đại ca hắn mà nói thầm, rồi như thế lại nói hơn nữa còn có ra ra chúng ta, chẳng lẽ Lao lại muốn gây chiến chứ? Đệ nói thế cũng có lý, như vậy ta cũng đỡ lo một chút rồi Long Thế Tinh cười rồi thở dài một cái. Long Phong nhìn đại cắn thấy làm thế, liền cười lên rồi quay đầu tiếp tục ngước đầu nhìn. Hắn lúc này để ý thấy một lối ra ánh sáng phía trên, khi cái bục chạm tới ánh sáng, một lực đẩy cực mạnh đẩy cả nhóm Long Phong ra ngoài và té xuống. Long Phong lúc này liền nghe một giọng nói vang lên chào mừng đệ trở về. Ta mới về. Long Phong nhìn Long Nhan Nhan mà cười nói, sau đó hắn liền đứng dậy rồi phủ bụi trên người, những người khác thì cùng làm theo, rồi mỗi người đi về một hướng, để gặp người thân của mình. Lúc này mẫu thân Long Phong liền chạy lại mà ôm hắn rồi quan sát Long Phong từ trên xuống dưới, nói ốm ra một chút rồi, chắc là chịu khổ lắm đây. Mới có một tuần mà mẫu thân, sao lại ốm được? Long Phong cười khổ nhìn mẫu thân hắn mà nói. Ta nói ốm là ốm. Đừng có cái mẫu thân Long Phong trừng mắt với hắn rồi nói, còn hắn nghe xong thì gãi đầu rồi cười, sau đó quay lại nói chào phụ thân, chào Gia Gia. Nhóc, đi vô đó có tiến triển gì không? Long Bất Kim nhìn Long Phong mà nháy mắt rồi hỏi, Long Phong chỉ lắc đầu, có chết hắn cũng không nói là mình đã cưới công chúa, còn là cả hai vị công chúa được hoàng đế thương yêu nhất chứ. Long Lão thì chỉ xoa đầu Long Phong rồi gật đầu, Long Thế Tinh thì bên kia đang bị mẫu thân hai người xoa rồi quan sát. Lúc này ai ai cũng vui vẻ. Thì có một giọng nói già nua và tức giận cháu ta đâu, tại sao cháu ta lại không ra, khi những thí sinh bước ra, hắn rất háo hức nhưng bây giờ thì lại không thấy hắn, sau đó Lao nhìn qua hướng Long Thế Tinh nói có phải ngươi đã giết cháu ta trong đó không, Tây Bắc Xà bước nhanh lại chỗ Long Phong rồi hỏi, nhưng Long Lão bước chắn trước mặt rồi nói Tây Bắc Lão đầu, đừng có vu oan như thế, trước khi vào đã ký giấy sinh tử, bị gì thì đừng có mà oán trách ai. Chứ ngươi nói cháu ta sao lại không ra, không phải có người giết nó chứ còn gì nữa. Tây Bắc Xà điên lên mà gào, La Sinh Liên và Kim Tinh La bên này nghe xong, Kim Tinh La liền khó chịu lên tiếng lao đầu, không chừng cháu ngươi bị ma thú trong đó ăn sạch sẽ rồi. Tây Bắc Xà giận dữ mà mặt hầm, quay lại nhìn Kim Tinh La, lập tức có hai lao đầu khác đứng trước mặt nàng, nhìn Tây Bắc Xà với ánh mắt bất thiện, vì hai người vừa cảm nhận được sát khí từ lao già này. Tây Bắc Xà nhìn xung quanh, tức giận bỏ đi, trước khi đi quay lại nhìn Long Thế Tinh, sau đó bước đi. Lúc này Long Phong vừa cảm nhận được ánh mắt như muốn giết người. Hắn suy nghĩ phải cho người canh chừng rồi. Sau đó tất cả mọi người bắt đầu đường ai nấy đi, hai vị đại diện của hai phái La Sinh và Kim Tinh đến mà cảm ơn Long Phong rối rít, rồi còn mời hắn tới hai phái làm khách, đương nhiên là Long Phong khéo léo từ chối, hẹn lần sau. Sau đó hắn từ biệt với hai nàng Kim Tinh La và La Sinh Liên, hai người mắt ướt nước gật đầu hẹn ngày tái ngộ. Cứ như thế gần một ngày trôi qua, lúc này Long Phút đang rất náo nhiệt, cả nhà trong tiệc vui vẻ, Long Lão thì đang nghe câu chuyện xảy ra trong giới cảnh. Và rất ngạc nhiên. Bên ngoài phủ thì Tiểu Hắc và Thanh Đế đang ngấu nghiến thức ăn, Tiểu Bạch thì đang ngồi trong lòng Long Phong mà nghỉ ngơi. Lúc này Long Bất Kim lên tiếng Tiểu Phong, con nghĩ sao về vụ của tên Tây Bắc Cơ? Phụ thân cũng nghĩ là tuổi con giết chết hắn à? Long Thế Tinh lên tiếng hỏi. Không phải, dù sao cũng là con của tể tướng, ta chỉ là lo lắng thôi. Thật ra từ lúc vô cho tới khi ra ngoài đây, thì tuổi con không hề chạm mặt với hắn. Giống như là hắn bốc hơi khi vừa đạp chân vô giới cảnh Long Phong lắc đầu rồi nói, rồi suy nghĩ tiếp xem là tên này có thể ở đâu. Chắc thật là bị ma thú ăn rồi, thật đáng tiếc cho một nhân tài Long Bất Kim buồn rầu sau đó lập tức chân cảm thấy đau, thấy mẫu thân Long Phong chừng và lướt hắn, Long Bất Kim lập tức im miệng mà tập trung ăn cơm, bữa ăn gia đình cũng kết thúc trong vui vẻ. Sau đó Long Phong liền trở về phòng mà nghỉ ngơi, lúc này hai người Hàn Chân và Hàn Hân cùng với Bích Long liền nhào về Long Phong. Rồi cùng đồng thanh nói chúng em nhớ thiếu gia lắm. Rồi rồi, mới một tuần mà, sau này ta sẽ ở nhà tiếp bọn muội nhiều hơn. Long Phong cười lắc đầu nói, còn Xuất Phương thì nhìn Long Phong cười rồi cúi đầu, sau đó đi lấy một ly trà rồi đưa cho Long Phong.
Cảm ơn, à ta có cái này cho ngươi.
Long Phong tiếp ly trà rồi chợt nhớ cái gì rồi đưa ly trà cho Hàn Trân, sau đó từ trong người lấy ra một tờ giấy, hắn đưa cho Xuất Phương rồi nói đây là phương pháp tu luyện cặp mắt của muội, cầm nó mà làm theo. Làm tốt thì muội có thể sử dụng cặp mắt của mình thoải mái. Xuất Phương đưa tay cầm lấy tờ giấy mà đọc, một hồi sau cúi người nói cảm ơn thiếu gia, Long Phong vẫy vây tay, tự nhiên lúc này một tiếng gõ cửa vang lên từ ngoài phòng, Long Phong liền la lên vào đi. Lúc này cửa mở ra thì thấy người vào là Long Lâm, hắn liền lên tiếng à là A Lâm à, muội có chuyện gì à? Long Lâm cười nói à không thiếu gia, chỉ là nhị tiểu thư muốn gặp ngài, nên cho người thông báo cho muội để thông báo huynh.
À thế à, được vậy thì ta đi qua đó ngay.
Long Phong liền đứng dậy, rồi được năm nàng phục vụ cho mặc đồ, sau đó hắn liền bước ra ngoài mà đi tới phòng tỷ tỷ hắn.
Tây Bắc Phủ.
Lúc này Tây Bắc Xà đang ngồi, nhưng xung quanh ai ai cũng rét lạnh vì lúc này hắn đang rất là tức giận. Một người áo đen liền xuất hiện và quỳ xuống nói lao ra, thuộc hạ đợi mệnh lệnh. Đáp lại hắn là một tiếng nói trầm, giận dữ cho người liên lạc với Hắc Sát Đoàn, ta có một vụ làm ăn cực lớn cho bọn họ.
Ngài không định.
Đừng có nói nhiều, làm theo lời ta. Tây Bắc Xà giận mà la lên. Tên thuộc hạ lập tức gật đầu rồi biến mất. Tây Bắc Xà một hồi sau liền đứng dậy, nhìn ra bầu trời rồi nói tiểu cơ, ta sẽ trả thù cho cháu, ta sẽ cho người của Long Gia biết mùi vị của mất mát, sau đó lao liền la lên người đâu.
Có thuộc hạ.
Một người áo đen khác xuất hiện. Cho người kêu A Báo trở về cho ta có việc cho hắn làm, người áo đen nghe xong liền biến mất, còn Tây Bắc Xà sau khi phân phó xong liền quay người trở về phòng. Bầu trời đen tối, im lặng vì giống như nó muốn che đậy một âm mưu sắp tới. Quyển 2 chương 61, ngủ với ta đi. Lúc này tại một nơi khác, một căn nhà với rừng tre, lúc này một người phụ nữ trẻ với áo trắng đang ngồi, người này chính là người đứng sau các vụ ám sát hoàng thượng, hội trưởng của Phản Thiên Hội, lúc này nàng đang nghe báo cáo về những hành động gần đây của hội, lúc này nàng lên tiếng kêu tất cả phân nhánh cẩn thận cái thế lực của ngũ đại đế quốc, đứng có gây sự chú ý nữa, lúc này là giờ khắc nguy hiểm, một chút lơ là chúng ta lên đường.
Vâng chủ nhân.
À mà còn cái chết của Lam Hộ Pháp thì thế nào rồi, có điều tra được cái gì liên quan hay là người nào chịu trách nhiệm không?
Thuộc hạ đã cho người đi dò xét hiện trường nhưng ngoài vết tích của chiến tranh ra thì không thấy bất cứ thứ gì có liên quan.
Qua vết tích thì chúng ta có thể thấy rằng người đánh và giết chết Lam Hộ Pháp là một người có thực lực ngang ngửa Lam Hộ Pháp, nhưng dù sao kinh nghiệm chiến đấu của Lam Hộ Pháp cực kỳ lâu đời, cho nên thuộc hạ nghĩ rằng người có thể đánh thắng Lam Hộ Pháp là một người có thể mạnh hơn ngài ấy hoặc là hắn ra những chiêu hiểm và bất ngờ. Trong tứ đại môn phái, trừ những lão già bất tử và mấy người tướng quân, thì không còn ai có đủ thực lực mà đánh thắng và giết chết Lam Hộ Pháp, trừ khi
cái gì nói đi, ta không trách ngươi đâu.
Người mặc áo trắng lên tiếng hỏi.
Trừ khi rằng có người từ các môn phái hoặc là hoàng gia giúp đỡ, khi người áo trắng nghe xong liền chống tay suy nghĩ, sau đó lên tiếng cho người đi điều tra xem hôm đó chỉnh tự người chạy ra khỏi quảng trường khi có loạn. Nhưng chỉ điều tra chứ không được làm loạn vì bây giờ chúng ta chưa đủ thực lực mà đờ nở dê chạm cả ngũ đại thế gia và các môn phái, sơn trang khác.
Vâng thuộc hạ hiểu rõ, nếu không còn gì thì thuộc hạ xin phép cáo lui.
Người mặc áo đen liền biến mất ra khỏi phòng, để lại người áo trắng ở đây, sau đó người này liền đứng dậy mà đi ra cửa sổ rồi nhìn lên trời mà ngắm sao, một hồi sau cánh tay đưa vào vuốt mắt rồi quay lưng trở về phòng.
Còn nhân vật chính của chúng ta lúc này đang gõ cửa. Một hồi khá lâu thì giọng của tỷ tỷ hắn cũng vang lên vào đi A phòng, cửa không có khóa đâu, Long phòng sau khi xác nhận là có thể vào, hắn liền đẩy cửa để đi vào, khi bước vào phòng thì hắn nghe một mùi thơm phương phức từ trong phòng bay ra, hắn nhìn thấy tỷ tỷ hắn đang ngồi kế bên bàn trang điểm, nên cũng không làm phiền mà ngồi trên bàn mà đợi nàng.
Khoảng 5 phút sau, Long Nhan Nhan cũng đứng dậy rồi đi lại chỗ Long Phong ngồi xuống, cầm ly trà mà uống, một lúc sau nhìn Long Phong nói tối nay để ở lại chỗ này và ngủ với ta. Long Phong đang uống nghe Long Nhan Nhan nói thế hắn liền phụt nước ra rồi sặc, sau đó nhìn tỷ tỷ hắn với vẻ ngạc nhiên.
Long Nhan Nhan nhìn hắn rồi cười nói vì ta chỉ ở đây một tháng nữa thôi, một tháng sau ta phải về học viện để tu luyện, trong vòng ít nhất một năm không được về đây nên ta muốn dành nhiều thời gian hơn với đệ.
Ý của tỷ là muốn ngủ với ta để trao dồi tình cảm à?
Long Phong rực rụt miệng mà nói, còn Long Nhan Nhan thì mỉm cười nhìn hắn ư thì hai người ôm nhau rồi ngủ tới sáng vậy thôi, cũng lâu rồi chúng ta không có ngủ chung.
À ý của tỷ tỷ là thế à hạ 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 ha Long Phong gãi đầu cười cười, còn Long Nhan Nhan nghe xong thì thắc mắc chứ đệ tưởng là gì.
À không không, không có tưởng gì hết Long Phong lắc đầu lắc tay rồi nói, sau đó đứng dậy rồi nói vậy chúng ta đi ngủ thôi, ta cũng mệt rồi, sau đó là một cảnh hai người lên giường, tháo giày rồi ôm nhau mà ngủ,
chỉ ôm thôi chưa có làm gì đâu. Long Nhan Nhan nằm trong ngực của Long Phong, cảm nhận được nhịp đập của tim, tiếng thịch thịch như một bản nhạc, hơi ấm của Long Phong như một cơn gió, khiến nàng cảm thấy rất thoải mái. Một hồi lâu nàng lên tiếng, đệ có biết không, 3 năm qua ta lúc nào cũng rất muốn về thăm đệ, nhưng ta lại sợ sợ đệ càng ngày càng bỏ xa ta. Sao ta lại bỏ rơi tỷ được chứ, tỷ là người quan trọng trong đời ta, ta đã hứa rằng sẽ bảo vệ tỷ cả đời không hối tiếc mà. Ta sợ ta sẽ là gánh nặng cho đệ, vì đệ quá giỏi, cho nên toàn bộ thời gian trừ ăn và nghỉ, tất cả ta đều dành vào thời gian tập luyện. Có nhiều lúc ta quá mệt, chỉ biết cùng Long Lâm tâm sự, hai người chúng ta ở một nơi xa lạ. Vậy thì tỷ đừng đi nữa, ở lại đây đi, ta sẽ bảo vệ và chỉ dạy cho tỷ. Long Phong ngồi dậy nhìn nàng mà nói, Long Nhan Nhan cười, rồi lấy tay sờ mặt hắn, nói ta muốn sau này có thể đứng sau lưng đệ, cùng đệ đi khắp nơi, vì thế ta phải cố gắng nâng cao thực lực của mình, nên đệ đừng có lo, còn có Long Lâm nên ta không buồn đâu. Long Phong nghe tỷ tỷ hắn nói thế thì cũng gật đầu, dùng tay cầm lấy tay của nàng, rồi ép vào mặt hắn, cứ như thế một hồi sau thì hai người cũng nằm xuống lại rồi tiếp tục mà nói chuyện. Long Nhan Nhan thì lại lên tiếng hỏi, nè A Phong, chúng ta sẽ mãi ở bên nhau đúng không? Tỷ nói gì thế, đương nhiên là chúng ta sẽ ở bên nhau rồi, ta sẽ cùng tỷ đi hết cuối đời mà, sao lại mà chia lìa được chứ. Long Phong nhìn nàng mà nói, cảm thấy hôm nay tỷ tỷ hắn làm sao ấy. Dạo này ta có một giấc mơ, trong giấc mơ đó ta nằm trong vòng tay của đệ, mệt mỏi, rất mệt mỏi, nên ta rất là lo, lo là giấc mơ sẽ thành hiện thực. Ta sợ lắm đệ biết không, sợ rằng sau này ta sẽ không gặp được đệ. Long Nhan Nhan vừa khóc vừa nói, nàng nắm chặt vạt áo của Long Phong, run rẩy mà sợ rằng nàng sẽ phải rời xa hắn, không bao giờ thấy hắn nữa. Long Phong nghe xong mà chỉ im lặng, ôm chặt nàng vào trong lòng, ôm nàng, xoa đầu nàng, một hồi sau Long Nhan Nhan cũng nằm trong lòng Long Phong mà ngủ. Hắn nhìn nàng mà mỉm cười, xoa đầu nàng rồi nó thầm, ta xin hứa rằng ta sẽ không bao giờ để tỷ rời xa ta, cho dù bất cứ chuyện gì. Song hắn cũng ôm chặt Long Nhan Nhan rồi nhắm mắt ngủ, vì hôm nay hắn rất là mệt mỏi. Buổi tối hôm nay, ai ai cũng không ngủ được, mỗi người đang chìm vào trong giấc mộng đầy kế hoạch của họ, mỗi người đều có kế hoạch cho riêng mình. Bầu trời lúc này từ tối chuyển sang sáng với ánh trăng, rồi lại chìm trong bóng tối một lần nữa, giống như nó rất sợ, sợ phải thấy những kế hoạch điên khủng. Kim La Thành sắp phải đối mặt với một ngày cực kỳ trọng đại mà không ai dám quên, cái ngày mà cả Kim Triều Đế Quốc phải rung chuyển vì một người. Lúc này ở Hắc Bạch Sơn Trang, phủ đệ chính. Gia Gia, ngài tính đi gặp Long Công Tử à? Tần Mỹ Nhi nhìn Gia Gia nàng mà nói, còn lão nhân gia khi nghe nàng nói xong thì khá giận, quay đầu lại nói, ta đã nói bao nhiêu lần rồi, là phải gọi bằng thiếu gia, ta nhắc lại lần cuối đã hiểu chưa? Tần Mỹ Nhi sợ hãi cúi đầu, nói cháu xin lỗi, cháu sẽ sửa đổi. Sau đó nàng liền ngước đầu lên nhìn Gia Gia nàng, Tần Mỹ Nhi luôn luôn có một chứng sợ hai Gia Gia của nàng vì sự nghiêm khắc và nóng tình của hắn. Lúc này Gia Gia nàng lên tiếng, cũng đến lúc ta kể một câu chuyện xưa cho cháu nghe rồi, nếu cháu đã định sẵn thì cũng nên tới lúc biết rồi. Tần Mỹ Nhi chăm chú nghe Gia Gia nàng kể, một câu chuyện thần thoại, xưa nay chưa từng xuất hiện, với những bí mật động trời, và sự thật đằng sau Long Phong. Lão già này là Bạc Lão. Là người quản gia năm xưa đã đưa Long Phong phá nát kết giới và bình chướng từ thiên vực và xuống hạ vực, nhưng cái giá phải trả là thực lực bị giảm xuống đáng kể, nhưng Bạc Lão lại rất vui mừng khi Long Phong an toàn. Sau khi an ổn tại Long Gia, Bạc Lão phong ấn một phần ký ức trong đầu Long Phong, khiến cho hắn một là nhớ lại, hai là quên mà sống một cuộc sống vui vẻ, nhưng hắn không ngờ là thiếu gia lại thức tỉnh được huyết mạch của phu nhân, và hơi thở của Lão gia, nên hắn quyết định sẽ tập hợp với hắn, để mưu đồ cho sau này dễ hơn. Quyển 2 chương 62, Mạc Tiền Đa, 1. Tần Mỹ Nhi cũng nhớ ra tại sao hôm đó Gia Gia lại kêu mình phải theo dõi thiếu gia mọi lúc, là vì để kiểm chứng năng lực của hắn. Sau trận chiến của thiếu gia với tên hộ pháp gì gì đó, thì ta cảm nhận được hơi thở của Long trong đó, nên ta biết được là thiếu gia đã thức tỉnh được huyết mạch và nhớ ra mọi chuyện, nên ta quyết định sẽ gặp mặt thiếu gia một lần, để ngài ấy quyết định, dù sao cái cơ nghiệp này ta lập ra là để cho thiếu gia sau này dùng thôi. Bạc Lão ngồi nói với vẻ mặt hạnh phúc. Tần Mỹ Nhi cũng hiểu ra được một chút, sau đó lên tiếng hỏi, vậy ngoài Gia Gia Gia, còn có ai biết câu chuyện năm xưa và bí mật của thiếu gia? Ngoài ta, con thì chỉ có thiếu gia thôi, những người không liên quan ta đều cho bốc hơi rồi. Ngoại trừ người của Long Gia, đó chính là nghịch lân của ngài ấy, thêm những người thân yêu của thiếu gia, thì những người khác. Bạc Lão nói đến đây lắc đầu dừng lại. 3 ngày nữa, cháu tới Long Phủ gặp thiếu gia đi, tối ngày hôm đó ta sẽ tới luôn. Ta cần sắp xếp lại công việc để sau này dễ bàn giao cho ngài ấy, còn bây giờ cháu ra ngoài chuẩn bị đi, ta không muốn có bất cứ việc nhỏ nào xảy ra. Vậy cháu xin cáo lui, Gia Gia nghỉ sớm. Tần Mỹ Nhi cúi đầu chào rồi bước ra ngoài phòng,
khép cửa lại rồi nhìn lên trời tối, ánh trăng không thể nào xen qua, lắc đầu thở dài rồi bước về phòng mình. Cứ như thế thời gian trôi qua 2 ngày, trong khoảng thời gian này Long Phong chuyên tâm mà dạo phố và chơi đùa với Long Nhan Nhan và còn có Lý Thanh Trúc và Đông Tuyết tham gia vô nên rất náo nhiệt, còn những việc khác như giới thiệu sơ bộ cho Chu Du về công việc cho Quách gia, những việc khác thì theo kế hoạch mà làm. Buổi sáng thì đi dạo với Long Nhan Nhan và hai nàng kia, khoảng thời gian từ trưa tới chiều thì dành cho việc tu luyện võ kỹ, và các thuật như ấn trận, luyện phù và đan dược. Đương nhiên Long Phong còn tìm hiểu sơ bộ một số cái kỹ năng khác, nhưng chủ yếu vẫn là học hỏi. Còn về ma pháp thì khoảng thời gian này hắn không hề tập luyện, bởi vì Long Phong không hề biết cách tập luyện, mà chỉ có thể hấp thu khí xung quanh vào buổi sáng sớm để tăng cao ma lực. Lúc này Long Phong vừa mới đi dạo phố với tỷ tỷ hắn và đang ngồi xem sách thì một giọng nói vang lên thiếu gia. Thế nào Chu Du, đã quen với tình hình hiện tại và xung quanh chưa? Long Phong đặt quyển sách xuống rồi ngước lên nhìn Chu Du mà nói. Bẩm thiếu gia, thuộc hạ cũng đã quen với đa số công việc rồi. Cũng nhờ có Quách gia giúp đỡ nên mọi việc học tập cũng nhanh chóng hơn, Chu Du vui vẻ mà nói, sau đó nhìn Long Phong mà chờ hắn nói. Vậy ngươi cũng đừng có mà bỏ bê việc tu luyện, ta không chỉ cần một cái đầu óc, mà còn muốn một cái đầu óc có thể di động và sống sót, ngươi có hiểu không? Long Phong nhìn Chu Du một hồi lâu rồi mới nói, còn Chu Du khi nghe xong thì cảm giác được một cái lạnh từ xương lưng, hắn liền cúi đầu nói thiếu gia, thuộc hạ sẽ chăm chỉ mà làm ra thành quả. Được, vậy tin ngươi đi. Còn nữa lần này tới đây có việc gì hay sao, chắc ngươi cũng không có việc gì rồi tìm ta. Long Phong bưng ly trà từ Hàn Chân rồi nhấm nháp, còn Hàn Hân bên cạnh đang bóp lưng cho hắn. Vâng đúng là có việc trọng đại thiếu gia, là bên Kim Thi Trấn. Kim Thi Trấn bộ có chuyện lớn gì xảy ra à? Long Phong nghe xong cũng khá ngạc nhiên, bởi vì Kim Thi Trấn nói thẳng là địa bàn đất đai của hắn, Lê Gia và Phất Trần Ly đều là người của hắn, hơn nữa Long Phong còn phái vài huyết long vệ tới trấn mà giả trang để bảo vệ. Ngoài ra còn có Thiên Huyết Hội đóng trại ở đó 21 tiểu đội nên nếu có chuyện gì thì hắn sẽ biết ngay lập tức. Vâng, dạo này Kim Ti Trấn có vài người khả nghi đi vào, ít nhất là 10 người, họ chia ra thành 3 lượt, và ở 3 nơi khác nhau của Kim Ti Trấn. Ngoài ra theo thông tin từ Thiên Huyết Hội người, thì bọn họ giống như là quân nhân nhưng không biết họ là của ai và trên người bọn họ có mang theo một ít đồ khả nghi, còn là đồ gì thì chúng ta chưa biết được Chu Du cặn kẽ mà thông báo cho Long Phong. Còn Long Phong thì túi đầu suy nghĩ một chút rồi nói cho người tạm thời không hành động gì hết, chỉ cho người quan sát nhưng mà từ xa. Bọn họ là quân nhân nên rất là nhạy cảm, cho người hành động cẩn thận, có gì thì cứ kêu Lê Gia và Phất Nữ Dòng Đoàn mà hợp tác. Nếu có chuyện gì xảy ra thì cho Thiên Điêu ra mặt, nói chung nếu có đánh nhau, giảm tối thiểu thương vong xuống thấp nhất, hiểu chưa? Vâng thiếu gia, vậy thuộc hạ xin ra ngoài để chuẩn bị. Chu Du túi đầu nói, rồi sau đó bước ra ngoài. Còn Long Phong thì chống cằm suy nghĩ là ai phái người, mà phái được cả quân nhân. Long Phong liền đứng dậy rồi nói cho người chuẩn bị xe ngựa, ta muốn đi qua Mạc Gia hội có chuyện. Vâng thưa thiếu gia. Hai tỷ muội Hàn cung kính nói rồi bước ra, còn Long Phong thì đứng ra cửa rồi nói Hắc Bạch Nhị Lao, đi thôi. Bên cạnh Long Phong lập tức xuất hiện 2 người, một trắng một đen, và bước theo sau Long Phong. Một khoảng thời gian sau, Long Phong cũng đã tới trước cửa của hội đấu giá Mạc Gia. Khi hắn vừa bước xuống xe ngựa thì có một người đi ra và cúi đầu chào nói chào Long công tử, gia chủ đang chờ ngài bên trong. Long Phong nghe xong chỉ cười, rồi bước theo tên hộ vệ đó, đi vào trong một căn phòng, Long Phong không khách sáo mà ngồi xuống, cầm ly trà ngửi một cái rồi uống. Một lúc sau Mạc Tiền Đa bước vào, và sau lưng hắn là Mạc Kiên Nhiên. Khi lão vừa ngồi xuống, Long Phong đặt ly trà xuống rồi nói làm phiền Mạc lão ngày hôm nay rồi. Long công tử khách sáo rồi, thật ra hôm nay ta cũng biết là công tử sẽ đến thôi. Nên đã chờ công tử sẵn rồi. Mạc Tiền Đa cười nói. Ồ thế à, vậy chắc Mạc Lão cũng biết hôm nay ta đến gặp ngài là vì chuyện gì đúng không, cũng chả cần vòng vo nữa đâu, chúng ta vào vấn đề chính luôn đi. Long Phong đặt ly trà xuống rồi nói, nhìn Mạc Tiền Đa chờ câu trả lời. Trước đó, ta muốn hỏi công tử một câu, ngài thấy cái thế giới này là cái gì? Long Phong nghe Mạc Lão nói xong, liền thở dài, sau đó cười một nụ cười khinh thường, tiêu ngạo nói thế giới này chính là bàn đạp cho ta. Ta sẽ dẫm lên đó để mà bước lên. Vậy chắc là đủ trả lời cho ngài rồi đúng không? Câu trả lời của Long Phong khiến Mạc Yên Nhiên cực kỳ ngạc nhiên và run sợ, còn Mạc Lao thì vẫn bình thường giống như là Lao đã biết trước. Thật ra về đám quân nhân đó, bọn họ là từ xuất thu đế quốc. Xuất thu? Ta làm gì mà quen bọn họ? Long Phong thắc mắc mà hỏi. Chắc ngài cũng biết rồi, Tây Bắc Xà là Lao gia chủ của Tây Bắc gia, con lớn của hắn là đô đốc chấn giữ biên ải giáp với xuất thu đế quốc, La Báo. Và vợ của hắn chính là cô của hoàng đế nước xuất thu. Ý ngài là Tây Bắc Gia là người đứng sau nhờ vả? Long Phong trầm tư suy nghĩ. Chính xác,
ta chỉ muốn nhắc nhở công tử hãy cẩn thận, Tây Bắc Xà là một lão già cực độc, hắn âm mưu và thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Do hắn đã già nên hắn rất ít dùng trí, mà chỉ lo mà bảo vệ gia đình, nhưng sau vụ mất tích của Tây Bắc Cơ thì hắn sẽ biến trở thành người như lúc trước, được gọi là Kim Triều Lão Xà, ngay cả gia gia cậu cũng phải kiêng kỵ một phần đó. Nhưng ta thấy Mạc lão trước mặt ta đây cũng không thua kém gì đâu, với thông tin nhanh chóng và tiền tài như thế, thì ngay cả gia gia và lão già Tây Bắc cũng phải kiêng dè đây. Long Phong nhìn Mạc Tiền Đa cười nói. Được rồi, chúng ta bắt đầu vào việc chính thôi, Mạc hội trưởng. Quyển 2 chương 63, Mạc Tiền Đa, 2. Không biết Long công tử hôm nay chắc không chỉ muốn biết thông tin về nhóm người đó thôi nhỉ? Mạc Tiền Đa cười nhếch mà nhìn Long Phong.